Chương 317, nữ đế tuyệt vọng. Lục Huyền Thông phủ xuống gió lốc, 1, chương 317, nữ đế tuyệt vọng. Lục Huyền Thông phủ xuống gió lốc, 1, quái nhà, rất sợ đó a ta nữ đế bệ hạ không nghĩ tới. Ngài còn tốt cái này một cái. Ưa thích chơi bột chặt. Chậc chậc, roi này sẽ đến. Thật căng hăng. Van cầu ngài. Lại dùng thêm chút sức đúng, liền là dạng này nguyệt phù giao bị hắn cái này vô sỉ bị ổi lời nói tức đến xanh mét cả mặt mày, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng không nghĩ đến người này lại liền chết còn không sợ, ngược lại làm đục như vậy tại nàng. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lui binh. Nàng kiếm nén lửa giận, lần nữa quát lên. Lệ Bại Thiên cười hắc hắc, đừng ngừng a bệ hạ, đem bản đế tử rút sảng, có lẽ. Ta liền cao hứng, liền suy tính một chút đây. Đồ vô sỉ. Nguyệt Phù Giao triệt để minh bạch đối phương là đang đùa bỡn chính mình, trong lòng sát ý cũng không còn cách nào ức chế. Đã vô pháp bức nó lui binh, vậy liền chém cái này liền quân chủ soái, có lẽ có thể chấn nhiếp quân địch, làm đại cản tranh thủ một chút cơ hội thở dốc. Nàng ánh mắt mãnh liệt, định thôi động đế tiên, đem Lệ Bại Thiên ngay tại chỗ giết chết. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bệ hạ cẩn thận. Gia hỏa này giao cho thuộc hạ chém giết. Chỉ thấy một mực hộ vệ tại bên cạnh, người khoác huyền hắc sắc trọng giáp, cầm trong tay cự thuẫn cùng trường thương tứ đại thần tướng một trong, Huyền Vũ vệ, nháy mắt xông phá mấy tên liên quân tu sĩ ngăn cản, giết tới bên cạnh Nguyệt Phù Giao. Trong lòng Nguyệt Phù Giao an tâm một chút, vừa định gật đầu để hắn hiệp trợ chế trụ Lệ Bại Thiên. Nhưng không ngờ, Huyền Vũ vệ trôi kia nguyên bản có lẽ đâm về Lệ Bại Thiên huyền thiết trường thương, tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống, mũi thương đột nhiên điều chuyển, dùng tán nhận tốc độ, cuốn theo lấy Huyền Vũ vệ lực lượng toàn thân. Phốc phốc, vô cùng tinh chuẩn, từ phía sau lưng trực tiếp quán xuyên lồng ngực Nguyệt Phù Giao. Mùi thương ngày trước ngực lộ ra, mang theo ấm áp máu tươi, tí tách rơi xuống. Thời gian đột nhiên ngưng kết. Nguyệt Phù Giao vọt tới trước, thân hình đột nhiên cứng đờ, nàng chậm chậm cúi đầu xuống, không dám tin nhìn xem cái kia cắt theo bộ ngực mình vắt ra, nhuốm máu mùi thương. Một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt cùng thấu xương băng hàn, nháy mắt quét sạch toàn thân của nàng. Vì sao? Máu tươi từ trong miệng nàng không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ ngân giáp, Nguyệt Phù Giao ánh mắt bi thống, được tín nhiệm trung thần phản bội tuyệt vọng. Huyền Vũ vệ mặt không biểu tình, đột nhiên rút về trường thương, mang ra một đại đồng máu tươi, đồng thời thuận tay đoạt lấy Vượng Linh Đế Tiên. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều Nguyệt Phù Giao một chút, mà là quay người, hướng về vừa mới tránh thoát roi thừng trói buộc, trên mặt mang theo nghiền ngẫm nụ cười Lệ Bại Thiên, vì một chân trên đất, đem nhuốm máu trường thương hồi tại dưới đất, chậm rãi nói, tôi đem Huyền Vũ, nguyện xuất bộ đầu nhập vào Trường Sinh Lệ tộc, hiệu trung đế tử. Theo sau, hai tay của hắn nâng lên trôi kia tượng trưng cho đại cản nữ đế quyền hành Phượng Linh Đế Tiên, giơ lên cao cao, hôm nay, chém giết phản nghịch nữ đế Nguyệt Phù Giao ở đây, dâng lên nó tính mạng cùng đế binh, cho là nhập đội. Khẩn cầu đế tử thu nạp. Lệ Bại Thiên đắc chí vừa lòng, từ trên cao nhìn xuống ngã trong vũng máu Nguyệt Phù Giao. Trong ánh mắt kia kẹp lấy chinh phục khoái ý, cùng một chút gần triệt để chiếm hữu thú săn hưng phấn. Thời khắc này Nguyệt Phù Giao, khí tức nhanh chóng hể bại xuống dưới. Huyền Vũ vệ chính là hư thần hậu kỳ cường giả, dốc sức một kích, cho dù chưa từng vận dụng bị thiên diệt địa thần thông, chỉ là cái kiêng ngưng tụ cả đời tu vi thương kình quan thể, cũng đã trọng thương tâm mạch của nàng cùng đan điền, máu tươi không ngừng trôi đi, mang đi nàng sinh cơ. Càng làm cho nàng tim như bị đao cắt chính là, cái kia thấu xương khắc sâu trong lòng phản bội thống khổ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, truyền thừa mấy trăm năm, đời đời thủ hộ đại càn hoàng thất tứ đại thần thú hộ vệ, lại sẽ ở xã tắc tồn vong thời khắc cuối cùng, đem đổ đao nhắm ngay nàng vị này quân vương. Nhưng mà, hiện thực so với nàng tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Không chỉ là Huyền Vũ vệ, ba đạo khí tức cường đại gần như đồng thời bạo phát. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, mặt khác ba vị thần thú hộ vệ, giờ phút này lại cũng cùng tề điều chuyển binh khí, chỉ hướng đã từng thề sống chết hiệu trung nữ đế. Bọn hắn ánh mắt lạnh nhạt, quanh thân sát khí lở lở, cùng liên quân khí tức mơ hồ hòa làm một thể. Phóng nhãn toàn bộ chiến trường, đã từng thề chết cũng đi theo 10 vạn đại càn tướng sĩ, đã tại liên quân gót sắt phía dưới cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, thây ngang các đồng, máu chảy thành sông. Chỉ còn dư lại lác đác mấy trăm tên vết thương chồng chất, tu vi tương đối cao tướng lĩnh, còn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Tụ tập tại nữ đế xung quanh, làm cuối cùng chống lại, mà vẫn như cũ kiên định đứng ở trước người Nguyệt Phù Giao, chỉ còn dư lại vị kia người khoác kỳ lân giáp, toàn thân đấm máu lao tướng quân, kỳ lân. Chỉ có hắn, chưa từng phản bội đại càn, chưa từng vứt bỏ nữ đế. Nhưng mà, bọn hắn còn con này vài trăm người, giờ phút này lại bị đã từng đồng đội, bây giờ phản đồ, cùng bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm trăm vạn liên quân, ba tầng trong ba tầng ngoài địa lao lao vây quanh, vô số đạo tràn ngập sát ý ánh mắt, đem bọn hắn đính tại cái này tuyệt tử chi địa. Kỳ lân tướng quân nổi giận đùng đùng, muốn rách cả mí mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bốn vị đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu, nâng cốc ngôn hoan huynh đệ, âm thanh run rẩy, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, vậy hạ chờ các ngươi như thế nào ân trọng? Ban các ngươi thần thú phong hảo, thưởng vô tận vinh quang, xem các ngươi làm chủ cột quốc gia. Các ngươi vì sao muốn đi cái này không bằng heo chó phản bội sự tình? Thanh Long vệ cầm trong tay Long Văn Trường Thương, trên mặt lộ ra một vòng giọng địa mai cười lạnh, phản bội. Kỳ Lân, ngươi sống lớn như vậy tuổi, chẳng lẽ còn như vậy ngây thơ? Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đại can vận số đã tận, sắp bị diệt tới nơi, chẳng lẽ muốn chúng ta những cái này hư thần đại năng, bồi tiếp chiếc này phá thuyền một chỗ đắm chìm, cho nàng Nguyệt Phù Giao tùy tàng ngư. Bạch Hổ vệ khuyên, Kỳ Lân lão ca, nghe minh đệ một lời khuyên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lệ đế tử là Trường Sinh Lệ tộc dòng chính, kỳ tài ngút trời, tương lai chú định nhất phi trùng thiên, chấp trưởng vô thượng quyền hành. Lúc này đầu nhập vào, chính là chim khôn biết chọn cây mà đậu, dùng lão ca thực lực của ngươi, cần phải đế tử trọng dụng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chu Tước Vệ ngữ khí mang theo một chút tiếc hận, "Kỳ Lân, bỏ vũ khí xuống a, chỉ cần chính tay kết thúc cái này ngụy triều nữ đế tính mạng, ngươi vẫn như cũng là chúng ta kính trọng đại ca, vẫn như cũng là tân triều tướng quân, thưởng không hết binh hoa phú quý." Huyền Vũ Vệ cúi đầu, không dám nhìn tới nữ đế, "Kỳ Lân xin lỗi, ta có không thể không làm như thế lý do, mong rằng bệ hạ có thể thông cảm." Cái này tái nhận giải thích, tại lúc này lộ ra buồn cười biết bao. Ta nhổ vào. Kỳ Lân tướng quân khí đến toàn thân phát run, một cái mang theo tơ máu nước bọt mạnh mẽ xì tại dưới đất, chỉ vào bốn người lỗ mũi, chửi ầm lên, "Một nhóm vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó xuất sinh. Hưởng phí bệ hạ đối tín nhiệm của các ngươi, hưởng phí đại càn đối các ngươi bồi dưỡng. Cái gì cầu thí thần thú hộ vệ? Ta nhìn liền là bốn đầu nuôi không quen bạch nhãn lang." Chương 317, nữ đế tuyệt vọng. Lục Huyền Thông phủ xuống gió lốc, 2, chương 317, nữ đế tuyệt vọng. Lục Huyền Thông phủ xuống gió lốc, 2, phản chủ cầu đinh, không được chết tốt. Lão phu coi như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi những cái này phản đồ. Đối mặt Kỳ Lân tướng quân khắp huyết giận mắng, tứ đại thần vệ trên mặt chỉ là hiện lên một chút khinh thường cùng hờ hững. Cùng một cái gần chết đi lão ngoan cố, có cái gì kế hay so sánh? Người thắng, cho tới bây giờ không cần để ý kẻ thất bại tiêu rên. Lệ Bại Thiên phát ra một trận thoải mái tràn trề cười to, ánh mắt rơi vào trên người Nguyệt Phù Giao, trêu tức đùa cợt nói, "Thế nào à? Ta tôn quý nữ đế bệ hạ, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có năng lực giết bản đế tử ư? Nhìn xem ngươi đã từng tín nhiệm nhất cánh tay, từng cái đem đao kiếm chỉ hướng ngươi, tư vị này như thế nào?" Nguyệt Phù Giao nằm tại lạnh giá trên mặt đất, ngực đau nhức kịch liệt kém xa trong lòng một phần bạn. Tứ đại thần vệ tập thể phản bội, tin vậy nhất người từ phía sau lưng đâm dao nhỏ thống khổ, cơ hồ muốn đem nàng thôn vệ. So tử vong càng đáng sợ, là tín ngưỡng sụp đổ, trung thành chôn bụi. Kỳ Lân tướng quân, bản đế tử kính ngươi là đầu thẳng thắn cương nghị hán tử, là cái nhân vật, cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi chính tay giết những cái này trướng mắt phế vật, lại ngoan ngoan tránh ra đường, chờ bản triều tân lập, không hẳn không thể cho ngươi lưu một cái dưỡng lao vị trí. Những cái kia sót lại đại càn tướng lĩnh nghe vậy, lập tức mặt lộ hoảng sợ, nhộn nhịp nhìn về phía Kỳ Lân tướng quân, không ngừng cầu khẩn, "Tướng quân, ngài sẽ không?" "Tướng quân, van cầu ngài." Bệ hạ chỉ có ngài, chúng ta không thể." Kỳ Lân tướng quân đột nhiên vung tay lên, cắt ngang tất cả ồn ào. Hắn hít sâu một hơi, chậm chậm mở miệng, "Lệ Bại Thiên, thu hồi ngươi bộ kia chó xiết a." Lão phu thở nhỏ sinh tại Đại Càn, lớn ở Đại Càn. Cái mạng này là nhậm chức tiên đế theo yêu thú trong nghiệp cứu, thân này tu vi là Đại Càn hoàng thất dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, phần này vinh quang là Nguyệt gia đời đời quân vương ban cho. Đại Càn là lão phu nhà, Nguyệt thị hoàng tộc là lão phu thể sống chết hiệu trung quân. Lão phu đời này chỉ quy Đại Càn đế, chỉ thủ Đại Càn đất. Hôm nay, nước phá sắp đến, quân nguy hiểm tại bên cạnh, lão phu như lui ra phía sau nửa bước, tham sống sợ chết, ngày khác dưới cửu tuyển, có mặt mũi nào đi gặp tiên đế? Có mặt mũi nào tự xưng Đại Càn thần? Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, bốc cháy sinh mệnh bản nguyên, gắt gao ngăn tại trước người Nguyệt Phù Giao, âm thanh như là kinh lôi nổ vàng, muốn thương tổn bệ hạ, trừ phi theo trên thi thể của lão phu bước qua đi. Lệ Bại Thiên nghe lấy dạng này dõng dạc lời thề, chẳng những không có động dung, ngược lại như là nghe được cái gì vô cùng buồn cười sự tình, nhịn không được cười ra tiếng. Lao giả tuổi rất cao, kịch còn thật nhiều, làm đến thẳng nhiệt huyết, thẳng bi trắng đi. Đáng tiếc a, ngươi biết nhiệt huyết cùng bi trắng trên thế giới này nơi nơi ý vị như thế nào ư? Mang ý nghĩa chết nhanh hơn. Dứt lời, suy một đạo nhỏ bé đến cơ hồ vô pháp phát giác không gian ba động, từ Kỳ Lân tướng quân sau lưng lặng yên nổi lên. Một mực cẩn nấp tại sau lưng Lệ Bại Thiên chuẩn đế Lệ Tương Lang cuối cùng động lên, nhanh không cách nào hình dung nhanh. Một đạo màu trắng ô quang giống như tử thần liêm đao, vô thanh vô tức lướt qua hư không. Kỳ Lân tướng quân thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, tầm nhìn liền đột nhiên trời đất quay cuồng lên. Hắn nhìn thấy chính mình cố kia vẫn như cũ duy trì đứng thẳng tư thế, trợn mắt tròn xoe không đầu thân thể, nhìn thấy dâng trào như suối máu tươi, nhìn thấy Lệ Thương Lang cái kia lạnh nhạt thu tay lại động tác, cũng nhìn thấy sau lưng Nguyệt Phù Giao cái kia tràn ngập tuyệt vọng đôi mắt. Vậy bên dưới, đây là trong đầu hắn cái cuối cùng mơ hồ ý niệm. Sau một khắc, ý thức liền triệt để lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Đông, khỏa kia giận dâu tóc dựng lên đầu, lăn xuống dưới đất, dính bụi đất máu tươi. Đại Càn hoàng triều vị cuối cùng trung thành tướng quân, cuối cùng một đạo bất khuất sống lưng, đến đây ầm vang sụp đổ. Còn lại mấy trăm tên đại càn tướng lĩnh, trơ mắt nhìn xem Kỳ Lân tướng quân bị thuần sát, cuối cùng trụ cột tinh thần triệt để sụp đổ. Vô tận sợ hãi nháy mắt nhấn chìm bọn hắn. Chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý quy thuận. Tha mạng a. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc vang lên liên miên. Bọn hắn nhộn nhịp ném đi mất trong tay binh khí, quỳ rạp trên đất, lạnh run, triệt để buông tha chống lại. Hiện tại, cái này to như vậy, đã từng huy hoàng vô cùng hoàng triều, chân chính chỉ còn giữ lại Nguyệt Phù Giao một người. Nàng lẻ loi trơ trọi nằm tại lạnh giá trên mặt đất, ngân giáp pha toái, đế bào nhuốm máu, như là gãy cánh phượng hoàng. Nàng ngước nhìn phía kia bị khói lửa cùng huyết sắc nhuộm đỏ thương khung, trong đầu hiện ra Lục Huyền Thông cái kia mang theo ôn nhu ý cười khuôn mặt, còn có nữ nhi Lục Ly cái kia lờ mờ trong suốt đôi mắt. Huyền Thông, Ly Nhi, chỉ cần các ngươi bình an, liền tốt, hết thảy đều có giá trị. Giờ phút này, nàng tính toán dùng phần này lo lắng để chống đỡ thống khổ cùng bị khuất. Thế nhưng, nhìn xem trung thần lương tướng vì bảo vệ chính mình mà từng cái chết thảm vô lực, cái kia nước mắt nhà tan tuyệt vọng. Cuối cùng, hai hàng thanh lệ hỗn hợp có huyết thủy, theo khóe mắt nàng không tiếng động trở xuống. Mới đầu chỉ là không tiếng động nỉ non, lập tức cái kia bị đè nén thật lâu bi thống như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Vị này đã từng quân lâm thiên hạ, uy nghiêm vô song nữ đế, tại trăm vạn quân địch cùng phản đồ nhìn kỹ, khóc giống như cái bất lực hải tử. Trăm vạn liên quân, vô số tu sĩ, ánh mắt phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, cái kia cao cao tại thượng, lẫm liệt không thể xâm phạm nữ đế, lại cũng sẽ có như vậy yếu ớt một mặt. Lệ Bại Thiên ngả ngớn cười một tiếng, hiện tại biết khóc. Sớm đi làm cái gì? Nếu là lúc trước ngoan ngoãn thuận theo bản đế tử, làm sao đến mức này? Đáng tiếc a. Trên mặt hắn giữ tợn lóe lên, định lên trước, chính tay đem đóa này đã tàn lụi đế quốc chi hoa, triệt để nghiền nát. Nhưng mà, ngay tại hắn nhấc chân mấy mắt, ầm ầm long, toàn bộ thiên địa đột nhiên run rẩy kịch liệt. Một cỗ ẩn chứa căm giận ngút trời cùng vô tận sát ý tràn đầy uy áp, từ hư không vô tận chỗ sâu hung hãn phủ xuống. Cỗ uy áp này mạnh, dữ dằn, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Phù phù, phù phù, phù phù. Trăm vạn liên quân, vô luận là binh lính bình thường, vẫn là những cái kia hư thần cảnh tướng lĩnh, thậm chí bao gồm chuẩn đế Lệ Thương Lang tại bên trong, tại cỗ này đột nhiên xuất hiện khủng bố uy áp phía dưới, đều là không tự chủ được tâm thần bị chấn, khí huyết sôi trào, tu vi hơi yếu người càng là trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, sợ vỡ mật. Ngay sau đó, tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, một đạo bị thần quang nóng ánh bao khỏa thân ảnh, xé rách thước hùng, giống như thần linh, đột nhiên phủ xuống tại giữa sân. Chờ hào quang dần thu lại, lộ ra một trương tuấn lãng vô song khuôn mặt, trọng đồng bên trong, thiêu đốt lên đủ để đốt sạch cửu thiên nộ hỏa. Gió lốc. Chương 318, phu quân, ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chương 318, phu quân, ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nguyệt Phù Giao nằm tại sền sệt vũng máu bên trong, đã tiếp nhận kết cục chắc chắn phải chết. Duy nhất lo lắng, liền là xa như vậy ở chân trời Lục Huyền Thông, cùng bọn hắn tuổi nhỏ nữ nhi Lục Ly. Bọn hắn qua đến tốt chứ? Phải chăng bình an? Cái này thành nàng cuối cùng một chút sót lại ấm áp. Nhưng mà, ngay tại cái này tâm thần yếu ớt nhất thời khắc, trong đầu, cái kia thanh âm giản mùa, lần nữa vội vàng vang lên, gió lốc. Ta hảo tôn nhi. Ngươi còn do dự cái gì? Lẽ nào thật sự muốn trơ mắt nhìn xem Nguyệt gia ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhìn xem những cái này loạn thần tặc tử, xâm lấn xài lang, tại trước mắt ngươi diều võ dương oai, tàn sát con dân của ngươi ư? Đột phá a, lập tức đột phá hư thần cảnh. Chỉ cần ngươi bước ra một bước kia, cam tâm tình nguyện đem nhục thân dâng hiến cho lão tổ ta liền có thể mượn ngươi thân thể, tái nhập thế gian. Đến lúc đó, chuẩn đế ta cũng có thể lật tay chân áp, còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cái kia bốn cái phản chủ vong ân chó chết, lão tổ định đem bọn hắn rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Trong lòng Nguyệt Phù Giao một mảnh đau khổ. Chuyện cho tới bây giờ, sơn cùng thủy tận, cường biện vô tung, trung thần chết hết, phản đồ vây quanh. Hình như, thật chỉ còn giữ lại cái này một đầu cuối cùng. Cùng hổ mưu ra không đường về. Nàng há có thể không biết cái này hiến tế hậu quả. Một khi để cái này không biết sinh tồn bao nhiêu năm tháng lao tổ linh hồn vào ở, thân hồn của nàng đem bị triệt để thôn vệ, chôn bụi, liền trốn vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh, cơ hội đều muốn mất đi, chân chân chính chính theo cái này mênh mông tiên giới biến mất. Thế nhưng, không cam tâm a. Nàng không cam tâm nhìn xem phản đồ tiêu dao. Không cam tâm nhìn xem quân giặc tàn phá bốn phía, không cam tâm đại cản cứ như vậy không minh bạch hủy diệt. Ngọn lửa báo thủ, tại nàng sắp chết trong lòng điên cuồng bốc cháy. Lao tổ, nàng dùng sót lại thần niệm, phát ra mỏng manh đáp lại. Ngươi coi là thật có thể bảo đảm, khu trục tất cả quân địch, chém giết tất cả phản đồ, làm ta đại cản. Dựa hận, có thể, nhất định có thể. Lao ẩu âm thanh kích động nói, chỉ cần ngươi hiến tế bản thân, lão tổ tất dùng lôi đình thủ đoạn, dọn sạch hoàn vũ, để tất cả cựu địch nợ máu trả máu. Nhanh, nhanh đột phá hư thần. Nguyệt Phù Giao nhắm mắt lại. Hai hàng huyết lệ hỗn hợp có thanh lệ trượt xuống. Theo sau, nàng không do dự nữa, bắt đầu dẫn động thể nội cái kia sớm đã đạt tới điểm giới hạn, lại bị nàng áp chế gắt gao ở tràn đầy linh lực, chuẩn bị trùng kích cái kia cuối cùng bình cảnh, bước vào hư thần chi cảnh, cũng là cái kia ẩn nút lao tổ, mở ra thông hướng hiện thế đại môn. Đây là một loại nguồn gốc từ lớn càn nguyệt thị huyết mạch chỗ sâu bí pháp cấm kỵ, tên là huyết duệ nhận đạo. Cần thỏa mãn ba cái điều kiện hạ khắc: một, nhất định phải là thuần chính nguyệt thị trực hệ huyết mạch; hai, hiến tế giả nhất định cần cam tâm tình nguyện, không có chút nào kháng cự; ba, gánh chịu người tu vi nhất định cần đạt tới hư thần cảnh, mới có thể sơ bộ tiếp nhận đại đế cấp huyết mạch linh hồn phủ xuống. Nhưng mà, ngay tại Nguyệt Phù Giao tâm niệm dẫn động, khí tức quanh người bắt đầu kịch liệt ba động, gần bước ra cái kia một bước cuối cùng. Và anh, thiên điệu đống nhiên thất sắc, thư không vì đó gào thét. Một cỗ ngang ngược bá đạo, ẩn chứa phần thiên chi nộ khí tức khủng bố, đống nhiên xé rách thương khung, phủ xuống tại mảnh này huyết tinh chiến trường. Người tới chính là Lục Huyền Thông. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh. Trăm vạn liên quân cái kia chấn thiên tiếng la giết im bặt mà dừng, vô số tu sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bất thình lình khách không mời mà đến. Cái kia ngập trời hung uy lại để bọn hắn bản năng cảm thấy run rẩy. Đệ tử trên mặt Lệ Bại Thiên nhe răng cười nháy mắt cứng đờ, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại cái này đại cục đã định thời khắc, lại còn có người dám đơn thương độc mã xông vào cái này trăm vạn quân trận bên trong. Đây không phải chịu chết là cái gì? Chỉ có Nguyệt Phù Giao, tại đạo thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng khó khăn ngẩng đầu, mơ hồ tầm mắt cố gắng tập trung, khi thấy rõ trương kia khắc cốt minh tâm khuôn mặt lúc, trong lòng tất cả uy khuất, tất cả sợ hãi, tất cả tuyệt vọng vào giờ khắc này mãnh liệt mà ra. Huyền Thông, nàng lẩm bẩm lên tiếng, thanh âm yếu ớt, không dám tin run rẩy. Là hắn, thật là hắn, hắn không phải ảo giác. Nước mắt xẹt qua gương mặt, cái kia không còn là tuyệt vọng nỉ non, mà là sống sót sau tai nạn, nhìn thấy người thân nhất bị khuất. Nàng khóc giống như cái hài tử, bả vai kịch liệt nhún, khóc không thành tiếng. Lục Huyền Thông ánh mắt nháy mắt xuyên thấu đám người, tinh chuẩn rơi vào cái kia quét ngã trong vũng máu ngân giáp trên thân ảnh. Làm hắn nhìn thấy ngực nguyệt phù giao cái kia giữ tợn xuyên qua thường, một cỗ như tê liệt đau lòng cùng lửa giận ngập trời, nháy mắt nhấn chìm hắn tất cả lý trí, hắn bước ra một bước, không gian tại dưới chân hắn xúc địa thành thốn, nháy mắt liền đi tới bên cạnh nguyệt phù giao. Gió lốc, hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng, hãy nay nói, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy nàng, động tác nhu hòa. Theo sau, không chút do dự lấy ra một mai xích hồng như máu, tản ra tràn đầy sinh mệnh khí tức thiên huyết thần thụ đan nhanh chóng đút vào trong miệng nguyệt phù giao, cũng dùng ôn hòa linh lực giúp đỡ tăng ra. Đan dược vào miệng, tinh thuần vô cùng dược lực như là mưa hạ, nhanh chóng tẩm bổ lấy nàng kinh mạch bị tổn thương cùng tấm mạch, mặt mũi tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một tia huyết sắc. Đừng sợ, gió lốc, ta tới. Hắn thấp giọng an ủi, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng máu cùng nước mắt, ánh mắt ôn nhu. Nguyệt Phù Giao cảm nhận được cái kia quen thuộc ấm áp, ủy khuất càng lớn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi thế nào mới đến? Ta kém một chút liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trong lòng Lục Huyền Thông đau xót, như vạn châm đâm xuyên. Hắn cúi đầu xuống, chán nhẹ nhàng chống lấy chán của nàng, âm thanh tràn ngập đau thương cùng tự trách, thật xin lỗi, là lỗi của ta, là ta tới chậm, để ngươi chịu khổ nhiều như vậy. Xem như nam nhân, lại để nàng một mình đối mặt nước mất nhà tan, bị phản đồ bán đứng, bị quân địch vây giết, kề bên tử cảnh. Đây không thể nghi ngờ là sự bất lực của hắn. Nghĩ đến Nguyệt Phù Giao lần lượt không giữ lại chút nào ủng hộ hắn, thậm chí làm hắn dựng dục nữ nhi, cuối cùng lại rơi đến tình cảnh như thế, trong lòng Lục Huyền Thông hổ thẹn không ngừng lan tràn. Không cần nói xin lỗi. Nguyệt Phù Giao cảm nhận được hắn thật sâu tự trách, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta biết, ngươi nhất định có chính mình sự tình, ta chưa bao giờ trách ngươi. Tại Thiên Huyết Thần Thụ Đan cường đại dược hiệu phía dưới, khí tức của nàng nhanh chóng ổn định lại, thương thế đạt được hữu hiệu khống chế. Lục Huyền Thông gặp nàng tình huống chuyển biến tốt đẹp, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống hơn phân nửa. Chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng bình yên vô sự, như thế hết thảy liền cũng còn kịp. Chợt, hắn nhẹ nhàng đem Nguyệt Phù Giao đỡ dậy, để nàng tựa ở ngực mình, ánh mắt lần nữa khi nhấc lên, tràn ngập sát ý gió lốc. Ngươi cẩn thận nghỉ ngơi. Tiếp xuống, hết thảy đều giao cho ta. Nơi này tất cả ân oán, tất cả nợ máu, phu quân đều sẽ thay ngươi một bút triệt để thanh toán. Nguyệt Phù Giao giúp vào hắn vững chắc trên lồng ngực, cảm thụ được phần kia lâu không thấy cảm giác an toàn cùng bá đạo, trong lòng dâng lên khó nói lên lời dòng nước ấm. Mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, khéo léo gật đầu một cái, ân, phu quân, ngươi cẩn thận chút. Lục Huyền Thông nghe vậy, nét miệng lên một vòng khinh miệt đường cong, ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh đằng đằng sát khí trăm vạn quân địch, cùng cái kia bốn vị phản đồ thần vệ, cẩn thận. Ha ha, đối phó nhóm này gà đất chó sành, cắm biển bán đầu thế hệ, lại không cần. Cẩn thận. Đúng lúc này, lại là một đạo lưu quang rơi xuống. Nguyệt Hàm Yên thân ảnh hiện hiện, nàng lập tức đi tới bên cạnh tỷ tỷ, tiếp nhận chiếu cố trách nhiệm. Tỷ muội gặp nhau, tất nhiên là trăm mối cảm xúc nồng nàng, thấp giọng lẫn nhau nói đừng tình. Nguyệt Hàm Yên cũng liền vội vàng lục ly bình an tin tức cáo chi tỷ tỷ. Hai vị dung nhan tuyệt thế, khí chất mỗi người mỗi vẻ hoa tỷ muội, đồng thời xuất hiện tại cái này máu tanh trên chiến trường, phần kia kinh người mỹ lệ, cùng xung quanh tàn khốc tạo thành vô cùng mãnh liệt tương phản. Lập tức, vô số đạo tham lam, dâng cả ánh mắt, lần nữa tập trung tại trên người các nàng. Nhất là Lệ Bại Thiên, nhìn xem đôi kia hoa tỷ muội, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nếu có thể đồng thời được hưởng đôi tỷ muội này, cái kia nên như thế nào cực hạn hưởng thụ. Nhưng mà tất cả ham muốn cùng vọng tưởng đều bị một đạo rắn giỏi như núi cao thân ảnh vô tình ngăn chặn. Lục Huyền Thông chậm chậm tiến lên trước một bước, một mình đối mặt trăm vạn quân địch. Cuối cùng âm thanh lạnh giá vang vọng đất trời, các ngươi đều có thể chết. Chương 319, Trường Sinh Đế Tộc. Vậy thì như thế nào? Chém giết không lầm. Chương 319, Trường Sinh Đế Tộc. Vậy thì như thế nào? Chém giết không lầm. Lệ Bại Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức như là nghe được cái gì thiên đại tiểu thoại, khoe miệng tuét ra một cái giọng địa mai độ cong, nhịn không được cười ngớ ngẩn lên. Phốc phốc, hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, duỗi ra một ngón tay, cách không điểm một cái Lục Huyền Thông, ngựa khí trên cao nhìn xuống xem thường, bản đế tử coi là thần thánh phương nào giá lâm, nguyên lai là theo cái nào trong xó xỉnh chui ra ngoài a miêu a cẩu. Chỉ là thánh nhân trung kỳ bé nhỏ tu vi, là ai cho ngươi dũng khí, dám ở trước mặt Trường Sinh Đế tộc ta phát ngôn bừa bãi? Tiểu tử, hẳn là rót nhiều rượu vàng, tới bây giờ còn tại phát ra xuân thu đại ngộng, không tỉnh lại a? Lệ Bại Thiên ánh mắt bên nghệ, chọn vẹn đem Lục Huyền Thông coi là loại kia bị nữ đế mỹ sắc chố mê, không biết trời cao đất rộng, như toan dùng tính mạng để đánh đổi diễn ra vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân hí mã ngu xuẩn. Trong lòng hắn cười lạnh, trang bức cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, tại trên tu la chiến trường này, trang bức nhưng là muốn dùng máu tươi cùng tính mạng để đại thọ. Đối mặt cái này liên tiên đua cận, Lục Huyền Thông thần sắc như thường, không có chút nào tâm tình chập chờn, càng không nửa câu nói nhảm. Hắn trực tiếp dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Bù bù, bên tay trái, thưa không bật mèo. Một cây phảng phất tử vô tận đoan hồn cùng hắc ám ngưng kết mà thành cờ phướn bỗng nhiên bày ra, mặt cờ phần phật, trên đó như có ước vạn tôn hồn ảnh gào thét tiêu gạo, tàn mát ra thôn phệ tâm phách âm lãnh sắc khí, chính là chuẩn đế binh, 10 ước tôn hồn tiên. Và anh, tay phải bên cạnh, thần quang ngút trời, một tôn xưa cũ rộng lớn lò luyện đột nhiên hiện ra, thân lò khắc rõ thiên địa sơ khai hỗn độn đạo văn, trong lò phảng phất có tạo hóa chi khí tại mở mịt lưu chuyển, dung luyện chư thiên, nó tản ra tràn đầy uy áp, lại không chút nào kém cỏi hơn một bên hồn tiên, chính là thần bí chí bảo, tạo hóa dung lô. Một trái một phải, hai kiện có thể so chuẩn đế binh vô thượng thần binh, bảo vệ lấy chủ nhân của bọn chúng. Cái này một màn kinh người, nháy mắt để nguyên bản tràn ngập túc sắt cùng huyên náo chiến trường, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. T, vô số hít một hơi khí lạnh âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Trăm vạn liên quân, vô số tu sĩ, bao gồm cái kia bốn vị phản bội thần vệ, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hai kiện chuẩn đế binh. Có người la thất thanh, âm thanh đều đang run rẩy. Thật là khủng khiếp thủ bút. Người này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Dù cho là đế tộc đế tử, cũng chưa chắc có thể đồng thời nắm giữ hai kiện chuẩn đế binh a. Trên mặt Lệ Bại Thiên giễu cợt nháy mắt cứng đờ, con người bỗng nhiên thu hẹp. Hắn thân là trường sinh đế tộc dòng chính, trên mình cũng bất quá mang theo hai ba kiện đại thánh cấp đỉnh phong bảo vật, cái này đã là viễn siêu đồng bối, đủ để tự ngạo nội tình. Nhưng trước mắt cái này bị hắn miệt thị xưng là A Miêu A Cẩu gia hỏa, vừa ra tay đúng là hai kiện chuẩn đế binh. Cái này thị giác cùng trên tâm lý to lớn tương phản, tựa như một cái vô hình bạt tai, mạnh mẽ quất vào trên mặt của hắn. Một cỗ bất an mãnh liệt nháy mắt tràn vào trong lòng của hắn. Con mẹ nó, lúc này lẽ nào thật sự đã trúng thiết bản? Một cái hoang đường ý niệm nhớ tới. Lệ Bại Thiên sắc mặt nghiêm trọng, giờ phút này cũng không dám lại có chút khinh thường, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, trầm giọng hỏi, người đến người nào? Bản đế tử đao phía dưới không chém vô danh quỷ, báo lên danh hào của ngươi. Lục Huyền Thông nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, sơ sinh thánh tông, thánh tử, Lục Huyền Thông. Cái gì? Hắn liền là Lục Huyền Thông. Cái kia mấy năm trước ấy nhiễu thiên giới mưa gió, truyền thuyết đã bị chuẩn đế chém giết huyền hoàng. Hắn dĩ nhiên không chết. Hoàn thành sơ sinh thánh tông thánh tử. Toàn trường lần nữa náo động, trên mặt mọi người đều lộ ra giật mình thần tình. Sơ sinh thánh tông, từ Thái Sơ, Thái Hư hai đại thánh địa dung hợp mà thành quái vật khổng lồ. Trong truyền thuyết nắm giữ năm vị đại đế chấn giữ khủng bố thế lực. Nó thực lực tổng hợp, đủ để bước lên đương thế trước 10. Chỉ là chưa chính thức tham dự thánh địa bài danh chi chiến, nhưng nó nội tình đã không người dám kinh thường. Lệ Bại Thiên tâm đột nhiên trầm xuống. Dĩ nhiên là tên sát tinh này, khó trách giống như cái này lực lượng cùng đại thủ bút. Trên mặt hắn cưỡng ép gạt ra một chút có chút cứng ngắc nụ cười, ngữ khí cũng không tự giác hòa hoãn rất nhiều, nguyên lai là Lục Huyền Thông đạo hữu, thật kính. Bản đế tử là Trường Sinh đế tộc Lệ gia, Lệ Bại Thiên. Nghe qua thánh tông đại danh, hôm nay nhìn thấy thánh tử phong thái, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn dừng một chút, tính toán hòa hoãn không khí, hỏi ra cái kia vấn đề mấu chốt, không biết Nguyễn Phú Giao là thánh tử người nào. Lục Huyền Thông ánh mắt sắc bén, chém đinh chặt sắt, phun ra hai chữ, thế tử. Sau lưng, trọng thương Nguyễn Phú Giao nghe được cái này không chút do dự tuyên bố, mặt tái nhợt trên má nháy mắt hiện lên một vòng đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu. Liên một bên Nguyệt Hàm Yên, ánh mắt cũng hơi hơi ba động, hiện lên một chút không dễ dàng phát giác tâm tình. Lệ Bại Thiên trầm mặc. Sơ sinh thánh tông, năm vị đại đế. Mặc dù hắn Lệ gia nắm giữ đế chủ cảnh vô thượng tồn tại, nội tình càng sâu, nhưng làm một cái gần tới tay đại càn hoàng triều, giờ phút này cùng cái này tiềm lực kinh người, bối cảnh hùng hậu thánh tử triệt để bạch mặt, rất là không công ngoan. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Đợi ta Lệ gia tiêu hóa xong đại càn, xúc tích lực lượng, sau này lo gì không thể nghiền ép hắn sơ sinh thánh tông. Đến lúc đó, năm vị đại đế, tại đế chủ trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành. Trong lòng Lệ Bại Thiên phi tốc tính toán, cuối cùng làm ra quyết định. Hắn hít sâu một hơi, phản phất làm ra to lớn nhượng bộ, cất cao giọng nói, "Tốt, Lục thánh tử, bản đế tử hôm nay liền cho ngươi mặt mũi này, xem ở sơ sinh thánh tông phân thượng, cho phép ngươi mang đi nguyện phù giao, lưu các ngươi tính mạng, lập tức rời đi thôi." Hắn thấy, cái này đã là thiên đại ban ân. Đối phương lẻ loi một mình, mà phe mình có trăm vạn hùng binh, chuẩn đế áp trận, hơn 10 vị hư thần đại năng, thật muốn động thủ, nghiền ép đối phương dễ như trở bàn tay. Hắn không muốn phức tạp, cái này đã là lớn nhất kiềm chế. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Lục Huyền Thông lại cười. Mới đầu là trầm thấp cười lạnh, lập tức tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập vô tận khiêu khích, thô bạo cùng sát ý, nghe tới tất cả đầu người vẻ mặt tê dại. Lệ Bại Thiên sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, tức giận nói, "Lục Huyền Thông, ngươi đây là ý gì? Bản đế tử đã mở ra một con đường, vì sao còn không lĩnh tỉnh rời đi?" Liên một mực yên lặng chuẩn đế Lệ Thương Lang, cũng đúng lúc đó phóng xuất ra một chút khủng bố chuẩn đế uy áp, âm thanh lạnh như băng cảnh cáo, "Thánh tử, thấy tốt thì lấy, chớ có sai lầm. Coi như ngươi có bối cảnh của sơ sinh thánh tông, như ngu xuẩn mất hồn, lão phu hôm nay chiếu chém cũng lầm. Mau mau rời đi, có thể bảo đảm tính mạng." Tại cái này ngập trời uy áp cùng trăm vạn quân địch vây quanh phía dưới, Lục Huyền Thông tiếng cười im bặt mà dừng. Trên mặt hắn vẻ điên cuồng bộc phát nồng đậm, một đôi trọng đồng bên trong như có huyết sắc lôi đỉnh đang nổi lên. Hắn thật sự là bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn không nghĩ tới, cái này Lệ Bại Thiên, dĩ nhiên so hắn còn ngông cuồng hơn. "Nể mặt ngươi." Thanh âm Lục Huyền Thông lạnh giá, mỗi chữ mỗi câu nện ở trái tim của mỗi người, lấn nữ nhân ta, thương vợ ta phỏng, mong muốn nữ nhi của ta. Hiện tại, còn dám nói khoác không biết ngượng, để lão tử nể mặt ngươi. Ngươi là cái thá gì? Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, quanh thân khí thế ầm vang nổ tung, càng đem cái kia chuẩn đế uy áp đều xông đến chỉ trệ, Trường Sinh đế tộc. Vậy thì như thế nào? Hôm nay, lão tử đem lời để ở chỗ này, đối mặt trăm vạn quân địch, đế tử cùng chuẩn đế lại năng, phán phía dưới tử hình, các ngươi, có một cái tính toán một cái, toàn diện đều quỳ xuống cho lão tử. Nói xong, lấy ra hư không độ giới kỳ tới chiến. Chương 320, vạn quân từ đó, lấy địch thủ cấp. Bá đạo. Chương 320, vạn quân từ đó, lấy địch thủ cấp. Bá đạo. Mũ nội nó. Lục Huyền Thông giận quá thành cười, trong lòng ngực quần quần sát ý cơ hồ muốn xông ra chân trời. Cái này Lệ Bại Thiên là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Trăm vạn hùng binh. Nghe tới ngược lại thẳng dọa người. Ánh mắt như điện, đảo qua cái kia lít nha lít nhít, sát khí ngút trời quân trận, trong đó tuyệt đại bộ phận tu sĩ bất quá thần tôn, đạo cùng chi cảnh. Loại này đội hình, đặt ở bình thường thế lực thậm chí một loại đế tộc bên trong, chính xác có thể nói tinh nhuệ, đủ để quét ngang một phương, cũng khó trách Lệ Bại Thiên không có sợ hãi, tự nhận khống chế toàn cục. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không hiểu, bây giờ sơ sinh thánh tông, tại trải qua một loạt thoát thai hoán cốt chỉnh hợp cùng sau khi tăng lên, thực lực sớm đã xưa đâu bằng này, đạt tới một cái mức nghe nói kinh người. Bên trong tông môn, cho dù là bình thường nội môn đệ tử, cũng cần có tạo hóa cảnh tu vi mới có thể làm nhiệm. Loại này chỉnh thể tố chất, đã đủ để sánh ngang, thậm chí siêu việt những cái kia nội tình thâm hậu cổ lao thánh địa, ổn ở đương thế trước ba hàng ngũ. Nắm giữ khủng bố như thế nội tình, nếu muốn dốc toàn bộ lực lượng, quét ngang trước mắt cái này cái gọi là trăm vạn liên quân, quả thực dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ đến đây, Lục Huyền Thông không do dự nữa. Hắn tâm niệm vừa động, một cây tản ra huyền ảo không gian ba động, trên mặt cờ lạc cấn lấy vô tận tinh hà mạch lạc xưa cũ cờ xí liền xuất hiện tại trong tay hắn, chính là hư không độ giới kỳ. Cái này cờ vừa ra, xung quanh không gian lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn. Hắn liền muốn dùng cái này cờ làm dẫn, mở rộng hư không chi môn, triệu hoán tông môn thiết kỵ, đem nơi đây hóa thành phản đồ cùng người xâm nhập chôn xương chỗ, dùng một trang nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đổ sát, huyết tế đại càn vong hồn. Lệ Bại Thiên thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra không che giấu chút nào niềm ai. Hắn mặc dù không biết cái này cờ ảo diệu, nhưng gặp Lục Huyền Thông không trực tiếp tiến công, ngược lại lấy ra một mặt nhìn như phi công không thủ lá cờ, chỉ coi hắn là hết biện pháp, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ha ha ha! Lệ Bại Thiên chế nhạo lên tiếng, âm thanh tràn ngập xem thường. Lục Huyền Thông, ngươi là điên rồi phải không? Chẳng lẽ còn muốn dựa mặt này phá lá cờ nghịch thiên cải mệnh? Thật là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà bên cạnh hắn chuẩn đế Lệ Thương Lang, khi nhìn rõ cái kia cờ xí nháy mắt, cũng là sắc mặt kỳ biến, con ngươi đột nhiên co lại. Đế tử cẩn thận! Lệ Thương Lang la thất thanh, trong giọng nói mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vật này chính là thế gian hiếm thấy hư không độ giới kỳ, là cỡ lớn định hướng truyền tống trận trí cao vật dẫn. Hắn đây là muốn triệu hoán sơ sinh thánh tông đại quân phụ xuống. Trong lòng Lệ Thương Lang không ngừng tiêu khổ. Hắn là thật không nguyện cùng Lục Huyền Thông cùng với sau lưng sơ sinh thánh tông triệt để vạch mặt. Loại kia quái vật khổng lồ, như mặt trời ban trưa, cho dù lệ tộc có thể thắng, cũng tất nhiên là giết địch 1000 tự tổn 800, nguyên khí đại thương, được không bù mất. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới ngầm đồng ý thậm chí thôi động đế tử đối đầu phương rời khỏi, để dàn xếp ổn thỏa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này Lục Huyền Thông nhất định muốn ăn thua đủ, thậm chí muốn kéo toàn bộ tông môn đến buổi chôn cất. Lệ Bại Thiên nghe vậy, trên mặt rêu cợt nháy mắt cứng đờ, ngược lại hóa thành kinh ngạc cùng một tia bối rối. Cái gì? Vậy còn không mau mau ra tay, đoạt hắn cái kia lá cờ. Hắn cũng bị biến cố bất thình lình giật nảy mình. Nếu thật để Lục Huyền Thông thành công triệu hồi ra sơ sinh thánh tông đệ tử, hôm nay đừng nói lưu lại đối phương, chỉ sợ bọn họ chính mình đều muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tuân lệnh. Lệ Thương Lang không dám thất lễ, ứng thanh mà động. Chuẩn đế cấp khí tức cầm vang bạo phát, thân hình như quỷ mị xé rách không gian, thẳng đến Lục Huyền Thông. Hắn biết, khởi động loại này vượt giới truyền tống trận pháp cần thời gian tụ lực, hắn nhất định cần cắt ngang cái quá trình này. Vành, vành, vành. Lệ Thương Lang xuất thủ như điện, từng đạo ẩn chứa hủy diệt pháp tắc thần thông không ngừng đánh về Lục Huyền Thông, bước đến hắn không thể không hao tốn sức lực ứng đối, toàn lực thôi động 10 ức tôn hồn phiên cùng tạo hóa dung lô bảo vệ bản thân, cái kia hư không độ giới kỳ kích hoạt quá trình lập tức bị cắt đứt, hào quang sáng tối chập chờn. Lấy ra a ngươi. Thừa dịp nơi đây khe hở, Lệ Thương Lang dò ngó đến một chút cái hở, thi triển ra huyền diệu không gian giam cầm thần thông, nháy mắt khóa lại Lục Huyền Thông quanh thân hư không. Đồng thời bàn tay lớn tìm đòi, một cỗ không thể kháng cự lực hút bạo phát, cứ thế mà đem mặt kia cực kỳ trọng yếu hư không độ giới kỳ theo trong tay Lục Huyền Thông đoạt đi qua. Nắm lấy trong tay cái này ẩn chứa không gian đại đạo ảo diệu cơ sĩ, trong mắt Lệ Thương Lang hiện lên một chút kinh hỉ, lập tức cười lạnh nhìn về phía Lục Huyền Thông, "Tiểu tử, mất đi vật này, ta nhìn ngươi còn có năng lực gì là bạn?" Lệ Bại Thiên gặp lá cờ bị đoạn, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lần nữa hiện ra năm chắc thắng lợi trong tay, nhe răng cười, "Lục Huyền Thông, cho ngươi sinh lộ ngươi không đi, càng muốn tự tìm đường chết. Nhìn tới hôm nay, tất yếu đem các ngươi cùng nhau lưu lại." Nhưng mà, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, trên mặt của Lục Huyền Thông nhưng không thấy mảy may bối rối, ngược lại yên lặng lạnh nhạt. Theo hư không độ giới kỳ bị đoạt đi nháy mắt, ánh mắt của hắn liền gắt gao đính tại trên mình Lệ Bại Thiên, trong ánh mắt kia hận ý cùng sắc cơ, thế tất yếu đem hắn thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. "Ngươi, chết." Dứt lời, Lục Huyền Thông thể nội tiềm ẩn khủng bố lực lượng, ầm vang bạo phát. Ầm ầm. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng tôn quý cường đại đế huyết lực lượng tại hắn trong huyết mạch lao nhanh gào thét, huy hoàng đế uy xông lên tận trời. Trong hai con mắt của hắn, trọng đồng hiện hiện, diễn hóa khai thiên tích địa, tạo hóa sinh diệt dị tượng, phản phất có thể xem thấu thế gian hết thể hư ảo, thẳng đến bản nguyên. Nơi ngực, chí tôn cốt chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra chấn áp chư thiên vạn giới vô thượng vĩ lực. Thái hư cổ long kinh vận chuyển tới cực hạn, long ngâm chấn cửu tiêu, bàng bạc cổ long hư ảnh quay quanh nó thân, giao phó hắn tê thiên liệt địa khủng bố lực lượng. Cuối cùng, xích, kim, lam tam sắc đại biểu lấy khác biệt pháp tắc bản nguyên chí tôn hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay bốc lên, đan vào lẫn nhau, dung hợp, hóa thành một đầu dữ tợn gào thét, đốt sạch vạn vật tam sắc hỏa long. Tất cả những thứ này nói tới chậm chạp, thực ra đều tại trong chớp mắt hoàn thành. Chương 321, làm phu quân, kính dâng hết thảy. Lên đỉnh đại đế. 1. Chương 321, làm phu quân, kính dâng hết thảy. Lên đỉnh đại đế. 1. Hống. Tam sát hỏa long phát ra một tiếng chấn vỡ hư không gào thét, cuốn theo lấy Lục Huyền Thông căm giận ngút trời cùng tất sát ý chí, nháy mắt xuyên qua Lệ Thương Lang bày ra bộ phận giam cầm, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia nụ cười trên mặt chưa tan hết Lệ Bại Thiên. "Ngại danh ngươi dám?" Lệ Thương Lang vừa kinh vừa sợ, hắn bạn bạn không nghĩ tới Lục Huyền Thông tại mất đi lớn nhất dựa vào sau, chẳng những không có lùi bước, ngược lại bộc phát ra như vậy lòng trời lở đất một kích, hơn nữa mục tiêu như vậy rõ ràng, liền là muốn tại trong trăm vạn quân lấy đế tử thủ cấp. Hắn muốn ngăn cản, nhưng trước người Lục Huyền Thông 10 ức tôn hồn phiên bộc phát ra ngập trời hắc mang, ức vạn tôn hồn gào thét, cứ thế mà cản trở hắn một cái chớp mắt. Liên làm một cái chớp mắt này kém, quyết định kết quả. Cái kia dung hợp tam đế huyết mạch, trọng đồng chi lực, chí tôn cốt huy, cổ long kinh cùng tam sắc chí tôn hỏa diễm hủy diệt một kích, đã phủ xuống. Không. Trên mặt Lệ Bại Thiên nghe răng cười triệt để hóa thành sợ hãi vô ngần, hắn liều mạng thôi động quanh thân pháp bảo, tính toán ngăn cản. Nhưng mà, tại cái kia tam sắc hỏa long trước mặt, hắn hết thảy phòng ngự đều như là giấy mỏng manh. Oanh! Thường hực hào quang thôn vệ hết thảy, năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch ra. Tại trăm vạn đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, cái kia không ai bị nổi, thị chúng sinh làm sâu kiến trường sinh đế tộc đệ tử, Lệ Bại Thiên, thậm chí ngay cả một tiếng hoàn chỉnh đều thảm đều không thể phát ra, liền bị cái kia tam sắc hỏa long triệt để thôn vệ, nhục thân tại cực hạn nhiệt độ cao cùng lực lượng hủy diệt bên trong nháy mắt khí hóa, liền một chút cho tàn cũng chưa từng lưu lại. Hình thần câu diệt. Trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có dư âm năng lượng tàn phá bốn phía quanh mình, cùng cán kia bay phất phới 10 ức tôn hồn phiên phát ra nghẹn ngào tiếng gió thổi. Trăm vạn liên quân, vô số tu sĩ, bao gồm cái kia bốn vị phản bội thần vệ, tất cả đều như là bị làm định thân pháp một loại, đứng thẳng bất động tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lệ Bại Thiên trước kia vị trí, nơi đó đã là không hề có thứ gì. Trong đầu của bọn hắn, chỉ còn giữ lại một cái ý niệm tại điên cuồng vang vọng, hắn dĩ nhiên thật làm. Tại trăm vạn đại quân vây quanh phía dưới, tại chuẩn đế cường giả trước mặt, dùng thánh nhân hậu kỳ chi cảnh, cường thế chém giết đế tộc đệ tử. Loại này đẳng cấp, loại này thực lực, loại này dứt khoát, đương thế còn có ai có thể làm được? Còn có ai? Cùng lúc đó, vô tận thời không chiều không gian bên ngoài, trường sinh lệ tộc. Mảnh này quần quần bao la cương vực, thấu ngự động tác thập phương như là óng ánh minh châu đại thiên thế giới, nó thế lực như mặt trời ban trưa, đốt xạ chư thiên vạn giới. Trong tộc cường giả như mây, nội tình sâu không lường được, hư thần, chuẩn đế cấp tồn tại tầng tầng lớp lớp. Mà chân chính đặt vững nó bất hủ bá chủ địa vị, là cái kia sừng sững tại tu hành tuyệt đỉnh ba vị đại đế lão tổ, cùng vị kia sớm đã siêu việt bình thường đại đế, bước vào trong truyền thuyết đế chủ chi cảnh vô thượng tồn tại, Lệ Bạt Long. Như vậy quái vật khổng lồ, nó uy nghiêm không được mảy may khiêu khích, nhất niệm nhưng quyết vạn giới sinh tử, một câu nhưng định chúng sinh luân hồi. Lệ tộc tổ địa, cấm cung chỗ sâu. Một tòa hội tụ chư thiên linh mạch hạch tâm trong mặt đất. Một tên thân mang ám kim long văn trường bảo, khuôn mặt tuấn tú nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Phúc. Hắn lại khống chế không nổi trùng điệp phun ra một cái đỏ thâm tâm huyết, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, quanh thân nguyên bản quần quật như biển khí tức kịch liệt đi ngoài, lại theo hư thần sơ kỳ một đường sụt giảm, cho đến miễn cưỡng duy trì tại thánh nhân hậu kỳ mới khó khăn lắm ngừng lại. Ách a. Lục. Huyền. Thông. Nam tử che lấy muốn nổ bể ra lồng ngực, từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Mỗi một cái lời lộ ra thật sâu sắc ý hắn, chính là Lệ Bại Thiên. Cũng không phải là vẫn lạc tại đại càn chiến trường cái kia một cái, mà là xa tại ngoài ước vạn giảm bản tôn. Hắn có hạch tâm đế cấp huyết mạch một trong, liền là vô cùng hiếm thấy nghịch thiên thân ngoại hóa thân. Cái này huyết mạch có thể ngưng luyện ra cùng bản thể tâm ý tương thông, có độc lập tu luyện năng lực hóa thân, thay thế mọi việc, thăm dò hiểm địa, có thể nói đầu thứ hai tính mạng. Nhưng mà, hóa thân như bị chém, nó chỗ gánh chịu tu vi cùng bộ phận thần hồn liền sẽ triệt để cho bụi, dẫn đến bản tôn cảnh giới rơi xuống, nguyên khí đại thương. Giờ phút này, hắn hao phí vô số tâm huyết tài nguyên bồi dưỡng được tối cường hóa thân bị Lục Huyền Thông dùng lôi đỉnh thủ đoạn bức diệt, trực tiếp để hắn tu vi tụt lùi, đại đạo căn cơ đều nhận lấy chấn động. Nên chết, thật là đáng chết. Con kiến hôi đồ vật, dám hủy ta con đường. Bản đế tử phát thệ, vô luận lên trời xuống đất, tất phán ngươi tội chết, giết ngươi cửu tộc. Lệ Bại Thiên bản tôn giống như điên dại, tiếng gào thét tại trong mật thất vang vọng. Hắn đột nhiên đứng dậy, không kịp củng cố khí huyết sôi trào, trực tiếp xé rách hư không, bước ra một bước, xuất hiện tại Lệ tộc thần thánh nhất, trang nghiêm tổ từ bên ngoài địa đường. Phù phù. Một giây sau, Lệ Bại Thiên không chút do dự hai đầu gối quỳ đất, dùng đầu cước, âm thanh vang dội, ẩn chứa bị quất, truyền khắp toàn bộ tổ địa, bất hiếu tử tôn, Lệ tộc thứ 300 đời 65 đế tử, Lệ Bại Thiên. Khẩn cầu ba vị đại đế lao tổ xuất sơn, làm tử tôn làm chủ, trấn sát tặc tử Lục Huyền Thông, dương ta Lệ tộc thiên uy. Tiếng gầm cuộn cuộn, mang theo huyết mạch của mình, trực thấu tổ địa chỗ sâu. Bù bù. Sau một khắc, toàn bộ Lệ tộc tổ địa phương viên nghìn bạn dặm thời không cũng vì đó ngưng kết. Một cỗ khủng bố uy áp từ tổ từ chỗ sâu thức tỉnh. Giang giác. Tổ từ phía trước hư không như là mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh, ba đạo quanh thân quấn quanh lấy hỗn độn khí tức, pháp tác vây quanh thân ảnh, từ trong hư vô một bước phóng ra. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, xung quanh thiên địa đại đạo đều tại gào thét, thần phục. Người cầm đầu chính là Lệ tộc đương đại Định Hải thần châm, đế chủ, Lệ Bạt Long. Ánh mắt của hắn rơi vào khí tức bể bại Lệ Bại Thiên trên mình, cặp kia nhìn thấu vạn cổ hưng suy trong đôi mắt, nháy mắt dâng lên căm giận ngút trời cùng một tia đau lòng. Lệ Bại Thiên, người mang thân ngoại hóa thân loại này nghịch thiên huyết mạch, là Lệ tộc gần ngàn năm tới tiên phú nhất chắc tuyệt hậu duệ, bị hắn ký thác kỳ vọng, cho rằng là tương lai gánh chịu Lệ tộc huy hoàng, thậm chí trùng kích cái kia hư vô mở mịt đế quân chi cảnh duy nhất nhân tuyển. Chương 321, làm phu quân, kính dâng hết thảy. Lên đỉnh đại đế. 2, chương 321, làm phu quân, kính dâng hết thảy. Lên đỉnh đại đế. 2, bây giờ lại bị người thương đến nỗi tình trạng này, con đường lừa gà. Là ai? Lệ Bạt Long âm thanh trầm thấp, ẩn chứa bị diệt hết thảy nội ý, cả gan thương tộc ta Kỳ Lân Nhi, lão tổ nhất định phải hắn thân tử đạo tiêu, huyết mạch tận tuyệt. Lệ Bại Thiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hoán độc hào quang, gàn từng chữ một, sơ sinh thánh tông, thánh tử, Lục Huyền Thông, đại can hoàng triều. Thời khắc này Lục Huyền Thông còn không biết chính mình dốc sức chém giết vị kia đế tử chỉ là một bộ nắm giữ độc lập ý thức hóa thân. Hắn càng không biết, Lệ Bại Thiên bản tôn đã mang theo ngập trời hận ý, thỉnh động ba vị đại đế lao tổ, chính giữa vượt qua vô tận tinh vực, mang theo hủy diệt ý chí mà tới. Thậm chí ngay cả tại trận chuẩn đế Lệ Tương Lang, cũng không hoàn toàn rõ ràng sở Lệ Bại Thiên cái này hạch tâm nhất át chủ bài. Hắn chỉ thấy đế tử tại ngay dưới mắt mình hình thần câu diện, vô tận sợ hãi nháy mắt thôn vẻ lý trí của hắn. Đế tử vẫn lạc, hắn thân là hộ đạo giả, xử phạt khó thoát. Đừng nói tương lai đại đế chi cảnh, có thể hay không tại trong tộc căm giận ngút trời phía dưới giữ được tính mạng đều là ân số. Súc sinh, ta muốn ngươi chết. Lệ Thương Lang triệt để điên rồi, hai mắt xích hồng như máu, đầu đầy tóc xám dựng thẳng, chuẩn đế cấp bậc khí tức khủng bố không giữ lại chút nào triệt để bạo phát. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, quy tắc gào thét. Hắn trực tiếp vận dụng tối cường bản nguyên thần thông, dẫn động thuộc về chuẩn đế hoàn chỉnh lĩnh vực phát tác. Vô số đạo ẩn ngầm lấy hủy diệt, giết chóc trật tự thần liên tử hư không rủ xuống, xen lẫn thành một mảnh tử vong tuyệt vực, đem Lục Huyền Thông một mực khóa chặt, trấn áp. Giờ khắc này, không gian ngưng kết. Lục Huyền Thông quanh thân như là lâm vào ức vạn trượng sâu đáy biển, mỗi một cái động tác đều biến có thể so gian nan, bàng bạc pháp tắc chi lực theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà tới, muốn đem hắn tính cả thần hồn một chỗ nghiền nát. Đây là cảnh giới tuyệt đối áp chế, là tới từ càng cao cấp độ sinh mệnh nghiền ép, để người rõ ràng cảm nhận được như thế nào tuyệt vọng. Khai Thiên Phủ, hiện. Lệ Thương Lang gào thét, một chuôi khắc rõ Khai Thiên Tích Địa đạo văn, tản ra phá diệt vạn vật khí tức cự phủ xuất hiện tại trong tay hắn, chính là hắn bản mệnh chuẩn đế binh. Khai Thiên Phủ lưỡi búa chỉ là nhẹ nhàng bạch một cái, hư không tựa như cùng vải vóc bị xé rách mở một đạo kéo dài nghìn dặm to lớn khe ránh. Keng, cự phủ mang theo Khai Thiên chi thế, hung hãn bổ vào hộ chủ 10 ức tôn hồn phiên bên trên. Một tiếng đinh thái nhức óc bạo hưởng truyền đến, hồn phiên kịch liệt rung động, cái kia ức vạn tôn hồn phát ra kêu rên nháy mắt biến đến thê lương. Mặt cờ hắc mang chớp loạn, thậm chí cái kia không thể phá vỡ trên cột cờ, lại bị đánh ra một đạo rõ ràng vết nứt. Hồn phiên gào thét một tiếng, hào quang ảm đạm, bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Chuẩn đế cầm chuẩn đế binh, uy lực tuyệt không phải thánh nhân thôi động có thể so sánh. Một giây sau, Lệ Thương Lang xuất hiện tại Lục Huyền Thông trước mặt, cái kia quấn quanh lấy chuẩn đế pháp tắc bàn tay lớn, gắt gao giữ lại cổ của Lục Huyền Thông, đem cả người hắn nâng rời đất mặt. Ách, cổ họng Lục Huyền Thông bị khóa, hít thở nháy mắt đoạn tuyệt, sắc mặt vì thiếu khí mà biến đến tím xanh, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn gắng sức dãy rủa, muốn bắt về hư không độ giới kỳ lại bị Lệ Thương Lang một cái tay khác vô tình đẩy ra, cả tay đều phát ra không chịu nổi gánh nặng âm hưởng. Còn muốn bị binh, buồn cười, si tâm vọng tưởng. Lệ Thương Lang diện mục giữ tợn mặt mèo, điên cuồng cười to. Tiểu tử, bản đế cho qua người cơ hội, là chính ngươi không biết sống chết, vì sao muốn bức ta? Vì sao? Lực lượng trong tay hắn không ngừng nhiều thêm, không chỉ muốn bóp nát cổ của Lục Huyền Thông, càng phải một chút nghiền nát xương cổ của hắn, tra tấn thần hồn của hắn, để hắn rõ ràng cảm thụ sinh mệnh trôi qua, tại vô tận hối hận bên trong, từng bước một hướng đi tử vong. Lục Huyền Thông ý thức bắt đầu mơ hồ, tầm mắt biến đến lờ mờ, đã qua đoạn ngắn như là đèn kéo quân tại trong đầu lấp lóe. Phía dưới, biên giới chiến trường. Phu quân. Nguyệt Phú giao tim như bị dao cắt, lệ như suối trào, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Tỷ tỷ, ta đi cứu hắn. Nguyệt Hàm Yên càng là muốn rách cả mí mắt, quanh thân kiếm khí tràn trề, liền muốn liều lĩnh xông đi lên. Không, Hàm Yên, không muốn đi. Nguyệt Phú giao dùng hết cuối cùng khí lực giữ chặt muội muội, âm thanh buồn bã mà dứt khoát, ngươi đi, chỉ là chịu chết. Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn về đạo thân ảnh kia, ánh mắt lộ ra thật sâu luyến ái. Hiện tại, chỉ có một cái biện pháp. Cái nàng kia một mực kháng cự, coi là cuối cùng cấm kỵ con đường. Chợt, nàng hít sâu một hơi, dùng thần niệm khơi thông thể nội cái kia ẩn nút đã lâu lao tổ linh hồn. Lao tổ, ta nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi có thể cứu phu của ta nguyện ý đột phá hư thần cảnh, cam tâm tình nguyện hiến tế bản thân. Tốt, tốt, tốt. Lao ẩu âm thanh mang theo khó mà ức chế cuồng hỉ cùng xúc động, lập tức trả lời, lao tổ đáp ứng ngươi, chắc chắn cứu hắn, cũng vì ngươi giết sạch tất cả cựu địch. Nàng ngang tính và tính, không nghĩ tới cuối cùng để cái này quật cường nha đầu khuất phục, lại còn là bởi vì cái này gọi Lục Huyền Thông nam tử, cỗ này hoàn mỹ lọ, cái này tái hiện thế gian cơ hội cuối cùng cũng đến tay. Nguyệt Phú Giao đạt được chấp thuận, cuối cùng thật sâu nhìn một cái không trùng cái nàng kia dốc hết tất cả đi yêu thiếu niên, tái nhợt khoe miệng cố gắng kéo ra một vòng thê mỹ nụ cười, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh nhẹ nhàng liễu diễu. Huyền Thông, ta yêu ngươi, chiếu cố tốt chúng ta ly nhi, vĩnh biệt. Không trung, ý thức kệ bên tan rã Lục Huyền Thông, phản phất lòng có cảm giác, đột nhiên nhìn về phía dưới, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn dự cảm không hay, để hắn nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, hắn liều mạng dãy rủa, phát ra khàn giọng gào thét, không, gió lốc, không muốn. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn. Tại Lục Huyền Thông trong ánh mắt tuyệt vọng, Nguyệt Phù Giao triệt để bung ra đối tự thân tu vi áp chế, cái kia sớm đã đạt tới điểm giới hạn tràn đầy linh lực xông phá cuối cùng công xiềng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Nguyệt Phù Giao cảnh giới nhanh chóng nhảy. Hư thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn đỉnh phong. Cuối cùng, lên đỉnh, đại đế. Chương 322, theo gió lốc trong thân thể, lan ra ngoài. Chương 322, theo gió lốc trong thân thể, lan ra ngoài. Làm cứu hắn, cứu cái kia trong lòng nàng chiếm cứ hết thảy, không người nào có thể thay thế người yêu. Nguyệt Phù Giao có thể vứt bỏ tất cả, nữ đế tôn nghiêm, tương lai con đường, thậm chí là sinh mệnh bản thân, cùng sinh mệnh kết thúc sau cái kia xa vời luân hồi chuyển thế cơ hội. Nàng làm việc nghĩa không chùn bước, chủ động dẫn động cái kia đã sớm bị nàng áp chế thật lâu cảnh giới thành lũy. Và anh, hư thần cảnh bình chướng tại ý chí của nàng phía dưới ầm vang phá toái, bên mông linh lực như là trăm sông đổ về một biển, tràn vào toàn thân của nàng, thành tựu cái kia vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đệ cửu cảnh, hư thần. Nhưng mà, cảnh giới này đạt thành, cũng không phải là vinh quang lên ngôi, mà là hiến tế bắt đầu. Ngay tại nàng đặt chân hư thần cảnh ngay mắt, cái kia tiềm phục tại nàng huyết mạch chỗ sâu cổ lão linh hồn, Nguyệt thị lão tổ, đột nhiên phát động huyết duệ nhận đạo bí pháp. Không! Lục Huyền Thông muốn rách cả mí mắt, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn ngăn cản, lại bị Lệ Thương Lang chuẩn đế pháp tắc gáp chế gắt gao, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bi kịch phát sinh. Giờ phút này, hắn trông thấy một đạo nửa trong suốt, cùng Nguyệt phù giao dung mạo độc nhất vô nhị suy yếu thần hồn, bị một câu ngang ngược lực lượng bá đạo theo nàng cái kia vừa mới đột phá, khí tức chính thịnh đục thân bên trong cứ thế mà gạt bỏ đi ra. Cái kia thần hồn quang ảnh ảm đạm, khuôn mặt tái nhợt thống khổ, chính là Nguyệt phù giao bản tâm ý thức. Ngốc a, ngươi vì sao ngốc như vậy? Lục Huyền Thông đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi. Hắn thật không dễ dàng vượt qua ngàn khó vạn hiểm chạy đến, muốn trở thành nàng thời khắc nguy nan chân đạp tường vân anh hùng, muốn vì nàng trấn áp hết thảy thần ma phản đồ. Nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là muốn nàng trả giá thảm như vậy đau đại giới tới bảo vệ mình. Vô tận hối hận, để hắn cảm giác chính mình như một cái phế vật từ đầu đến chân. Nguyệt phù giao thần hồn lơ lửng giữa không trung, thâm tình nóng nhìn lấy hắn, khóe miệng cố gắng dắt một vẻ ôn nhu độ cong, mỉm cười nói, "Huyền Thông, đừng khóc. Ta đời này mơ ước lớn nhất, chính là có thể cùng ngươi phượng quan hà bí, quang minh chính đại bái đường thành thân, để thiên địa chứng kiến, để bạn linh chúc phúc. Đáng tiếc, không có cơ hội, thật xin lỗi. Có cơ hội, nhất định sẽ." Thanh âm Lục Huyền Thông nghẹn ngào, "Ngươi mau trở về. Trở về a. Chờ ta giải quyết nơi này, chúng ta lập tức liền bái đường thành thân. Ta phát thệ, dù ta long trọng nhất đại lễ cưới ngươi, có được hay không?" Nguyệt phù giao nghe lấy lời hứa của hắn, thư áo trên gương mặt xẹt qua hai hàng thanh lệ, lệ quang kia bên trong mang theo thỏa mãn, cũng mang theo vô tận tiếc nuối. Nàng không có lại trả lời, chỉ là cái kia không bỏ mà nhìn hắn, muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào sâu trong linh hồn, đưa vào vĩnh hằng tịch diệt. Sau một khắc, thân hồn của nàng cũng không còn cách nào duy trì hình thái, hóa thành điểm điểm óng ánh quang vũ, theo gió phiêu tán, triệt để tan rã giữa thiên địa, lại không một tia dấu tích có thể tìm ra. Tỉ tỉ, phía dưới, Nguyên Hàm Yên phát ra rên rỉ nỉ non, vô lực quỳ rạp xuống đất. Giờ phút này, nàng mất đi ở trên đời này thân nhân duy nhất. Thoải mái a, cùng lúc đó, một cái tham lam âm thanh, theo Nguyệt phù giao cô kia mất đi linh hồn trong miệng nhục thân phát ra. Giờ phút này khống chế cỗ thân thể này, đã là cái kia Nguyệt thị lão tổ. Nàng cúi đầu, quan sát tỉ mỉ lấy cỗ này mới được thể xác, rồi ra trắng non ngón tay phóng dài, nhẹ nhàng vuốt ve qua nhăn bóng gương mặt, cảm thụ được thể nội bàng bạc sinh cơ cùng hoàn mỹ phù hợp đại đạo thiên phú căn cốt. Chậc chậc. Hoàn mỹ, thật là hoàn mỹ đồ chứa. Không chỉ kế thừa lão thân năm đó vô thượng tiên phú, cái này dung mạo, tư thái này, càng là thanh xuất vu lam. Tiên tiên đạo thể, lưu ly tâm khiếu. Ha ha, trời không quên ta. Có thân này khu, tái nhập đại đế trong nháy mắt, thậm chí dòm ngó cái kia đế chủ chi cảnh, cũng không bằng tưởng. La Hầu cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, đó là thuộc về Nguyệt phù giao vừa mới đột phá hư thần căn cơ, tại nàng cổ lão linh hồn thôi động phía dưới, chính giữa tốc độ trước đó chưa từng có cùng thiên địa pháp tắc cộng minh, dẫn động cấp độ càng sâu lực lượng phủ xuống. Cháu gái ngoan, ngươi liền yên tâm đi a. La Hầu cười nhẹ, trên mặt lộ ra cùng Nguyệt phù giao hoàn toàn khác biệt cười ngớ ngẩn âm thanh. Ngươi hy sinh sẽ không vô ích phí, lao tổ ta định sẽ không để ngươi thất vọng. Chợt, nàng xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt Lệ Thương Lang, trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng. Thôn hồn căn phách, u minh mở rộng. Nàng thi triển ra áp đáy hòm bản mệnh đế cấp thần thông, thôn hồn đại pháp. Chỉ một thoáng, gió lạnh rít gào, vạn quỷ khóc rít, nàng quanh thân hiện ra vô số vạn bèo oan hồn hư ảnh, ngưng kết thành một cái che khuất bầu trời to lớn quỷ thủ, cuốn theo lấy ăn mòn thần hồn, thôn phệ bản nguyên đáng sợ pháp tắc, trực tiếp thẳng hướng Lệ Thương Lang. Vung hắn ra. La Hầu âm thanh lạnh giá, không cần mảy may tình cảm. Cái kia quỷ thủ chưa đến, khủng bố linh hồn uy áp đã phủ xuống. Lệ Thương Lang sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy thần hồn như là bị vô số căn băng châm đâm xuyên, đau nhức kịch liệt khó nhịn, theo bản năng buông lỏng ra bóp chặt Lục Huyền Thông tay, thân hình nhanh lùi lại. Nên chết. Dĩ nhiên là đế cấp linh hồn. Nàng mượn thể trọng sinh, giờ phút này đã có đại đế cấp chiến lực. Trong lòng Lệ Thương Lang hoảng sợ, nhìn xem động tác có chút cứng ngắc, hình như còn chưa hoàn toàn thích ứng thân thể mới Nguyệt phù giao không dám chậm trễ chút nào. Khai Thiên cửu thức, phá hư. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân chuẩn đế tu vi rót vào Khai Thiên phủ bên trong, cự phủ bộ phát ra xé rách thương khung sắc mà mang, hướng về cái kia to lớn u minh quỷ thủ hùng hãn bổ tới. Tới thật đúng lúc, vừa vặn để lão tổ làm quen một chút cái này thân thể mới. La Hầu điên cuồng cười to, điều khiển Nguyệt phù giao thân thể nên đón tiếp lấy. Vành, vành, vành. Đại đế cùng chuẩn đế giao phong, nháy mắt dẫn bạo thiên địa. Pháp tắc vỡ nát, không gian thành phiến sụp đổ. Mới đầu, La Hầu động tác quả thật có chút bướng bỉnh, đối Nguyệt phù giao lực lượng của thân thể vận dụng không đủ hòa hợp. Nhưng kèm theo giao chiến, nàng cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cổ lão linh hồn bản chất nhanh chóng thích ứng, động tác càng lúc càng nhanh, thần thông vận dụng càng thuận buồm xuôi gió. Bất quá mấy chục hiệp, nàng liền triệt để chiếm cứ lợi thế, đế uy cuồn cuộn, đem Lệ Thương Lang áp chế gắt gao. Lao giả, còn không mau cút đi, ta trưởng sinh lệ tộc đại đế chốc lát liền tới. Ngươi bất quá một mượn sát hoàn hồn cô hồn giã quỷ, mới đến thân thể, lấy cái gì chống lại? Đến lúc đó tất gọi ngươi hình thần câu diện. Lệ Thương Lang khoẹt miệng chảy máu, áo quần rách nát, ngoài mạnh trong yếu gào thét uy hiếp. Nguyệt Phù Giao nghe vậy, thế công có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một chút do dự, lập tức gật đầu một cái, âm thanh khôi phục lạnh giá yên lặng, chính xác, không thể đánh lâu, cần tốc chiến tốc thắng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt hình như xuyên thấu hư không, nhìn thấy cái kia ngay tại cấp tốc tới gần khí tức khủng bố. Chương 323, dùng danh nghĩa của ta gọi thánh tông bóng dáng. Giới môn mở. 1. Chương 323, dùng danh nghĩa của ta gọi thánh tông bóng dáng. Giới môn mở. 1. Đã lao tổ đáp ứng cái kia nhà đầu đốc, liền nhất định sẽ làm đến. Để ngươi vì nàng tùy táng. Dứt lời, nàng hai tay kết ra một đạo quỷ dị vô cùng ấn pháp, quanh thân đế lực điên cuồng bốc cháy. Hoàng Tuyên dẫn độ, cửu u mở cửa. Ầm ầm. Một đạo to lớn vô cùng, sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám, tự nhiên tại trước người nàng xé rách ra. Trong thâm uyên, truyền ra vô số làm người dùng mình gào thét cùng kêu rên, phản phất kết nối lấy cửu u địa ngục. Sau một khắc, vô số hình thái dữ tợn, tản ra mùi hôi cùng oán niệm ác quỷ, tu la, dạ xoa, giống như là thủy triều từ đó tuôn ra, mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, Lệ Thương Lang. Không. Lệ Thương Lang vạn phần hoảng sợ, huy động khai thiên phủ điên cuồng chém vào, phủ mang chém chết mạng lớn quỷ vật, nhưng càng nhiều ác quỷ che giả mang mọc, nháy mắt đem hắn nhân chìm. Vô số quỷ thủ bắt hắn lại tứ chi, kéo lấy thần hồn của hắn, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào gầm thét, cuối cùng vẫn là bị cứ thế mà kéo vào cái kia bóng tối vô tận trong thâm viên. Thâm viên khép lại, Lệ Thương Lang khí tức hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Đáp ứng nguyện phù giao sự tình, lão hầu này làm đến. Giải quyết xong phiền toái lớn nhất, lão hầu chậm chậm quay người, nhìn về phía ánh mắt kia trống rỗng tuyệt vọng Lục Huyền Thông, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức đủ cười, "Tiểu tử, nói đến, lão tổ ta còn đến thật tốt cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi cái này tình chủng để nàng nóng ruột nóng gan, nếu không phải ngươi thân hãm tuyệt cảnh để tha phương tấp lại loạn, cái kia bướng bỉnh nha đầu như thế nào lại cam tâm tình nguyện hiến tế bản thân, thành toàn tại ta đây?" Chậc chậc, thật là tình thâm nghĩa trọng a, lần lượt thương tổn tới mình, chỉ vì hộ ngươi chu toàn. Đáng tiếc, cuối cùng đều làm lợi lão tổ ta. Bất quá, hiện tại lão tổ ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Lệ tộc đại đế chớp mắt là tới, ta đến tìm chỗ tốt, thật tốt tiêu hóa cố này hoàn mỹ thân thể. Nói xong, nàng đưa tay liền muốn xé rách hư không, trốn xa ẩn nấp. Nhưng mà, ngay tại không gian ba động nổi lên mấy mắt, một đạo thân ảnh như là kiểu thuần gì, đột nhiên ngăn tại trước mặt của nàng. Lục Huyền Thông chậm chậm ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản tuyệt vọng chống rông trọng đồng bên trong, giờ phút này tiêu đốt lên gần như sát ý điên cuồng. Theo do lốc trong thân thể, lan ra ngoài. Lão hầu nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức phát ra miệng mai cười lạnh. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không thương tâm quá mức, bị điên?" Nàng dùng nguyện phù giao trương kia tuyệt mỹ mặt, lộ ra tràn ngập đùa cợt biểu tình. Huyết Duệ nhận đạo nghi thức một khi hoàn thành, liền là linh hồn cùng nhục thân triệt để giao nhận, là đại đạo quy tắc cấp độ thay thế, tuyệt không lịch chuyển khả năng. Ngươi nguyện phù giao, thần hồn của nàng đã tiêu tán, không tại ngũ hành, siêu thoát luân hồi, triệt để theo cái này mênh mông thiên giới biến mất. Ngươi coi như la rách cổ họng, cầu lần tấu trời thần phận, cũng vô dụng, nhận rõ hiện thực a. Lục Huyền Thông nghe vậy, trái tim nháy mắt chìm vào vực sâu không đáy, vô biên tuyệt vọng cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Không, không có khả năng. Ngay tại cái này tuyệt vọng chí ám thời khắc, trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, hệ thống. Đúng, hắn còn có hệ thống. Cái kia kèm theo hắn xuyên qua, ẩn chứa vô tận khả năng cùng kỳ tích tồn tại. Nhất định có biện pháp. Vô luận là nghịch chuyển thời không, vẫn là tái tạo linh hồn, dù cho cần trả giá hắn không cách nào tưởng tượng đại giới, chỉ cần có thể cứu về gió lốc, hắn đều sẽ không tiếc. Mà trước mắt, mấu chốt nhất bước đầu tiên, liền là nhất định cần bảo trụ nguyện phù giao bộ thân thể này. Quyết không thể để lão ẩu này mang theo cỗ thân thể này rời khỏi. Trời đất bao la, một khi bị nàng bỏ chạy, lại nghĩ tìm được không khác nào mò kim đáy biển. Hung chi, lão ẩu này cựu ra nhiều vô kể, nếu là dùng gió lốc thân thể tại ngoại chiêu chọc cường địch, dẫn đến nhục thân bị tổn thương thậm chí bị hủy. Cái kia cho dù sau này tìm tới triệu hồi gió lốc thần hồn phương pháp, cũng đem triệt để mất đi ý nghĩa. Nghĩ tới đây, trong mắt Lục Huyền Thông lần nữa dấy lên tín niệm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão ẩu, chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ, lưu lại. Lão ẩu nghe vậy, chế nhạo một tiếng, thuộc về đại đế uy áp tự nhiên bộc lộ, chỉ bằng ngươi. Một cái thánh nhân trung kỳ tiểu gia hỏa, cũng muốn ngăn lại lão tổ đường đi của ta. Thật là không biết trời cao đất rộng. Một giây sau, lão ẩu nhấc chân lên, mạnh mẽ đạp xuống. Vành. Lục Huyền Thông như gặp phải trọng kích, thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài vài trăm bước, thể nội khí huyết cuộn cuộn, cổ họng ngọn ngọn, suýt nữa lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nếu không phải hắn căn cơ vững chắc, lại có trọng đồng cùng chí tôn cốt bản năng hộ thể, lần này chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Lan đi. Lão ẩu ngữ khí lạnh giá, mang theo một chút không kiên nhẫn, lão tổ nể tình ngươi giúp ta trọng sinh phân thượng, không muốn giết ngươi, chớ có tự tìm đường chết. Nàng lời này nửa thật nửa giả, không muốn dây dưa là thật, nhưng không muốn giết ngươi nhưng lại không chọn vẹn từ nhân tử. Tại nàng chiếm cứ nguyện phù giao nhục thân ngay mắt, một loại nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên cấm chế liền lạc ấn tại linh hồn của nàng trong nhận biết, tuyệt đối không thể chính tay sát hại Lục Huyền Thông. Đây là nguyện phù giao xuất lại chấp niệm cùng bí pháp bản thân đối chịu thể chế ước, là nàng vô pháp làm trái cơ sở dấu hiệu. Ta nói, ngươi lưu lại. Lục Huyền Thông không có nghe được cảnh cáo của nàng, giống như điên dại, lần nữa hung hãn không sợ chết bật lên, mười đốt tôn hồn phiên hắc mang phun trào, bảo vệ quanh thân, tạo hóa dung lô trôi nổi đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo tạo hóa chi khí. Lao hầu nhíu mày, đành phải lần nữa vung tay áo, bàng bạc đế lực hóa thành mềm dẻo bích trướng, đem Lục Huyền Thông liền người mang pháp bảo lần nữa đẩy lui. Trong lúc nhất thời, trang diện biến đến có chút quỷ dị. Một cái đằng đằng sát khí, thế công như thủy triều, một cái thủ nhiều công ít, mỗi khi tại thời khắc mấu chốt tu lực, chỉ là đem nó đẩy lui. Hai người liền tại mảnh này phá toái trên chiến trường, triển khai một tràng cực không ngang nhau lôi kéo. Lục Huyền Thông thủ đoạn ra hết, lại khó mà chân chính thương tới đại đế cấp Lao Hầu. Mà Lao Hầu bị quản chế trong vô hình cấm chế, cũng không cách nào đối Lục Huyền Thông hạ sát thủ, lại nhất thời bị dây dưa đến thoát thân không được, không thể lại hao tổn xuống dưới. La Hầu sắc mặt buộc phát nghiêm trọng, nàng có thể cảm giác được mấy cố làm người sợ hai khí tức khủng bố đang lấy tốc độ kinh người tới gần. Nàng không do dự nữa, quanh thân đế lực bành trướng, tay ngọc đối bên người hư không đột nhiên mạch một cái, xoẹt xẹt. Một đạo tản ra không gian ba động vết nứt nháy mắt bị xé rách ra. Nàng hư lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Lục Huyền Thông, nhấc chân liền muốn bước vào trong đó. Nhưng mà ngay tại mũi chân của nàng gần chạm đến mép vết nứt không gian thời gian, đột nhiên nàng toàn bộ người, tính cả xung quanh phương viên trăm trượng không gian, triệt để ngưng kết. Chương 323, dùng danh nghĩa của ta gọi Thánh Tông bóng dáng. Giới môn mở. 2. Chương 323, dùng danh nghĩa của ta gọi Thánh Tông bóng dáng. Giới môn mở. 2. Một cỗ vô cùng minh ngông vượt lên trên vạn vật khủng bố uy áp như là cựu thiên ngân hà chút xuống, đem phiến thiên địa này triệt để phong tỏa, đông kết. La Hầu sắc mặt nháy mắt kỳ biến, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, ba đạo thân ảnh mang theo chấn áp chư thiên vạn giới vô thượng đế uy, đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trên không. Chính là Trường Sinh Lệ tộc ba vị đại đế. Bên trái một vị, quanh thân liệt diễm vây quanh, ánh mắt chiếu tới, hư không đều tại bốc cháy, chính là Viêm Đế, Lệ Phần Tiên. Bên phải một vị, thân hình khôi ngô như núi, da thịt lóe ra kim loại sáng bóng, ẩn chứa băng diệt lực lượng tinh thần, chính là Chiến Đế, Lệ Phá Quân. Mà ở giữa vị kia, khí tức sâu nhất thủy khủng bố, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, sau lưng hư không liền không ngừng sinh diệt, diễn hóa địa thủy hỏa phong, chấp trưởng lấy vũ trụ luân hồi, chính là đế chủ, Lệ Bạt Long. Càng làm cho Lục Huyền Thông con ngươi thu hẹp chính là, tại sao lưng Lệ Bạt Long, cái kia lẽ ra hình thần câu diệt Lệ Bạt Thiên, chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lộ ra trêu tức đủ cười. Còn muốn chạy? Thanh âm Lệ Bạt Long bình thường, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn thậm chí chưa từng có bất kỳ động tác gì, cái kia bao phủ thiên địa đế chủ uy áp liền là kiên cố lao tụ, để vừa mới giành lấy cuộc sống mới lao hậu triệt để mất đi năng lực hành động, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Giờ phút này, Lệ tộc ba vị đại đế phủ xuống, trong đó càng có một vị đế chủ. Khủng bố không khí nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, làm người ngạt thở. Lệ Bại Thiên cảm nhận được sau lưng ba vị lao tổ đế uy khí tức, trong lòng dâng lên một cỗ tiểu nhân đắc chí cực hạn thống khoái. Hắn chỉ vào Lục Huyền Thông, âm thanh hưng phấn: "Tiểu tử, bản đế tử nói qua, nhất định phải phán ngươi tội chết. Ngươi cho rằng giết ta một bộ hóa thân liền có thể sự tình? Hôm nay, ta liền muốn ngươi nhìn tận mắt, tất cả cùng ngươi liên quan người, là như thế nào ở trước mặt ngươi đều thảm chết đi." Trong lòng Lục Huyền Thông rung mạnh, hắn giờ phút này mới hiểu được, chính mình chém giết lại chỉ là đối phương một bộ hóa thân. Khó trách cái này Lệ Bại Thiên như vậy khó chơi. Hỗn đản, vì sao muốn ngăn cả ta? Hiện tại tốt, ai cũng chạy không thoát. La Hầu tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, truyền âm cho Lục Huyền Thông, âm thanh tràn ngập tuyệt vọng cùng oán trách. Nàng mới thu được tha thiết ước mơ nhục thân, còn chưa kịp ngang dọc tiêu dao, liền muốn đối mặt ba vị đại đế, trong đó còn có một vị đế chủ. Đây quả thực là mới ra ổ sói, lại vào hang hổ. Nàng cảm giác chính mình triệt để bị tiểu tử này cho hại thảm. Lệ Vạn Long ánh mắt lãnh đạo đảo qua bị trấn áp Lục Huyền Thông cùng La Hầu, như thật giống như tại nhìn hai cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Liền là hai người các ngươi, khi nhục ta Lệ tộc đệ tử, quả nhiên là không biết sống chết. Dứt lời, hắn chỉ là tùy ý nâng lên một tay, hướng về phía dưới nhẹ nhàng một ấn. Oanh! Chỉ thấy một cái thuần túy tử vô tận đế chủ pháp tắc ngưng kết mà thành to lớn bàn tay, từ trên trời giáng xuống. Bàn tay chưa trọn vẹn rơi xuống, cái kia khủng bố cảm giác gáp bách đã để phía dưới đại địa từng khúc rạn nứt, sụp đổ xuống. Phốc! Ách a! Lục Huyền Thông cùng La Hầu đồng thời như gặp phải Thái Sơn áp đỉnh, đột nhiên sủi lơ dưới đất, trong miệng máu tươi phun mạnh, toàn thân khung xương phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, từng cái gân xanh tại làn da mặt ngoài bạo khởi, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đây cũng là đế chủ uy lực. Vẹn vẹn tùy ý một trường, liền có thể thoải mái nghiền ép đại đế trở xuống hết thể tồn tại, để người liền ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Tiểu tử, đều trách ngươi, hiện tại chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Lục Huyền Thông cắn chặt răng, đồng dạng truyền âm trở về, âm thanh đứt quãng: "Ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể để chúng ta sống sót." La Hầu bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cấp bách truy vấn: "Biện pháp gì? Mau nói." Lục Huyền Thông gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chậm chậm ép xuống cự trường, từng chữ, "Giúp ta cản bọn hắn lại." 12 tức. Cái gì? 12 tức. Ngăn lại ba vị đại đế. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? La Hầu cơ hồ cho là chính mình nghe lầm, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Không có khả năng. Tuyệt đối làm không được. Coi như ta triệt để bốc cháy cố này mới có được đế nguyên, cũng chống không được lâu như vậy. Vậy liền. Chỉ có thể cùng chết. Lục Huyền Thông nhắc nhở, đừng quên. Bí mật trên người của ngươi. Huyết Duệ nhận đạo đoạt xá trọng sinh. Nếu là rơi vào trong tay bọn hắn, bị siêu hồn luyện phách. Ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi ngươi việc này lấy bí pháp điện tịch? La Hầu nghe vậy, linh hồn đều không tự chủ được run rẩy lên. Lục Huyền Thông nói không sai, nàng cái này trọng sinh bí pháp đủ để cho bất luận cái gì thọ nguyên sắp tận lão quái vật điên cuồng. Một khi rơi vào Lệ tộc trong tay, chờ đợi nàng chính là so hình thần câu diệt càng thê thảm vạn lần hạ trạng, vĩnh viễn không có điểm dừng tra tấn cùng nghiên cứu, cho đến giá trị bị ép cô. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng gạt ta. La Hầu âm thanh run rẩy, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. 12 tức, lao tổ ta liều. 12 tức, Lục Huyền Thông trùng điệp đáp lại. Thỏa thuận, tại sống chết trước mắt đạt thành. Sau một khắc, La Hầu trong mắt lóe lên một chút ngoan lệ, nàng đột nhiên bốc cháy lên vừa mới củng cố đế nguyên, nguyên bản bị chấn áp đến không cách nào động đậy thân thể, lại cứ thế mà tại cái kia đế chủ cự trường phía dưới đứng thẳng lên mấy phần. Lệ gia lão cẩu, muốn giết lão tổ, không dễ dàng như vậy. Nàng gào thét, quanh thân bộc phát ra viễn siêu vừa mới khí tức khủng bố, vô số oan hồn lệ phách lần nữa hiện lên, hóa thành một đạo lao ngược lên trên u minh dòng thác, vọt tới cái kia chậm chậm ép xuống pháp tắc cự trưởng. Mà cùng lúc đó, Lục Huyền Thông không dám có chút trì hoãn, hắn cố nén cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh thân thể, lần nữa tế ra cản kia hư không độ giới kỳ lần này, không thể sai sót. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng ngâm tụng đến cổ lão mà tối nghĩa chú văn, mỗi một cái âm tiết đều dẫn động không gian chung quanh pháp tắc cùng cộng hưởng theo. Bàng bạc thánh lực không tính toán đại giới mà tràn vào cột cờ bên trong, trên mặt cờ cái kia mênh mông tinh hà mạch lạc thứ tự sáng lên, tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt không gian ba động. Dùng danh nghĩa của ta, gọi Thánh Tông bóng dáng. Dùng cờ làm dẫn, độ vạn giới binh. Hư không bao la, pháp tắc làm đường. Giới môn, mở. Theo lấy cuối cùng một tiếng ẩn chứa vô tận dứt khoát cùng hy vọng hét to, Lục Huyền Thông đem lực lượng toàn thân quan chú đến cờ xí bên trong. Hư không độ giới kỳ bỗng nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang áo ánh. Người nào dám đụng đến ta tông thánh tử? Chương 324, sơ sinh thánh tông người tới, cho thánh tử nâng đỡ. Chương 324, sơ sinh thánh tông người tới, cho thánh tử nâng đỡ. Làm Lục Huyền Thông liều lĩnh, lần nữa tê ra cán kia tản ra huyền ảo không gian ba động hư không độ giới kỳ lúc, một bên Lệ Bại Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Hắn lập tức liền muốn mở miệng nhắc nhở ba vị lão tổ, lão tổ, cẩn thận cái kia cờ. Đó là hư không độ giới kỳ, có thể triệu hoán sơ sinh thánh tông đại quân. Nếu để nó thành công, đối phương năm vị đại đế đều tới, khó tránh khỏi một tràng ác chiến. Nhưng mà, lời này vừa tới bên miệng, lại bị hắn cứ thế mà nuốt trở vào. Một cái càng ác độc, điên cuồng ý niệm, theo đáy lòng của hắn sinh sôi. Hắn nhìn xem Lục Huyền Thông cái kia dùng hết thảy, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác nơi này cờ ánh mắt, một cô vặn vẹo khoái ý xông lên đầu. Sao không? Để hắn triệu hoán. Sao không đem hắn dựa vào sinh tồn hy vọng cuối cùng, ở trước mặt hắn chính tay nghiền nát, để hắn thể nghiệm theo trong mây rơi vào vô gian địa ngục tuyệt vọng. Lệ Bại Thiên nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Sơ sinh thánh tông, năm vị đại đế. Nghe tôi chính xác dọa người. Nhưng giờ phút này, hắn lệ tộc có ba vị đại đế tại trận, càng có đế chủ lão tổ Lệ Vạn Long tọa trấn. Thực lực đủ để tạo thành nghiền ép chi thế. Thú chi. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức trong bóng tối hướng cách đó không xa Kỷ Tư Vũ truyền âm, "Tư Vũ, nhanh chóng vận dụng ngươi Kỷ tộc huyết mạch bí pháp, đưa tin hồi tộc, liền nói đại càn hoàng triều có đột phá đế chủ kinh thiên cơ duyên hiện thế, để nhạc phụ ta đại nhân nhanh mang theo đế binh tới trước. Cái này là rất nhiều công lao, không thể sai sót." Hắn muốn, không chỉ là đẩy lùi, mà là toàn diện đem sơ sinh thánh tông tới trước trợ giúp lực lượng, tính cả Lục Huyền Thông tất cả hy vọng, cùng nhau mai táng nơi này. Hắn muốn để Lục Huyền Thông minh bạch, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì dây ruột đều bất quá là gia tốc tử vong khôi hài biểu diễn. Đây chính là hủy hắn hóa thân đại giới. Kỷ Tư Vũ nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng cũng không chọn bện rõ ràng sở Lệ Bại Thiên toàn bộ kế hoạch, nhưng đột phá đế chủ cơ duyên đủ để chấn động bất luận cái gì đế tộc. Nàng nhìn một chút giữa sân tình thế, lại nhìn một chút Lệ Bại Thiên cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, xem như vị hôn thê, nàng không có lý do gì chần chờ. Nàng lặng yên kết động một cái cổ lão pháp quyết, một giọt tận chứa huyết mạch tin tức trong lòng tinh huyết không tiếng động bốc cháy, hóa thành một đạo vô hình vận sóng, xuyên thấu tầng tầng không gian, hướng về kỳ tộc vị trí cấp tốc truyền đi. Làm xong tất cả những thứ này, trên mặt Lệ Bại Thiên nụ cười bộc phát rực rỡ cùng đắc ý, đó là khống chế hết thảy, quan sát sâu kiến dây rủa cảm giác ưu việt. Hắn phảng phất đã thấy, làm sơ sinh thánh tông cái kia năm vị đại đế lòng tin tràn đầy bước ra truyền tống trận, đối mặt cũng là thực lực viễn siêu bọn hắn khủng bố đội hình lúc, cái kia trên mặt sẽ là như thế nào đặc sắc biểu tình. Hắn muốn tự tay đem Lục Huyền Thông hết thảy dựa vào, hết thảy tín niệm, triệt để ép thành một biển. Trung tâm chiến trường, Lục Huyền Thông đối Lệ Bại Thiên độc kế hoàn toàn không biết gì cả. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại thôi động hư không độ giới kỳ bên trong. Trong miệng hắn cấp tốc ngâm tụng cổ lão mà tối nghĩa chú văn, mỗi một cái âm tiết đều dẫn dắt không gian trùng quanh pháp tắc cùng cộng hưởng. Hai tay kết ấn như bay, bàng bạc thánh lực như là vỡ đê dòng thác, không tính toán đại giới mà tràn vào cái kia xưa cũ cột cờ bên trong. Trên mặt cờ, những cái kia nguyên bản ảm đạm tinh hà mạch lạc bắt đầu thứ tự điểm sáng, như là trong bầu trời đêm thức tỉnh ngân hà, tản mát ra càng ngày càng hào quang chói sáng cùng mãnh liệt không gian ba động. Một cái không gian thật lớn pháp trận hư ảnh đang lấy hắn làm trung tâm chậm chậm phát hoạt, ngưng thực. 12 tức, nhất định phải chịu đựng 12 tức thời gian. Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngay tại gian nan chống lại đế chủ ý áp nguyệt phù giao. Nói thật, lão hầu giờ phút này trong lòng cũng là không nắm chắc chút nào. Đế chủ cùng phổ thông đại đế ở giữa khoảng cách như là lệch trời. Nàng vừa mới trọng sinh, đế nguyên vốn là không tính hùng hậu, giờ phút này làm tranh thủ cái này 12 tức, nàng cơ hồ là tại bốc cháy chính mình căn cơ cùng thọ nguyên. Cái kia từ Lệ Vạn Long đế chủ pháp tắc ngưng tụ cự trưởng, tuy là tung tích chậm chạp, nhưng mỗi lần giáng một phần, áp lực liền hiện cấp số nhân tăng trưởng. La hầu quanh thân vây quanh u minh quỷ khí không ngừng bị ma diệt, đế nguyên như là hồ thủy điện xả lũ đổ xuống mà ra. Nên chết. Tiếp tục như vậy nữa, không cần bọn hắn động thủ, lão tổ ta sợ là muốn đế nguyên hao hết, bị thiên đạo trực tiếp lấy đi. La hầu nội tâm sợ hãi, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh bản nguyên trôi qua. Nhưng nghĩ đến sau khi thất bại khả năng gặp phải rút hồn luyện phách nỗi khổ, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục điên cuồng nghiền ép cái thân thể mới này lực lượng, đem hy vọng ký thác vào trên người tiểu tử kia. Tốt xấu là tôn nữ ý trung nhân, hy vọng đáng tin một chút. Mà Lệ Bạt Long, vị này đế chủ cảnh tồn tại, hình như thật cũng không sốt ruột. Hắn tựa như mèo đuổi chuột, điều khiển pháp tắc kia cự trường, một chút làm áp lực, làm hao mòn lấy lao hầu đế nguyên cùng ý chí chiến đấu. Trong mắt hắn, có thể dùng cái giá thấp nhất giải quyết một tên đại đế, lãng phí một chút thời gian căn bản không quan trọng gì. Đừng nói 12 tức, coi như là một nén nhang, hắn cũng chờ được. 10 hơi, 8 tức. 6 tức. Thời gian một chút trôi qua, Lục Huyền Thông tâm cũng nâng lên cổ họng. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng. Lệ tộc ba vị đại đế, bao gồm vị kia đế chủ Lệ Bạt Long, loại trừ duy trì lấy không gian phong tỏa cùng cự trưởng trấn áp bên ngoài, dĩ nhiên không có chút nào ngăn cản hắn thi pháp ý tứ. Bọn hắn trôi nổi tại không, khí tức bên đỉnh ngạt chỉ, ánh mắt lãnh đạm, phảng phất tại nhìn một chàng không liên quan đến bản thân cho hay. Mà Lệ Bạt Thiên, càng là dù bận vẫn nhàn quên tay, trên mặt mang theo một loại trêu tức mà mong đợi nụ cười, có chút hăng hái xem lấy hắn bận rộn, trong ánh mắt thậm chí mang theo một chút cổ vũ. "Nhanh, nhanh đem ngươi cứu binh gọi tới." Ta dựa vào. "Bọn hắn đây là ý gì?" Lục Huyền Thông một bước. Một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác nháy mắt bao phủ toàn thân. Đối phương biểu hiện quá khác thường. Cái này tuyệt không phải khinh địch, càng giống là một cái. Vậy ông đập lưng ông bấy dập. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Giờ phút này gián đoạn, phí công nhọc sức, hắn cùng lao hầu ngay lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Ba hơi. Hai hơi. Một hơi. Ngay tại lúc này, trong mắt Lục Huyền Thông hiện lên một chút ngoan lệ, đem có tạp niệm quên sạch sành xanh, cuối cùng một cỗ tinh thuần thánh lực cùng ý chí ẩm vang truyền vào bên trong, phát ra long trời lở đất gầm thét, hư không bao la, vạn giới mở rộng. Dùng cơ làm dẫn, triệu thánh tông tới. Giới môn, mở. Ầm ầm long. Theo lấy hắn tiếng quát to này, hư không độ giới kỳ bộc phát ra trước đó chưa từng có thần quang óng ánh. Quang mang kia quá lớn, nháy mắt lấn át trên chiến trường hết thảy màu sắc, một lượt chân chính thái dương tại nơi đây sinh ra. Cột cờ kịch liệt rung động, trên mặt cờ tinh hà mạch lạc triệt để sống lại, vô số phù văn như là nắm giữ sinh mệnh lưu chuyển, tổ hợp. Sau một khắc, một đạo to lớn vô cùng, nối liền trời đất màn sáng, dùng Lục Huyền Thông làm trung tâm, ầm vang bày ra. Trên màn sáng, vô số không gian thông đạo hư ảnh như là rễ cây lan tràn, tiếp nối hướng không biết phương xa. Tràn đầy mênh mông không gian chi lực như thủy triều hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra, trùng kích Lệ Vạn Long bảy ra không gian phong tỏa, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Toàn bộ bầu trời đều bị cái này to lớn màn sáng bao phủ, pháp tắc trong thiên địa biến có thể so hỗn loạn mà sinh động, mưa gió cuốn ngược, sấm sét vang rội. Như tận thế phủ xuống, lại như tân giới sáng lập. Tương đạo cường hành vô cùng khí tức, bắt đầu xuyên thấu qua cái kia màn sáng, mơ hồ chuyển tới. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là sót lại đại càn tướng sĩ, vẫn là cái kia trăm vạn liên quân, tất cả tu sĩ đều nín thở, thần tình khẩn trương cao độ, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Ánh mắt tất cả đều tập trung tại cái kia gần thành hình không gian trên màn sáng. Đại chiến muốn tới. Chương 325, Tử Dương Đế Chủ, tiểu bối thật to gan, dám khi dễ tông ta thánh tử. Chương 325, Tử Dương Đế Chủ, tiểu bối thật to gan, dám khi dễ tông ta thánh tử. Cái kia nối liền trời đất to lớn màn sáng ổn định lại, toàn bộ không gian đều dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, trung tâm màn sáng bắt đầu kịch liệt dập dờn, bắt đầu bật mèo. Một cỗ tràn đầy cuộn, ẩn chứa vô số cường hoành sinh mệnh khí tức dòng thác, chính giữa theo xa xôi bị ngạn vượt qua vô tận không gian, gần phủ xuống. Bù bù, oeng. Một giây sau, thiu, 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 thiu. Vô số đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh, theo cái kia màn ánh sáng lớn bên trong bắn mạnh mà ra, ngay ngắn trật tự rơi vào phiến đại địa này bên trên. Lần lượt từng bóng người, quanh thân linh lực kích động, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ khiến mưa gió biến sắc, để sơn hà run rẩy khủng bố uy áp. Sơ lược nhìn lại, một mảnh đen kịt, lại có 20 vạn đông đúc. Cái này 200.000 người, tại về số lượng có lẽ không kịp tam quân liên minh trăm vạn hùng binh, nhưng bọn hắn phát tán ra chỉnh thể khí thế cùng cảnh giới uy áp, lại như là hạo nguyệt cùng đom đóm khác biệt, tạo thành tuyệt đối nguyên ép. Thuần một sát tạo hóa cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại liền một cái thần tôn cảnh tu sĩ cũng không tìm tới. Cái này 200.000 người, dĩ nhiên tất cả đều là từ tạo hóa cảnh cường giả tạo thành khủng bố quân đoàn. Bọn hắn thân mang thống nhất nội môn đệ tử sơ sinh thánh tông phục sức, tay áo đồng bền, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quanh thân đạo vận lưu chuyển, hiển nhiên đều là trong tông môn tuyển chọn tỉ mỉ, dốc sức bồi dưỡng trưởng sinh phái tinh anh. 20 vạn tạo hóa cảnh. Ta tiên, cái này sao có thể? Toàn bộ thiên giới, loại trừ những cái kia đứng đầu nhất cổ lao thánh địa, ai có thể lấy ra khủng bố như thế thủ bút? Cái này sơ sinh thánh tông, nó nội tình tuyệt đối có thể xếp vào thánh địa trước ba. Chúng ta thật có thể thắng sao? Sợ cái gì? Đừng quên, chúng ta bên này có ba vị đại đế lao tổ. Đế chủ đại nhân càng là vô địch tồn tại. Số lượng tại đế cảnh trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Tam quân liên minh các tu sĩ bị cái này khủng bố đội hình giật mình đến tâm thần đông đưa, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nhưng nghĩ tới phe mình đại đế nội tình, lại miễn cưỡng ổn định một chút tâm thần. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, càng làm cho bọn hắn sợ vỡ mật run. Chỉ thấy cái kia 20 vạn sơ sinh thánh tông hoạch tâm đệ tử, tại rơi xuống mấy mắt, động tác chỉnh tề như một, đồng loạt hướng về giữa sân Lục Huyền Thông quỳ một chân trên đất, đầu rủ xuống, phát ra chấn thiên động địa gào thét, tham kiến thánh tử. Tham kiến thánh tử. Tiếng gầm như cựu thiên kinh lôi, cuồn cuộn mà tới, hội tụ thành một cỗ vô hình dòng thác, trùng kích tâm thần của mỗi người. Lệ Vạn Long lông mày chăm chú nhíu lại, trong lòng cô kia dự cảm bất tường bộc phát cường liệt. Cái này sơ sinh thánh tông, so với hắn dự đoán còn gai góc hơn. Ngay sau đó, màn sáng lần nữa lấp lóe, hai đạo bóng hình xinh đẹp bay ra. Chính là Lục Huyền Âm nắm nho nhỏ Lục Ly. Lục Ly cặp kia trong suốt mắt to, trước tiên liền khóa chặt chỗ không xa cái kia thân ảnh quen thuộc, Nguyệt Phù Giao. Nàng bản năng muốn xuống tới, nào vào cái kia ấm áp trong lòng. Nhưng mà, ngay tại phóng ra chân nhỏ nháy mắt, nàng hình như cảm ứng được cái gì, nhỏ nhắn thân thể hơi hơi cứng đờ, cặp kia tinh khiết trong đôi mắt hiện lên một chút nghi hoặc cùng sợ hãi, lập tức khéo léo rút về bước chân, quay người chạy hướng hốc mắt đỏ rực Nguyệt Hàm Yên, ôm chặt lấy chân của nàng. Tại trong nhận thức của Lục Ly, đạo kia quen thuộc huyết mạch, tản ra một loại để nàng bất an lạ lẫm. Trong ý thức của nàng,
hình như tồn tại hai cái mẫu thân bóng. Nguyệt Hàm Yên ôm thật chặt chất nữ, khóc không thành tiếng. Nàng khóc chính mình vô năng, không có bảo vệ Lục Ly mẫu thân, không thể bảo vệ tỷ tỷ tính mạng. Lục Huyền Thông nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, yên lặng không nói. Giờ phút này, muội muội của hắn, nữ nhi, thê tử, tiểu di tử, tất cả hắn quan tâm người, cơ hồ đều tụ tập tại mảnh này tu la trường bên trên. Một trận chiến này, hắn thua không nổi. Vô luận như thế nào, đều không thể bại. Màn sáng cũng không ngừng, từng đạo càng cường đại hơn khí tức liên tiếp hiện lên. Dung Hoàng Hạc trưởng lão, Hàn trưởng lão đứng đầu, sơ sinh thánh tông đỉnh tiêm các cao tầng, nối đuôi nhau mà ra. Hư thần cảnh cường giả, chọn vẹn 24 vị. Trong đó 9 vị hư thần viên mãn, 4 vị hư thần viên mãn đỉnh phong. Càng có 2 vị khí tức bên thâm như biển, quanh thân mơ hồ có pháp tắc quấn quanh, rõ ràng là chuẩn đế cảnh kinh khủng tồn tại. Hàn trưởng lão liền là một trong số đó. Như vậy phô trương hư thần, chuẩn đế đội hình, lại một cái trọng truy, mạnh mẽ đện ở Tam Quân Liên Minh tất cả tu sĩ trong lòng, để bọn hắn vừa mới dâng lên một chút may mắn triệt để vỡ nát, chỉ còn giữ lại sợ hãi vô ngần tại lan tràn. Lệ Văn Long, Lệ Phần Thiên, Lệ Phá Quân ba vị đại đế sắc mặt cuối cùng triệt để biến. Bọn hắn cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này sơ sinh thánh tông nội tình, quỷ dị đến vượt qua tưởng tượng. Hư thần cảnh chất lượng cao đến dọa người, chuẩn đế số lượng càng là vượt qua dự đoán. Đây cũng không phải là một cái phổ thông mới trỗi dậy thánh địa cái kia có bộ dáng. Bọn hắn đến cùng còn cất giấu bao nhiêu không muốn người biết át chủ bài. Thánh tử, lão phu mang theo tông môn tinh nhuệ tới trước, chờ đợi điều khiển. Hoàng Hạc trưởng lão bay đến bên cạnh Lục Huyền Thông, cung kính hành lễ. Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, gật đầu một cái, các ngươi tới, chính là thời điểm. Hàn trưởng lão càng là đằng đằng sát khí, ánh mắt đảo qua lệ tộc mọi người, trầm giọng nói, thánh tử, ngài chỉ cần chỉ rõ phương hướng, tiếp xuống ngài chỉ ai, lão phu liền để hắn chết, tuyệt nghiêm túc. Một bên vừa mới có thể thở dốc lao ẩu, giờ phút này đã nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng ngang tính và tính, cũng không tính tới cái này bắt nàng tôn nữ tiểu tử, bối cảnh dĩ nhiên cường hoành đến tình trạng như thế. Cái này sơ sinh thánh tông, quả thực sâu không lường được. Hừ. Lệ Vạn Long hừ lạnh một tiếng, đánh vỡ hiện trường túc sát khí cảnh tượng. Đội hình cũng không tệ, hư thần, chuẩn đế số lượng chính xác vượt quá bản đế chủ kiến nguyên liệu. Đáng tiếc, sâu kiến lại thêm, trung quy là sâu kiến. Hắn tiến lên trước một bước, đế chủ uy áp giống như là biển gầm quét sạch ra, càng đem 20 vạn tạo hóa cảnh đệ tử liên hợp lại khí thế đều đè xuống một đầu. Liên một vị chân chính đại đế cường giả đều không có, các ngươi tới đây là chuẩn bị tập thể chịu chết ư? Hắn không do dự nữa, sát tâm đã định, nhất định cần thừa dịp đối phương đại đế chưa đến, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem cố lực lượng này triệt để mà sát, để tránh đêm dài lắm mộng. Đã đều đến đông đủ, vậy liền cùng nhau lên đường đi. Có thể chết ở bản đế chủ Phúc Thiên Tạo Hóa trưởng phía dưới, là vinh hạnh của các ngươi. Thanh âm Lệ Vạn Long băng hàn, chậm chậm nâng tay phải lên. Trong chốc lát, mưa gió biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Một cái từ vô số thế giới hình thức ban đầu cùng hủy diệt pháp tắc ngưng kết mà thành trường ấn, trên đỉnh đầu hắn hiện lên. Trường ấn che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ chiến trường. Nó tản ra khí tức hủy diệt, để không gian thành phiến sụp đổ, pháp tắc gào thét. Một trường này nếu là rơi xuống, đừng nói 20 vạn đại quân, coi như là tinh thần nhật nguyện, cũng muốn dưới một trường này hóa thành cho bụi. Lệ Bại Thiên nhìn thấy lao tổ cuối cùng vận dụng hàng thật, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà khoái ý nụ cười, đối Lục Huyền Thông châm chọc nói, "Lục Huyền Thông, đây chính là ngươi dọn tới cứu binh. Gà đất chó sành mà thôi. Thanh thế cũng không nhỏ, đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không chịu nổi một kích. Coi như lại đến 10 vạn, 100 vạn, cũng bất quá là tăng thêm vong hồn thôi. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa đế chủ một kích." Lục Huyền Thông, Hoàng Hạc, Hàn trưởng lão chờ tất cả sơ sinh thánh tông cao tầng, trên mặt không chút nào sợ, ngược lại lạ thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một loại ánh mắt thương hại. Lục Huyền Thông càng là chậm chậm ngẩng đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ giọng hỏi ngược lại, "Phải không?" Dứt lời, đột nhiên, cái kia đủ để mạn sát hết thệ Phúc Thiên Tạo Hóa trưởng sắp đến đem ầm vang rơi xuống phía trước một khắc, lặng yên không một tiếng động, chôn bụi. Tính cả cái kia bao phủ thiên địa khủng bố uy áp, cũng như thủy triều thối lui. Trong thiên địa, lại trong chốc lát, hướng một loại quỷ dị yên lặng. Phản phất vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, chỉ là một tràng ảo giác. Lệ Vạn Long con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này sao có thể? Hắn đế chủ thần thông lại bị vô thanh vô tức hóa giải. Lúc này, một cái giày rộng bàn tay, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên nhẹ nhàng đắp lên trên vai của hắn. Càn rỡ, bản đế chủ bà bay, cũng là ngươi có thể đụng chạm. Một cú bị tiết độc căm giận ngút trời nháy mắt làm cho hôn mê Lệ Vạn Long lý trí, thể nội đế chủ cấp lực lượng ầm vang bạo phát, định đem cái này không biết sống chết đồ chấn thành một biển. Chợt, đột nhiên xoay người, mang theo sát ý vô tận, nhìn về phía người sau lưng. Nhưng mà, ngay tại hắn thấy rõ sau lưng cảnh tượng ngáy mắt, triệt để cứng tại chỗ. Trên mặt Lệ Vạn Long biểu tình, theo nổi giận đến kinh ngạc, lại đến không thể tin, cuối cùng hóa thành một mảnh sợ hãi. Trọn vẹn 6 bóng người, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng hắn chỗ không xa. 6 người này, khí tức mở mịn xuất trần, bá đạo tuyệt luân, đều không ngoại lệ, đều là đại đế cường giả. Mà cái này 6 vị đại đế bên trong, lại có 2 vị khí tức, để hắn vị này đế chủ đều cảm thấy ngạt thở, cảm thấy nhỏ bé. Đó là cùng hắn cùng cảnh đế chủ cảnh. Cái này 6 vị đại đế giờ phút này chính giữa cười như không cười nhìn xem hắn, ánh mắt kia như là cao cao tại thượng thần linh đang quan sát một cái không biết tự lượng sức mình kiến càng. Toàn bộ thiên địa tĩnh mịch không tiếng động. Vị kia đưa tay đắp lên trên bờ vai Lệ Vạn Long Tử Dương đế chủ, nhẹ nhàng phun ra mấy câu, để Lệ Vạn Long như rơi xuống vực sâu. Tiểu bối có đảm lượng, hôm nay bản tôn ngược lại muốn xem ngươi như thế nào để tông ta thánh tử thân tử đạo tiêu. Đừng nhìn lấy bản tôn, tiếp tục. Chương 326, Thử Dương Đế chủ hiện thần uy, trấn áp toàn trường. Chương 326, Thử Dương Đế chủ hiện thần uy, trấn áp toàn trường. Lệ Vạn Long triệt để ngộng. Trên bờ vai cái tay kia nhìn như tùy ý phối lấy, lại có một cô vô pháp kháng cự pháp tắc chi lực. Nháy mắt xuyên qua tứ chi bách hải của hắn, đem hắn khổ tu vạn năm đế chủ tu vi gắt gao giam cầm tại thể nội, liền một tơ một hào đều không thể điều động. Hắn khó khăn ngẩng đầu, khoảng cách gần cảm thụ được vị này lạ lẫm đế chủ trên người tán phát ra khí tức. Đó là một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua khủng bố. Cùng là đế chủ cảnh, hắn Lệ Vạn Long tự xưng là ngang dọc thiên giới vạn năm, dựa vào lệ tộc nội tình cùng bản thân thần thông, đối mặt cùng giai cho dù không thể thắng dễ dàng, cũng tuyệt không bị nghiền ép lý lẽ, chí ít có thể chống đỡ hồi lâu. Đế chủ xuất thủ, mặc dù so đại đế tiêu hao thọ nguyên ít chút, nhưng cuối cùng chạm đến bản nguyên, có mức cực hạn. Nhưng trước mắt vị này, nó quanh thân chạy xuôi đại đạo khí tức hòa hợp không tì vết, cùng thiên địa cùng hít thở, tổng vận mệnh, trong lúc xuất thủ hình như căn bản không cần trả bất cứ giá nào. Hơn nữa cái kia nội liễm vi năng, như là thâm hải phía dưới ám lưu, một khi bạo phát, hắn cảm giác lại là chính mình gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Không, không có khả năng. Thế gian vì sao lại có như vậy tồn tại? Trong lòng Lệ Vạn Long nhấc lên sóng to gió lớn, một câu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi không bị khống chế lan tràn ra. Nhưng hắn thân là đế chủ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, để hắn không cam lòng đến đây khuất phục, thể nội bị giam cầm lực lượng điên cuồng trùng kích, tính toán tránh thoát cái này vô hình trói buộc, dù cho chỉ có thể động đậy một phần. Nhưng mà, hắn cái này nhỏ bé dãy rủa, tại trong mắt Tử Dương đế chủ, không khác nào kiến càng lay cây. Tử Dương đế chủ thần sắc vẫn như cũ bình thường, chỉ là khoe miệng cái kia cười lạnh sâu hơn mấy phần, mang theo một chút không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, như là thiên đạo pháp lệnh, còn muốn phản kháng. Quỳ xuống. Phù phù. Ngay tại hai chữ kia rơi xuống ngay mắt, Lệ Vạn Long chỉ cảm thấy đến một cỗ căn bản là không có cách hình dung cự lực từ đỉnh đầu thương khung đè xuống, xuyên qua hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi thần hồn. Hắn cái kia tượng trưng cho đế chủ tôn nghiêm đầu gối, lại không bị khống chế mềm nhũn, đập ầm ầm tại phá toái trên hư không. Quỳ xuống. Vị này trường sinh lệ tộc kình thiên trụ lớn, uy chấn mấy chục đại giới đế chủ cảnh vô thượng tồn tại, vậy mà tại trước mắt bao người, đối một vị thiếu niên, không có chút lực phản kháng nào quỳ xuống. Bèn, một màn này, so trước đó 20 vạn tạo hóa cảnh đại quân phủ xuống, so sáu vị đại đế đồng thời hiện thân, mang đến lực trùng kích còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Biểu tình của tất cả mọi người đều đọc lại, đầu óc trống rỗng. Đặc biệt là cái kia trăm vạn tam quân liên minh tu sĩ, trong lòng bọn hắn tín ngưỡng, bọn hắn có can đảm đối mặt sơ sinh thánh tông to lớn đội hình lớn nhất lực lượng, đế chủ Lệ Vạn Long, giờ phút này lại như cùng tội nhân quỳ rạp trên đất. Cái này triệt để đánh nát bọn hắn nhận thức, lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Lão tổ, quỳ. Nghiêm khắc đế chủ. Hắn sao lại thế? Ta có phải hay không hoa mắt? Đây chính là đế chủ a. Sợ hãi vô ngần nháy mắt nhấn chìm mỗi vị tu sĩ. Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lệ Bại Thiên mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi, hắn điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Lệ Vạn Long trong lòng hắn liền là vô địch biểu tượng, là lệ tộc sừng sững không ngã cơ sở. Bây giờ cơ sở sụp đổ, thế giới của hắn cũng theo đó là úp. Hàn Trường lão nhìn quanh bốn phía, nhìn xem những liên quân kia tu sĩ, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có sát ý lạnh như băng. Hắn cung kính chuyển hướng Lục Huyền Thông, do hỏi: "Thánh tử, còn lại những cái này tạm ngư, nên xử trí như thế nào?" Lục Huyền Thông ánh mắt chậm chậm đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào xa xa cố kia thuộc về Nguyệt Phù Giao, bị lao hầu chiếm cứ thể xác bên trên. Ánh mắt lạnh giá, mà không thay đổi hạ lệnh, đều giết, một tên cũng không để lại. Cái này nhẹ nhàng ba chữ, quyết định trăm vạn tu sĩ vận mệnh. Có thánh tử rõ ràng mệnh lệnh, sớm đã kìm nén không được các đệ tử sơ sinh thánh tông, nháy mắt buộc phát ra kinh thiên động địa sát khí. "Mẹ, liền là các ngươi nhóm này tạm thoái bức hại đại tẩu, đều cho lão tử đi chết." Giết, một tên cũng không để lại. Làm thánh tử rửa hận, giết sạch bọn hắn. 20 vạn tạo hóa cảnh tinh anh, như là ra cống hồng hoang manh thú, hóa thành 20 vạn đạo giết chóc dòng thác, đột nhiên xông về số lượng viễn siêu bọn hắn gấp 5 lần quân địch. Nếu là bình thường, gấp 5 lần binh lực khoảng cách có lẽ còn có thể dựa vào nhân số miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng giờ phút này, lệ tộc đại đế quý sát, đế chủ chịu đủ, liên quân sĩ khí sớm đã triệt để sụp đổ, sợ bỡ mật, nơi nào còn có nửa phần chiến ý. "Chạy a, nhanh trốn." Trăm vạn liên quân nháy mắt nổ doanh, kêu cha gọi mẹ. Tựa như con rồi không đầu chạy từ phía, chỉ hận phụ mâu ít sinh hai cái chân, chỉ muốn rời xa mảnh này tuyệt vọng tu la trường. Nhưng mà, hiện tại muốn chạy. Một Hàn Trường lão cười lạnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị đã lâu hắn, hai tay đột nhiên hướng thiên nhất nâng. Bù bù, một đạo bao phủ toàn bộ chiến trường to lớn thấu minh quang cháo, đột nhiên theo hư không hiện lên, trên đó vô số phủ văn lưu chuyển, tản mát ra không thể phá vỡ không gian bích lũy khí tức. Chính là hắn sớm trong bóng tối bày ra khốn thiên tỏa địa đại trận, chỉ được phép bảo, không cho phép ra. Vành, vành, vành. Xông lên phía trước nhất liên quân tu sĩ mạnh mẽ đâm vào trên quan cháo, nháy mắt bị bắn ngược trở về, đứt gân gãy xương, thậm chí trực tiếp bị trận pháp phản vệ chi lực chấn thành huyết vụ. Cá trong chậu, kêu rên tuyệt vọng vang vọng chân trời. Tiếp xuống, liền là nghiêng về một bên, vô cùng huyết tinh tàn khốc đổ sát. Các đệ tử sơ sinh thánh tông như là hổ vào bầy dê, thần thông, pháp bảo hào quang mỗi một lần lấp lóe, đều mang theo mảng lớn máu tung tóe, chân cụt tay đứt văng tứ phía, đã từng huyên náo chiến trường hóa thành chân chính nhân gian luyện ngục. Bọn hắn giết điên rồi. Không, không được, dừng tay, mau dừng tay a. Vì dưới đất Lệ Vạn Long trơ mắt nhìn xem Lệ tộc hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng liên quân bị vô tình tàn sát, nhìn xem trong tộc tinh anh như là cỏ rác đổ xuống, trái tim đều đang chảy máu, phát ra không cam lòng gào thét. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu chính mình rốt cuộc đã đến một khối như thế nào đối cảnh thông thiên tâm sát. Đáng tiếc, lúc này đã muộn. Lúc giết người, thế nào không gặp ngươi nói không muốn. Hiện tại cầu xin tha thứ. Một. Thanh Dương Đế chủ hừ lạnh một tiếng, quét về phía một bên sớm đã dọa sợ Viêm Đế Lệ Phần Thiên cùng Chiến Đế Lệ Phá Quân. Cái kia hai vị lệ tộc đại đế bị Thanh Dương Đế chủ ánh mắt quét qua, lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy dữ dội, liền một chút ý niệm phản kháng đều sinh không nổi. Phù phù, phù phù. Hai người không chút do dự, theo sát lấy Lệ Bạt Long, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối sơ sinh thánh tông thánh tử liều mạng dập đầu, chắn va chạm mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, không còn có nửa phần đại đế uy nghiêm. Thánh tử tha mạng, tiền bối tha mạng a. Là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm thánh tử, mạo phạm quý tông. Chúng ta nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ cầu tiền bối tha ta này tính mạng. Nhỏ nguyện dâng lên lệ tộc một nửa chân tàng, chỉ cầu. Ngay tại hai vị đại đế nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ thời điểm, một mực thần sắc lạnh nhạt Tử Dương Đế chủ, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại, ôn nộ ánh mắt đột nhiên bắn về phía bên cạnh phía trước một chỗ hư không, quát lớn nói, người nào lén lén lút lút, lan ra. Chương 327, tứ đại đế quỷ phục. La Hầu hoảng sợ. Nha đầu đạo lữ, thật tốt hung mãnh. Chương 327, tứ đại đế quỷ phục. La Hầu hoảng sợ. Nha đầu đạo lữ, thật tốt hung mãnh. Hư không vô tận chỗ sâu, hai đạo lưu quang chính giữa bằng tốc độ kinh người xuyên qua, mục tiêu nhắm thẳng vào Đại Càn Hoàng Triều. Lão giả dẫn đầu, người mặc thêu lên phức tạp vân vân trường bào màu tím đậm, khuôn mặt xưa cũ, trong ánh mắt mơ hồ toát ra một chút khó mà che giấu xúc động cùng chờ đợi. Hắn chính là Kỳ Gia Đại Đế Lão Tổ, Kỳ Bách Thượng. Từ Vũ nha đầu, ngươi lần này đưa tin, nói thật, cái kia Đại Càn Hoàng Triều, thật có thể để Lão Tổ ta dòm ngó đến đế chủ chi cảnh thời cơ. Kỳ Bách Thượng âm thanh run rẩy. Hắn tuy là đại đế, nhưng tuế nguyệt vô tình, trước kia lại nhiều lần cùng người tranh phong, lưu lại không ít nội thương. Bây giờ thọ nguyên đã không nhiều, khí huyết bắt đầu suy bại. Nếu không thể tại cuối cùng thời gian bên trong tìm đến đột phá, bước vào cái kia càng thêm huyền diệu đế chủ chi cảnh, duyên thọ tăng đồng, chờ đợi hắn chỉ có tọa hóa vẫn lạc một đường. Nguyên bản hắn đã gần đến qua tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng cái này ngày bình thường có chút nhìn kỹ hậu bối Kỳ Tư Vũ, lại cho hắn một cái kinh người như thế tin tức. Kỳ Tư Vũ theo sát phía sau, nghe vậy lập tức cung kính đáp lại, ngựa khí chắc chắn, lao tổ tông minh dám, Tư Vũ sao dám cầm loại này đại sự lừa gạt lão nhân ra ngài. Việc này thiên chân vạn xác, là bại thiên chính miệng nói, hắn nói rõ lần này đại cải biến, bên trong dấu kinh thiên cơ duyên, có lẽ liền là lao tổ đau khổ truy tìm phá cảnh cơ hội. Nàng đối chính mình vị hôn phu Lệ Bại Thiên lời nói tin tưởng không nghi ngờ, dưới cái nhìn của nàng, Lệ Bại Thiên tuyệt đối không thể hại nàng, hai nhà lợi ích sớm đã buộc chặt. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, ngựa khí mang theo vài phần trấn an, huống chi, dùng lao tổ ngài thông thiên triệt địa tu vi, hiển hách đại đế vi danh, đích thân đi chuyến này, chẳng lẽ còn có thể có cái gì nguy hiểm đến tính mạng sao? Phóng nhãn cái này thiên giới, có thể uy hiếp đến ngài an nguy tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi tra xét một phen, chung quy là có ích vô hại. Kỳ Bách Thường nghe vậy, khẽ bước cằm, trong lòng cái kia cuối cùng một chút lo nghĩ cũng tiêu tán. Chính xác, chính mình đường đường đại đế chi tôn, ngang dọc thiên giới nhiều năm, uy danh lan xa, chỉ là đi một cái gần bị phân chia trung đẳng hoàng triều tra xét cơ duyên, chẳng lẽ còn có thể lật thuyền trong mương? Nói ra điều này, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ? Kỳ Tư Vũ gặp lão tổ ý động, tiếp tục miêu tả lấy tốt đẹp tiền đồ. Lão tổ, lần này đại càn hoàng triều từ ta kỳ tộc cùng lệ tộc liên thủ chiếm đoạt, cái kia sơ sinh thánh tông nghe nói cũng sẽ nhúng tay, vừa vặn cùng nhau thu thập. Đến lúc đó, không chỉ có thể thu được đến lượng lớn tài nguyên giúp ngài duyên thọ, cái kia đột phá đế chủ cơ duyên càng là dễ như trở bàn tay, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Sơ sinh thánh tông. Kỳ Bách Thường khẽ nhíu mày, tìm kiếm ký ức, lão phu hình như chưa từng nghe nói phương này thế lực. Hồi lão tổ, là mấy năm gần đây mới vùng dậy tân thánh, nghe nói thực lực còn có thể, có mấy vị đại đế tọa chấn. Kỳ Tư Vũ giải thích nói, ngữ khí xem thường. Bất quá, lệ ra lần này thế nhưng có đế chủ cảnh bạn Long lão tổ đích thân xuất thủ. Coi như cái kia sơ sinh thánh tông làm đến nơi đến chốn, tại đế chủ trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành, có đến mà không có về. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Khéo ư? Khéo ư? Kỳ Bách Thường vỗ tay cười khẽ, hắn quá rõ ràng đại đế cùng đế chủ ở giữa khoảng cách, vậy cơ hội là không thể vượt qua lại trời. Chỉ cần đối phương không có cùng cấp bậc đế chủ, như thế Lệ Vạn Long liền là vô địch tồn tại. Hắn hình như đã thấy chính mình phân đến một chén canh, mượn cơ duyên này đột phá gông cùng xiển xích cảnh tượng. Tốt tốt tốt. Lần này nếu thật có thể như mong muốn, lão tổ nhất định phải thật tốt khen thưởng tại ngươi. Trong lòng Kỳ Tư Vũ mừng thầm, trên mặt lại bộc phát khiêm tốn, có thể vì lão tổ phân ưu, là Tư Vũ bản phận, sao dám yêu cầu xa vời khen thưởng. Chỉ nguyện lão tổ có thể được đền bù chỗ nguyện, đại đạo tiến hơn một bước, liền là ta Kỳ tộc thiên đại phúc phận. Những lời này nói đến trong lòng Kỳ Bách Thường vô cùng thoải mái, hắn cười lớn một tiếng, tay áo vung lên, cuốn lên Kỳ Tư Vũ, tốc độ lại tăng 3 phần, đi, chớ có để cơ duyên lợi. Cùng lúc đó, đại càn hoàng triều chiến trường, phía trước trăm vạn liên quân, giờ phút này đã hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Chân cụt tay đứt chồng chất như núi, sền sệt huyết dịch hội tụ thành dòng suối, lại hợp thành huyết đàm, nồng đậm đến làm người buồn nôn, mùi huyết tinh tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, cả thiên không đều bị nhiễm lên tầng một đỏ sẫm. Đã từng tinh kỳ pháp phối, sát khí ngút trời trăm vạn đại quân, bây giờ đã thành sơ sinh thánh tông đệ tử tôi luyện phong mang thí luyện trường, bị tàn sát hầu như không còn, cơ hồ tìm không thấy một bộ hoàn chỉnh thi thể. Trong chiến trường, không khí càng là quỷ dị mà áp lực. Trường Sinh Lệ tộc ba vị đại đế, đế chủ Lệ Bạt Long, Viêm đế Lệ Phần Thiên, Chiến đế Lệ Phá Quân, cùng đế tử Lệ Bại Thiên, giờ phút này sớm đã không có phía trước ngang ngược càng rỡ, như là dê đợi làm thịt, cùng nhau quỳ gối Lục Huyền Thông trước mặt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, không được mà dập đầu cầu xin tha thứ, trên trán đã là máu thịt bé bé. Thánh tử tha mạng, là chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm thiên uy. Chúng ta nguyện dâng lên lệ tộc tất cả chân tàng, chỉ cầu thánh tử mở ra một con đường. Lục thánh tử, cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Mà cái kia chiếm cứ nguyện phù giao thân thể lao hậu, mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, trong lòng sớm đã giật mình đến hồn phi phách tán. Nàng cho dịp mọi người lực chú ý đều tại lệ tộc trên người mấy người lúc, lặng yên lui lại, định sẽ rách hư không đột đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Trong lòng nàng chỉ còn giữ lại cái này một cái ý niệm. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như chỉ là vận khí tốt chút tiểu tử, bối cảnh dĩ nhiên cứng rắn đến như vậy không hợp thói thường, khó trách hắn phía trước cái kia không có sợ hãi. Đó căn bản không phải đá trúng thiết bản, đây là đụng phải kình thiên trụ lớn. Nhưng mà, nàng mới có hành động, một đạo ôn hòa nhưng không để hoài nghi âm thanh liền tại bên tai nàng vang lên, "Đạo hữu, xin dừng bước." Thánh chủ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên người nàng, mặt mỉm cười, ngữ khí khách khí, thế nhưng ánh mắt lại thâm thúy như uyên, mang theo vô hình cảm giác các bách. Thân thể này, quan hệ trọng đại, cũng không phải là ngươi tất cả, còn mời đạo hữu chớ có để chúng ta khó xử. Thánh chủ chậm chậm nói, nếu không phải cố kỵ bộ thân thể này là nguyệt phù giao, dùng thân phận của hắn cùng thực lực, đã sớm một bàn tay đem cái này tu hú chiếm tổ chim khách lao hầu linh hồn đập tan. Cái gì mặt hàng, cũng dám tính toán đến bản tông thánh tử trên đầu. Lao hầu thân hình cứng đờ, cảm thụ được thánh chủ cái kia nhìn như bình thản, thực lấy vô cùng mênh mông khí tức, trong lòng cuối cùng một chút may mắn cũng phá diệt. Đánh, là tuyệt đối đánh không được. Nhưng nàng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cũng lập tức minh bạch, đối phương sợ ném chuột vỡ bình, bởi vì bộ thân thể này tính đặc thủ, tạm thời không dám đối với nàng hạ tử thủ. Nàng bất đắc dĩ thở dài, buông tha ý niệm trốn chạy, bị thánh chủ mời trở về bên cạnh Lục Huyền Thông, hành động nhận hạn chế. Ngay tại Tử Dương Đế chủ cùng Thanh Dương Đế chủ ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, chuẩn bị xuất thủ triệt để chấm dứt quỷ dưới đất lệ tộc ba vị đại đế, vĩnh viễn trừ hậu hoạn thời điểm, hai vị đế chủ cơ hồ là đồng thời nhướng mày, ánh mắt bắn về phía phương xa một chỗ hư không. Tử Dương Đế chủ càng là hư lạnh một tiếng, tiếng như kinh lôi, ẩn chứa đế chủ cơn giận, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cho bản đế chủ lăn ra. Lời còn chưa dứt, hắn đã xuất thủ. Một cái từ thuần túy đại đạo pháp tắc ngưng kết mà thành màu vàng kim cự thủ, coi thường không gian khoảng cách, trực tiếp thăm dò vào vùng hư không kia, đột nhiên một chảo. Siêu, siêu. Hai đạo thân ảnh như là gà con, không có chút lực phản kháng nào bị cái kiếm màu vàng kim cự thủ theo trong hư không cưỡng ép nắm bắt đi ra, chật vật ngã xuống tại trong chiến trường, vừa vặn rơi vào quỷ đất lệ tộc bên cạnh mọi người. Trong lúc nhất thời, trang diện biến đến có chút yên tĩnh mà quỷ dị. Vừa mới bị nắm bắt đi ra Kỷ Bách Thường cùng Kỷ Tư Vũ, vẫn còn ngộp nhiên trạng thái. Kỷ Bách Thường vô ý thức ngẩng lên đầu, vừa vặn đối mặt quỷ dưới đất, Lệ Vạn Long cái kia ánh mắt tuyệt vọng. Đây là đế chủ. Mà Kỷ Tư Vũ thì liếc nhìn đồng dạng quỷ lấy, lại không trước kia nửa phần phong thái vị hôn phu Lệ Bạt Thiên. Bốn người bắt mục đối lập, không khí bỗng nhiên ngưng kết. Một bên bị giam cầm lao hầu thấy thế, nhìn không được chế nhạo, nhìn có chút hả hê nói, "Suy, xong, lại tới một cái chịu chết." Chương 328, thánh tử điên rồi. "Mời, lão giả, Quy Thiên." Một, chương 328, thánh tử điên rồi. "Mời, lão giả, Quy Thiên." Một, đến. Lần này xem như triệt để một mẹ hốt gọn, mua một tặng một, kèm thêm lấy đem kỳ ra át chủ bài lao tổ đóng gói đưa tới. Lệ Vạn Long nhìn xem Kỷ Bách Thường, trong lòng trong lúc nhất thời lại dâng lên hoang đường tuyệt luân cảm giác. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này ông tổ nhà họ Kỷ vậy mà như thế giảng nghĩa khí, biết rõ nơi đây đã thành long đầm hang hổ, còn dám một đầu đụng vào tới, rất có vài phần biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi bị trắng. Kỳ huynh. A. Lệ Vạn Long bờ môi mấp máy, cuối cùng than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt toát ra một chút phát ra từ nội tâm cảm kích. Bằng hữu này, có thể. Đáng tiếc, chỉ có thể kiếp sau lại cẩn thận giao lưu tình cảm. Kỷ Bách Thường giờ phút này cũng là sắp điên rồi. Trong đầu hắn vang lên ong ong, chỉ có một cái ý niệm tại điên cuồng xoay quanh, ta dựa vào. Lệ Bại Thiên tiểu xúc sinh kia lừa ta. Kỷ Tư Vũ cái kia chết nha đầu cũng đi theo lừa ta. Không phải đã nói sơ sinh thánh tông chỉ có mấy vị phổ thông đại đế ư? Lệ Vạn Long đế chủ xuất thủ đủ để trấn áp hết thảy ư? Cái kia trước mắt hai vị này khí tức như lên như ngục, sâu không lường được, rõ ràng là đế chủ cảnh, thậm chí khả năng mạnh hơn tồn tại, con mẹ nó là từ đâu xuất hiện? Hắn mới vừa rồi bị cái kiếm màu vàng kim cự thủ theo trong hư không lấy ra lúc tới, thậm chí ngay cả một chút ý niệm phản kháng cũng không kịp dâng lên, một thân đại đế tu vi tại vậy tuyệt đối lực lượng trước mặt, như là sâu kiến. Hắn không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần động động ngón tay, liền có thể để hắn cái này xế chiều thân triệt để tan thành mây khói. Lần này thật là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Nhảy vào thiên hà cũng rửa không sạch. Trong lòng Kỷ Bách Thường một mảnh bi thương, chỉ cảm thấy đến chính mình lao tổ tông thật là gặp vận đen tám đời, thọ nguyên sắp tận không nói, cuối cùng còn muốn bị chính mình hậu bối hô chết tại cái này tuyệt địa. Lệ Bại Thiên cảm nhận được Kỷ Tư Vũ tràn ngập chất vấn ánh mắt, căn bản không dám cùng đối diện, xấu hổ cúi đầu. Kỷ Tư Vũ nhìn xem quỷ đất cầu xin tha thứ Lệ Bại Thiên, to lớn trùng kích cùng tuyệt vọng nháy mắt nhấn chìm nàng, mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi. Tử Dương Đế chủ ánh mắt lạnh lùng đảo qua quỷ dưới đất mấy người, như cùng ở tại nhìn mấy cỗ thi thể lạnh băng, âm thanh không cần mảy may cảm tình, tốt, người đã đông đủ, có một cái tính toán một cái, các ngươi còn có gì ngôn gì? Kỷ Bách Thường toàn thân một cái giật mình, cầu sinh dục vọng để hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ôm lấy cuối cùng một chút may mắn, run giọng nói, tiền bối, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Nhỏ, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua, đúng, đi ngang qua, không có ý mạo phạm quý tông thiên uy, ngài, ngài tin không? Ba, hắn vừa dứt lời, Tử Dương Đế chủ cách không tiện tay vung lên, một đạo vô hình trường ấn liền mạnh mẽ phiến tại trên mặt hắn, đánh đến đầu hắn nghiêng một cái, nửa bên gò má nháy mắt sưng lên, răng hỗn hợp có huyết thủy bắn tung tóe mà ra. Tử Dương Đế chủ ngữ khí bình thản hỏi bật lại, bản đế chủ hiện tại nghiền chết ngươi, sau đó nói không phải cố ý, ngươi tin không? Kỳ Bách Thường bụng mặt cũng không dám lại nhiều lời nửa chữ, chỉ còn dư lại sợ hãi. Lệ Vạn Long gặp mềm không được, quyết định chắc chắn, tính toán chuyển ra cuối cùng chỗ dựa, uy hiếp nói, các vị, thiên giới chính là từ Tử Tiêu Liên Minh cùng quản hạt, có văn bản rõ ràng quy định, không được tùy ý tàn sát đại đế, cần duy trì thế lực khắp nơi cân bằng. Các ngươi hôm nay nếu dám đi cái này diệt sạch sự tình, liền là ngang nhiên khiêu khích liên minh quy tắc. Giết chúng ta, Tử Tiêu Liên Minh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, các ngươi chắc chắn gặp phải. Ồn ào, nói nhảm nhiều quá. Nói xong, một bên tính cách càng thêm giữ dằn Thanh Dương Đế chủ sớm đã không kiên nhẫn, chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, tùy ý hướng về Lệ Vạn Long phương hướng bạch một cái. Suy, một đạo nhỏ bé lại lăng lệ đến cực hạn thanh quang hiện lên. Lệ Vạn Long âm thanh im bặt mà dừng, trên mặt biểu tình nháy mắt ngưng kết, con ngươi quyết đại. Sau một khắc, hắn khỏa kia ẩn chứa đế chủ pháp tác đầu, lại dọc theo một đầu chân nhăn huyết tuyến, chậm chậm theo trên cổ của hắn trở xuống. Đông, đầu lăn xuống dưới đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Không đầu thi thể vẫn như cũ duy trì tư thế quỳ, đoạn nơi cổ máu tươi như là suối phun tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân đại địa. Một vị đế chủ đến đây vẫn lạc, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thanh Dương Đế chủ thu ngón tay lại, hừ lạnh nói, chỉ là mấy cái đại đế, giết liền giết, từ đâu tới quy củ nhiều như vậy? Tương lai ta sơ sinh thánh tông uy lâm chư thiên, há lại chỉ có từng đó chỉ là mấy cái đại đế? Tử Dương Đế chủ khẽ bước cằm, đối Thanh Dương Đế chủ cách làm biểu thị tán thành. Lập tức hắn nhìn về phía Lục Huyền Thông, chờ đợi hắn cuối cùng quyết định. Lục Huyền Thông ánh mắt lạnh giá, không có chút nào thương hại, chậm chậm phun ra hai chữ, xử quyết. Mệnh lệnh đã phía dưới, lại không lo lắng. Tại hai vị đế chủ lực lượng tuyệt đối phía dưới, còn lại Lệ Phần Thiên, Lệ Phá Quân cùng Kỷ Bách Thường ba vị đại đế, thậm chí ngay cả tự bạo cơ hội đều không có, liền bị tùy tiện trấn sát, hình thần câu diện. Bọn hắn đế khu bị hoàn hảo bảo tồn xuống tới, tính cả trên người bọn hắn pháp khí chứa đủ, bản mệnh đế binh đều bị từng cái vơ vét. Kiểm kê xuống tới, thu hoạch có thể nói kinh người. Loại trừ đại lượng chân quý tài nguyên bên ngoài, lại có một kiện tản ra cực đạo uy áp cực đế đạo binh cùng ba kiện uy lực vô hạn chuẩn đế binh có thể nói một đợt mập. Cuối cùng, chỉ còn dư lại sủi lơ dưới đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ Lệ Bại Thiên. Thánh tử, Lục Thánh tử, tha mạng a. Là ta mắt chó coi thường người khác, là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Cầu ngài coi ta là cái dám thả a. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, phụ ngài làm chủ. Van cầu ngài. Lục Huyền Thông nhìn xem cái này dẫn đến nguyện phù giao như thế, đại can hủy diệt đầu sỏ gây ra một trong, trong mắt không có nửa phần ba động, chỉ có sát ý vô tận. Hắn chập ngón tay như kiếm, cách không một điểm. Phúc. Một đạo lăng lệ chỉ phong nháy mắt quán xuyên Lệ Bại Thiên mi tâm, chôn vùi thần hồn của hắn. Tất cả cầu khẩn đều theo lấy tính mạng hắn kết thúc im bặt mà dừng. Tới cái này, tất cả địch tới đánh, bao gồm ba vị đại đế, một vị đế chủ, cùng trăm vạn liên quân, bị triệt để tàn sát hầu như không còn. Sơ sinh thánh tông, đại hoạch toàn thắng. Thánh chủ ánh mắt đảo qua tàn tạ khắp nơi chiến trường, trầm giọng hạ lệnh, âm thanh truyền khắp tứ phương, nghiêm khắc, kỷ, vọng, tam đại đế tộc, cả gan phạm ta thánh tông, như hại thánh tử đạo lữ, tội không thể xá. Nhất định cần trảm thảo trừ căn, gian đe. Hàn trưởng lão, Hoàng Hạc trưởng lão, có thuộc hạ. Hai vị trưởng lão lập tức lên trước. Hai người các ngươi lập tức dẫn dắt tinh nhuệ đệ tử, chia ra tiến về Lệ gia, Kỷ gia, đoạt lại nó trong tộc tất cả tài nguyên, diệt nó toàn tộc. Tuân lệnh. Bản thánh chủ tự mình đi một chuyến Chu gia. Thánh chủ trong mắt hàn quang lóe lên, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Hai vị trưởng lão tuân lệnh, lập tức điểm đủ nhân mã, hóa thành hai đạo dòng thác, hướng về Lệ tộc cùng Kỷ tộc phương hướng phá không mà đi. Có thể dự kiến, cái này tam đại đã từng hiện hách đế tộc, gần nên đón tận thế. Chương 328, thánh tử điên rồi. Mời, lão giả, Quy Thiên. 2, chương 328, thánh tử điên rồi. Mời, lão giả, Quy Thiên. 2. Cương địch tận trừ, tiếp xuống liền là xử lý khó giải quyết nhất vấn đề, La Hầu thôn hồn sống lại sự tình. La Hầu gặp tất cả mọi người nhìn về phía nàng, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn như cũ cố gắng chấn định, thậm chí mang theo một chút không có sợ hãi, nhanh nhẹn nói, các ngươi không thể đụng đến ta. Lục Huyền Thông, ngươi nhìn rõ ràng, đây chính là ngươi đạo lữ nguyện phủ giao thân thể. Tổn thương ta, liền là đả thương nàng nhục thân. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn nàng cỗ này hoàn mỹ thân thể bị tổn thương ư? Nàng ăn chắc Lục Huyền Thông sợ ném chuột vỡ bình. Lục Huyền Thông không để ý đến nàng kêu gào, mà là chuyển hướng Tử Dương cùng Thanh Dương hai vị đế chủ, làm một lễ thật sâu, ngựa khí mang theo hy vọng cuối cùng cùng thần cầu. Hai vị tiền bối, học thức bên bác, thần thông quảng đại, không biết, nhưng có biện pháp giải quyết kẻ này, đổi về thê tử của ta gió lốc thần hồn. Vô luận cần trả giá loại nào đại giới, vãn bối đều nguyện ý gánh chịu. Một bên Nguyệt Hàm Yên cũng ôm thật chặt Lục Ly, trong mỹ mâu tràn ngập chờ đợi, nhìn về hai vị đế chủ. Tử Dương đế chủ cùng Thanh Dương đế chủ liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một chút ngưng trọng cùng bất đắc dĩ. Hai người do dự chốc lát, cuối cùng từ Tử Dương đế chủ chậm chậm mở miệng, âm thanh mang theo một chút tiếc nuối, thánh tử, việc này có chút nan giải. Nếu chỉ là bình thường đoạt xá, chúng ta còn có thủ đoạn có thể đem từ bên ngoài đến linh hồn bóc ra, bảo toàn ký chủ. Nhưng cái này là thôn hồn trọng sinh bí pháp, chính là dùng huyết mạch làm dẫn, linh hồn làm thế, hoàn thành một loại gần như quy tắc cấp độ thay thế. Nguyệt Nha đầu linh hồn cũng không phải là bị khu ra hoặc phong ấn, mà là xem như tế phẩm cùng chìa khóa đã tiêu tán, hòa vào thiên địa phát tắc, hoặc đã hướng tối tăm, tung tích dấu vết khó mà truy tìm. Loại tình huống này, cho dù là ta hai người, cũng là lần đầu tiên gặp phải, tạm thời chưa có chu đáo phương pháp có thể bảo đảm nàng thần hồn đoàn tụ trở về. Lục Huyền Thông nghe vậy, thân thể đột nhiên thoáng qua, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, một cỗ toàn tâm đâm nhói đem hắn nhấn chìm. Liên đế chủ cũng không có cách nào, chẳng lẽ do lớp thật, cũng lại không về được ư? Không, tuyệt không. Trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng chấp niệm, không bàn trả giá nhiều lớn đại giới, nghịch thiên cải mệnh cũng hảo, đạp khắp luân hồi cũng được, hắn nhất định phải tìm về gió lốc. Từ Dương đế chủ thấy hắn như thế, mở lời an ủi nói, thánh tử cũng không cần quá tuyệt vọng. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độ thứ nhất. Vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Có lẽ tương lai có thể tìm đến nghịch chuyển nhân quả, đoàn tụ chân linh vô thượng thần vật, cũng không thể biết. Nhưng mà, dạng này an ủi tại lúc này lộ ra như vậy tái nhợt. Lục Huyền Thông đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao đứng tại lao hầu cái kia mang theo đắc ý cùng đùa cợt trên mặt, chất vấn, lao giả, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đổi về gió lốc thần hồn? Nói, lao hầu gặp hai vị đế chủ đều thúc thủ vô sách, hoàn toàn yên tâm, càng không chút kiêng kỵ. Nàng bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp, âm dương quái khí trả lời, không biết rõ. Đừng hỏi ta, lao tổ ta cái gì cũng không biết. Không chỉ như vậy, nàng còn muốn cố tình kích thích Lục Huyền Thông, phát ra điên cuồng cười to, ha ha ha. Nguyệt phù giao đã chết, thân hồn triệt để biến mất, liền luân hồi đều vào không được, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại nữa. Ngươi liền chết cái ý niệm này a, ha ha ha. Cô này hoàn mỹ thân thể, hiện tại là lão tổ ta. Nhìn xem nàng cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay diện mạo, Lục Huyền Thông ánh mắt một chút trầm tĩnh lại. Đột nhiên, khoe miệng của hắn câu phát ra một tiếng làm người dùng mình cười lạnh. Hảo, rất tốt, đây chính là ngươi nói. Chậm, hắn chậm chậm quay người, đối hai vị đế chủ, không người cúi đầu, mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền thỉnh cầu hai vị tiền bối, đưa lão già này về thiên. Mời lao giả quy thiên. Dứt lời, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm kiến thức rộng rãi Tử Dương, Thanh Dương hai vị đế chủ. Trên mặt bọn hắn lộ ra mở mịt kinh ngạc biểu tình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thánh tử, có phải hay không bởi vì bi thông quá mức, dẫn đến nói sai? Hắn làm sao có khả năng hạ lệnh để Nguyệt Phù Giao thân thể quy thiên? Bộ thân thể này nếu là hủy, Nguyệt Phù Giao liền thật một điểm phục sinh hy vọng cũng không có. Nhưng mà trên mặt Lục Huyền Thông không có bất kỳ do dự, càng không có bi thông dấu hiệu mất khống chế. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, lần nữa kiên định lặp lại, mời, lao giả, quy thiên. Lần này, Tử Dương đế chủ cuối cùng xác nhận, Lục Huyền Thông là nghiêm túc. Tuy là chọn vẹn đoán không ra vị thánh tử này trong lòng rốt cuộc làm cái gì dự định, nhưng từ tuyệt đối tín nhiệm hắn không do dự nữa. Tốt. Tử Dương đế chủ trầm giọng đáp, quanh thân nguyên bản nội liễm đế chủ uy áp ầm vang bạo phát. Trong chốc lát, mưa gió cuốn ngược, nhật nguyệt vô quang, dùng hắn làm trung tâm, tạo thành một cái thôn phệ hết thể hắc động, vô tận pháp tắc thần liệm cuốn quanh, tính chất hủy diệt năng lượng bắt đầu hội tụ, mục tiêu nhắm thẳng vào bị giam cầm Nguyệt Phù Giao. Lão hầu trực tiếp bị bất thình lình sát cơ sợ choáng váng, hồn phi phách tán. Kịch bản này không đúng, tiểu tử này thế nào chọn vẹn không theo sáo lộ ra bài? Hắn không phải có lẽ sợ ném chuột vỡ bình, trăm phương ngàn kế bảo toàn bộ thân thể này ư? Lục Huyền Thông, ngươi điên rồi! Lão hầu phát ra sắc bén gào thét, tính toán làm cuối cùng dãy rủa. Ngươi nhìn rõ ràng, đây là Nguyệt Phù Giao nhục thân, là ngươi tình cảm chân thành đạo lữ thể xác. Ngươi chẳng lẽ muốn chính tay hủy nàng, để nàng chết không toàn thây, vinh thế không được siêu sinh ư? Ngươi để nàng như thế nào nhắm mắt? Lục Huyền Thông biểu tình vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Âm thanh yên lặng đến đáng sợ, đã như lời ngươi nói, nàng đã chết, thần hồn biến mất, vĩnh viễn không có khả năng sống thêm tới. Như thế, lưu cố này chống rông tại thế, mặc ngươi trả đạm khinh nhẫn, mới là đối với nàng lớn nhất vũ nhục cùng bất kính. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một chút khổ sở, ngựa khí lại bộc phát giết lạnh, đã như vậy, không bằng triệt để xóa đi. Để ngươi, cho nàng tùy táng. Cái này, có lẽ mới là tốt nhất kết cục. Lao hầu nghe vậy, trái tim đột nhiên động. Nàng theo Lục Huyền Thông ánh mắt, nghe không ra nửa phần giả tạo. Tiểu tử này là đùa thật. Hắn là thật thà rằng ngọc nát, không làm nói lành. Đánh là tuyệt đối đánh không được hai vị đế chủ, trốn càng là si tâm vọng tưởng. Kế trước mắt chỉ còn dư lại một con đường cuối cùng. Chờ một chút, dừng tay, ta có biện pháp để nàng trở về. Lão hầu cơ hồ là điên cuồng mà hô lên những lời này, cũng lại nhìn không được bắt chẹt tư thế. Đang chuẩn bị xuất thủ, Tử Dương đế chủ động tác đột nhiên trì trệ, quanh thân hội tụ khủng bố năng lượng chậm chậm lắng lại. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một chút hiểu ra cùng sợ hai thằng cùng. Thì ra là thế. Hào một chiêu lấy lui làm tiến, thật sâu tâm cơ đánh cờ. Thánh tử cũng không phải là không chân quý Nguyệt Phù Giao nhục thân, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì hắn quá quan tâm, mới tuyệt không thể biểu hiện ra chút nào để ý. Chương 329, 10 năm ước hẹn. Móc ra thần vật U Minh Luân Hồi Quả. Trấn kinh. Chương 329, 10 năm ước hẹn. Móc ra thần vật U Minh Luân Hồi Quả. Trấn kinh. Một khi bị lao hầu này bắt được chân quý nhục thân cái này uy hiếp, liền sẽ bị nó vô hạn bắt chẹt, mãi mãi không có ngày yên tĩnh, càng đừng đề cập cứu lại Nguyệt Phù Giao. Chỉ có biểu hiện đến so với đối phương càng không quan tâm, thậm chí không tiếc hủy đi bộ thân thể này, mới có thể đánh vỡ lao hầu tâm lý ưu thế, buộc nàng lộ ra át chủ bài, chủ động tìm kiếm thỏa hiệp. Đây mới thật sự là công tâm là thượng sách. Lục Huyền Thông khi nghe đến có biện pháp ba chữ lúc, thân thể khẽ run lên, đôi mắt hiện lên vẻ kích động. Nhưng hắn cưỡng ép ngăn chặn quần quần tâm tư, nhanh chóng để chính mình khôi phục bình tĩnh. Không thể sợ. tuyệt đối không thể tại lúc này lộ ra sơ hở. Quyền chủ động nhất định cần nắm giữ ở trong tay mình. Nói, biện pháp gì? Ngươi nếu dám có nửa câu nói ngoa, trêu đùa tại ta, ta định để ngươi nếm lần thế gian cực hình, cuối cùng thần hồn câu diện, liền cơ hội luân hồi đều không có. Lão hầu gặp ổn định thế cục, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không còn dám tự cao tự đại, hừ lạnh một tiếng nói, à, lão tổ ta ngang dọc thiên giới hơn vạn năm, nghiên cứu thần hồn trọng sinh, nghịch chuyển âm dương chi đạo hơn ngàn tuổi già, tự nhận tại đạo này bên trên tạo nghệ, phóng nhãn mênh mông thiên giới, cũng không có người có thể ra ta phải. Sao lại lừa ngươi một tên tiểu bối? Lục Huyền Thông không kiên nhẫn cắt ngang nàng quay quang, đi, tính toán ngươi như bức, cái kia biện pháp giải quyết rốt cuộc là cái gì? Đừng có lại thừa nước đục thả câu. Lão hầu do dự chốc lát, theo sau mới chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra một chút cao thâm mặt chắc đủ cười, ngươi đừng nội. Việc này quan hệ đến thần hồn căn bản, nghịch thiên mà đi, há lại dễ dàng như vậy. Trước đó, ngươi trước hết đáp ứng lao tổ ta một cái điều kiện. Bằng không, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lao tổ ta liều mạng sợi này tàn hồn không muốn, tự bạo đến nguyên, cũng có thể hủy thân thể này, đại gia ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Huống hồ, lao tổ ta cũng không phải không có cuối cùng luân hồi con đường. Trong lòng Lục Huyền Thông trầm xuống, biết thời khắc quan trọng nhất tới. Hắn không biết rõ lao hầu này sẽ đưa ra như thế nào điều kiện hà khắc, nhưng việc đã đến nước này, hắn căn bản không có đường rút lui có thể chọn. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi nói, chỉ cần tại năng lực ta trong phạm vi, ta tận lực đáp ứng ngươi. Lao hầu gặp hắn không kiên trì, trong mắt lóe lên một chút mưu kế đạt được giảo hoạt, cười lạnh nói, tốt. Lao tổ điều kiện của ta rất đơn giản, cho ngươi 10 năm thời gian. Trong vòng 10 năm, chỉ cần ngươi có khả năng tìm tới luân hồi u minh quả định hồn tinh tụy vạn năm địa tâm nhũ cựu thiên tinh thần đẳng cái này bốn vị thiên địa kỳ chân, lão tổ ta liền có bí pháp, không chỉ có thể để ngươi cái kia thê tử thần hồn đoàn tụ, hoàn mỹ trở về, thậm chí có thể mượn cơ duyên này, để thần hồn của nàng cùng nhục thân càng phù hợp, tu vi nâng cao một bước. Nhưng mà, nàng truyền đề tài, ngữ khí biến đến lăng lệ. Nếu như sau 10 năm, ngươi không thể tập hợp cái này bốn vị bảo vật, như thế, ngươi nhất định phải lập xuống thiên đạo lời thề, thả lão tổ ta tự do rời khỏi. Từ nay về sau, bộ thân thể này liền triệt để về ta tất cả, cùng ngươi Lục Huyền Thông, lại không nửa phần liên quan. Ngươi không được lấy bất kỳ lý do gì, bất luận cái gì phương thức làm phiền lão tổ con đường của ta. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Thanh Dương, Tử Dương hai vị đế chủ sắc mặt đột biến, nhịn không được hít sâu một hơi. Luân hồi u minh quả cùng định hồn tinh thủy, hai thứ đồ này cơ hồ chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết. Truyền văn luân hồi u minh quả sinh tại cửu u hoàng tuyển cuối cùng, có thể khơi thông âm dương, dẫn dắt tàn hồn, định hồn tinh thủy thì dựng dục tại thái cổ tinh thần hạch tâm, có củng cố thần hồn, ngưng kết chân linh vô thượng diệu dụng. Nhưng mà hai loại thần vật sớm tại viễn cổ thời đại đã tuyệt tích, thời thế hiện nay cơ hồ không người gặp qua chân dung. Cho dù một ít đỉnh cấp thánh địa hoặc cổ lao đế tộc khả năng có giấu một chút nửa sợi, cũng tuyệt đối là áp đáy hòm chí bảo, tuyệt đối không thể tùy tiện gặp người, càng chưa nói giao dịch. Về phần vạn năm địa tâm lũ cùng cửu thiên tinh thần đằng tuy là đồng dạng chân quý vô cùng, có thể nói thiên tài địa bảo bên trong cực phẩm, nhưng ít ra tại thiên giới một chút tuyệt địa bí cảnh hoặc là đỉnh cấp trong đấu giá hội, thỉnh thoảng còn có xuất hiện truyền văn, chỉ cần nguyện ý trả giá khó có thể tưởng tượng to lớn đại giới, cũng không phải là trọn vẹn không có lấy được khả năng. Có thể trong vòng 10 năm, muốn tập hợp phía trước hai loại truyền thuyết đồ vật, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không khác nào người si nói mộng. Tử Dương đế chủ lập tức lên trước một bước, gấp giọng khuyên can nói, thánh tử, tuyệt đối không thể đáp ứng. Cái này lều rõ ràng là tại làm khó dễ tại ngươi, 10 năm thời gian tìm kiếm u minh quả cùng định hồn tinh thủy, căn bản là kính hoa thủy nguyệt, không bằng đem nàng tạm thời giam cầm, dù cho hao phí 100 năm, ngàn năm, tập ta thánh tông toàn tông lực lượng, cũng chắc chắn vì ngươi tìm đến cái khác cách giải cứu. Lao hầu hung tợn trừng Tử Dương đế chủ một chút, trong lòng thầm mắng lao gia hỏa này quản nhiều nhàn sự. Nàng đưa ra điều kiện này, liền là đoán chắc cái kia hai dạng đồ vật gần như không có khả năng tại trong vòng 10 năm tìm tới. Đến lúc đó, cố này hoàn mỹ nhục thân liền đem triệt để thuộc về nàng, lại không nỗi lo về sau. Nàng cũng không tin, Lục Huyền Thông thật có thông thiên khả năng. Nhưng mà, Lục Huyền Thông lại chậm chậm giơ tay lên, ngăn lại Tử Dương đế chủ đến tiếp sau lời nói. "Tốt, 10 năm, liền cho ngươi 10 năm thời gian. 10 năm sau, ta như thua, bộ thân thể này, cam tâm tình nguyện về ngươi tất cả, thiên địa làm chứng. Ta như thắng, ngươi cút ngay lập tức ra gió lốc nhục thân, không được sai sót." Lao hầu đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng dâng lên cuồng hỉ. Nàng cơ hồ muốn nhịn không được cất tiếng cười to. Tiểu tử này quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi, chịu không được kích, dĩ nhiên thật đáp ứng đây tuyệt không khả năng hoàn thành điều kiện. Cô này tha thiết ước mơ nhục thân, cuối cùng triệt để thuộc về nàng. Sắc mặt Tử Dương đế chủ nháy mắt biến đến tái nhợt, thương tiếc tình trạng lộ rõ trên mặt, kém chút liền muốn hô lên cái kia một tiếng, thánh tử. Không rõ a. Còn lại mấy vị đại đế, bao gồm Nguyệt Hàm Yên đám người, cũng đều cho rằng Lục Huyền Thông là làm cứu vợ xuất ruột, bị ép ký xuống cái này thất bại khế ước. Nhưng mà, một giây sau, ngay tại lao hầu cung hỉ, đế chủ bi thống thời điểm, Lục Huyền Thông thông thả, chậm chậm theo bản thân pháp khí chứa đồ bên trong, lấy ra một cái xưa cũ hộp ngọc. Hộp ngọc kia nhìn như phổ thông, lại tản ra ngăn cách hết thảy tra xét huyền ảo khí tức. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, hắn nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Trong chốc lát, một cỗ cổ lão, ẩn chứa vô tận luân hồi ý cảnh khí tức thần bí tràn ngập ra. Trong hộp ngọc, yến tĩnh nằm một trái. Nó hình như bàn đảo, toàn thân hiện ra một loại thâm thúy màu tím đen, vỏ trái cây bên trên, tự nhiên khắc rõ vô số tỉ mỉ phức tạp, mơ hồ có mỏng manh linh hồn nói mớ từ đó truyền ra, dẫn dắt người thần hồn rung động. Chính là cái kia trong truyền thuyết sớm đã tuyệt tích, chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch bên trong, U Minh luân hồi quả. Lục Huyền Thông cười nhạt một tiếng, rất khéo. Ngươi nói thứ này, ta vừa vặn có một quả. La Hầu, Thanh Dương, Tử Dương đế chủ. Mọi người, chương 330, tỷ phu, chờ ngươi 10 năm, nếu là tỷ tỷ trở về, ta, chương 330, tỷ phu, chờ ngươi 10 năm, nếu là tỷ tỷ trở về, ta, không ai từng nghĩ tới, lúc trước một lần bình thường hệ thống đánh dấu đạt được ban thưởng, lại sẽ ở hôm nay trở thành quyết định vận mệnh mấu chốt. U Minh Luân hồi quả. Đây chính là chỉ ở thượng cổ truyền thuyết, cùng một ít vô cùng cổ lão ngọc giản trong điện tịch mới bị đề cập qua vô thượng thần vật. Truyền văn nó sinh ra tại cửu u cùng hiện thế khe hở, hấp thu luân hồi pháp tắc mà sinh, có khơi thông âm dương, dẫn dắt tàn hồn, tái tạo chân linh công hiệu người tiên. Nó giá trị đối với bất kỳ tu sĩ nào, nhất là những cái kia chạm đến linh hồn đại đạo, hoặc là tìm kiếm đầu thứ hai tính mạng đại đế mà nói, đều là vô pháp lường được. Lục Huyền Thông liền chấn định như vậy tự nhiên mà đem lấy ra, hộp ngọc kia mở ra nháy mắt, tràn ngập ra hồng hoàng u minh khí tức, để tất cả người thần hồn đều không tự chủ được vì đó rung động. Toàn trường phải sợ hãi. La Hầu trên mặt cuồng hỉ nháy mắt đông kết, tiếp đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến tái nhợt, cuối cùng triệt để xanh biếc. Nàng cặp kia con mắt trừng tròn xoe, nhìn chòng chọc vào u minh luân hồi quả, bờ môi run rẩy phát ra thở dốc. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nàng không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Vì sao? Vì sao ngay cả loại này chỉ tồn tại ở lý luận bên trong truyền thuyết đồ vật, Lục Huyền Thông đều có thể tiện tay lấy ra tới? Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn là tiên đạo con riêng sao? Không có việc gì. Ổn định. La Hầu cương ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, không ngừng tự an ủi mình. Coi như hắn có U Minh Luân hồi quả lại như thế nào? Bất quá là bốn vị chủ tài một trong thôi. Còn lại ba loại, đặc biệt là cái kia định hồn tinh thủy mới thật sự là cửa ải khó. Đây chính là thiên ngoại vẫn tinh hải tâm, tại vô tận tinh hải bên trong phiêu bản, cô đọc vạn năm trở lên mới có khả năng dựng dục ra như thế một chút mã não. Nó tính trí kiên tới củng cố, có thể định thần hồn tại sóng to, ngưng chân linh tại băng tán, chính là củng cố hồn thể, phòng ngừa đoàn tụ thần hồn lần nữa tán loạn tuyệt đối hạch tâm. Nó trình độ hiếm hoi, so U Minh Luân hồi quả còn muốn hiếm thấy gấp mấy lần, cơ hồ bị cho rằng là sớm đã tuyệt tích truyền thuyết. Nàng cũng không tin, Lục Huyền Thông vận khí có thể nghịch thiên đến loại tình trạng này, liền định hồn tinh thủy đều có thể có. Chỉ cần trong vòng 10 năm tìm không thấy định hồn tinh thủy, coi như tay hắn nắm U Minh Luân hồi quả, cũng như không bột đấu gột nên hồ, căn bản là không có cách hoàn thành thần hồn đoàn tụ bị pháp. Người thắng cuối cùng vẫn là nàng. Nàng còn có lật bản cơ hội. Một bên Thanh Dương, Tử Dương hai vị đế chủ, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế tinh quang, thậm chí ngay cả hít thở đều biến đến có chút nặng nề, quanh thân đế lực hơi hơi dập dờn, hiện lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Đây chính là U Minh Luân hồi quả. Đối bọn hắn cấp độ này tu sĩ mà nói, không chỉ là cứu vãn nguyện phù giao mấu chốt, nó bản thân càng là lĩnh hội luân hồi phát tắc, thậm chí thử nghiệm cô đọng nguyên thần thứ hai vô thượng đáo vận, tương đương với nhiều một đồ mệnh. Nó ý nghĩa đủ để cho bất luận cái gì đại đế điên cuồng. Thánh tử, mau đem quả này cất kỹ. Tử Dương đế chủ trước tiên phản ứng lại, âm thanh gấp rút, hắn vung tay lên, một đạo càng ngưng thực, ngăn cách hết thệ theo dõi đế chủ cấp cấm chế nháy mắt bao phủ toàn bộ vùng trời đại càn hoàng triều. Phong ngừa có bất luận cái gì làm loạn đồ cảm giác được cố khí tức này. Vật này liên quan quá lớn, một khi tin tức để lộ, sợ dẫn tới ngập trời tai họa. Lục Huyền Thông tự nhiên minh bạch trong đó lợi và hại, chỉnh trọng gật đầu một cái, đem hộp ngọc lần nữa đắp lên, cô kia làm người sợ hãi u minh khí tức cũng theo đó thu lại. Tử Dương đế chủ vậy mới sơ sơ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục phân tích nói, vạn năm điệu tâm nhũ cùng cựu thiên tinh thần đằng mặc dù cũng chất quý, nhưng cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Lão phu sẽ lập tức vận dụng thánh tông tất cả mạng lưới tình báo, tuyên bố cao nhất quy cách lệnh treo giải thưởng, đồng thời phái người tiến về mấy chỗ đã biết khả năng sản xuất tìm kiếm. Tập ta thánh tông lực lượng, trong vòng 10 năm, tìm tới hai thứ này hy vọng không nhỏ. Hiện tại mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất, liền là cái kia định hồn tinh thủy. Vật này, căn cứ cổ tịch ghi chép, lần gần đây nhất hiện thế, vẫn là tại 3 vạn năm trước tinh vẫn hạo kiếp thời kỳ, phía sau liền lại không tin tức xác thật. Mấy vạn năm cũng chưa từng xuất hiện qua thần vật, muốn tại trong vòng 10 năm tìm tới. Khó, khó như lên trời. La Hầu tuy là bị giam cầm, nhưng nghe đến Tử Dương đế chủ lời nói, nhịn không được khiêu khích, ha ha ha. Nghe thấy được ư? Tiểu tử, coi như ngươi chó ngáp phải rồi, đến U Minh Luân hồi quả lại như thế nào? Định hồn tinh thủy chính là thiên mệnh sở quy đồ vật, không đại cơ duyên không thể đến. Ngươi cho rằng là ngươi muốn tìm liền có thể tìm tới sao? Kết quả là, bên thắng vẫn là lão tổ ta. Ha ha. Lục Huyền Thông sắc mặt âm trầm xuống, lười đến cùng nàng làm vô vị miệng lưỡi tranh giành, nói thẳng, đánh ngất xỉu nàng, mang đi giam giữ. La Hầu tiếng cười im bặt mà dừng, vừa định giận dữ mắng mỏ ngươi tiểu tử này, không hiểu tôn ti lễ nghi. Một giây sau, một cỗ không thể kháng cự nhu hòa lực lượng liền xâm nhập nàng thức hải, Tử Dương đế chủ thậm chí không cho nàng nói hết lời cơ hội, trực tiếp đem nó chấn choáng đi qua. Thánh tử yên tâm, bản tọa sẽ đem nàng phong vào vạn năm huyền băng quan bên trong, dùng đế chủ pháp tắc phong ấn, bảo đảm nàng 10 năm này bên trong vô pháp thức tỉnh, cũng tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì mờ ám. Tử Dương đế chủ bảo đảm nói, nhất định cần đem hết thể không ổn định nhân tố khống chế tại lòng bàn tay. Bây giờ, cương địch đến tội, nội hoạn tạm giải vào, đại can hoàng triều kinh thiên nguy cơ, cuối cùng có một kết thúc. Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Nguyệt Hàm Yên. Nhìn trước mắt cùng tiểu di tử có 7-8 phần tương tự, lại càng nhiều mấy phần yếu đuối cùng cứng cỏi dung nhan, trong lòng hắn tràn ngập hổ thẹn. Hàm Yên, thật xin lỗi, là ta không thể bảo vệ tốt gió lốc, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, cho ta 10 năm thời gian, ta nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ ngươi bình an trở về. Nguyệt Hàm Yên nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung mỹ mâu, nhìn Lục Huyền Thông, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng dùng sức gật đầu một cái, khẽ cắn môi dưới, phản phất đã quyết định nào đó quyết tâm nói, "Lục Huyền Thông, nếu ngươi thật có thể để tỷ tỷ của ta bình an trở về, đến lúc đó, ta nguyện ý cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn, nhất định sẽ làm cho ngươi vừa ý." Lục Huyền Thông nghe vậy sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, kinh hỉ. "Cái gì kinh hỉ?" Nguyệt Hàm Yên trên gương mặt xinh đẹp nháy mắt bay lên hai đạo động lòng người hồng hà, như là dáng chiều nhuộm đỏ tuyết trắng, nàng ngượng ngùng túi lầu xuống, không dám cùng Lục Huyền Thông đối diện, âm thanh yếu ớt mỗi bo bè, lại mang theo vài phần kiểu mị, hiện tại vẫn không thể nói. "Đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết." Một bên Tử Dương Đế chủ thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ nhàng vô vô bả vai của Lục Huyền Thông, truyền âm nói, "Thánh tử, thật là có phúc lớn a. Như vậy khuynh quốc khuynh thành, tình thâm nghĩa trọng hoa tỉ muội, liền là tìm khắp to như vậy thiên giới, chỉ sợ cũng khó tìm ra đôi thứ hai rồi." Ngữ khí không che giấu chút nào thèm muốn. Lục Huyền Thông lập tức có chút lúng túng, sờ lên lỗ mũi, không biết nên như thế nào nói tiếp. Theo sau, Nguyệt Hàm Yên biểu thị, nàng đem lưu tại Đại Càn hoàng triều, kế thừa tỷ tỷ di chí, trở thành mới nữ đế, trọng chỉnh non sông, trấn an con dân. Mà khi Lục Huyền Thông đưa mắt nhìn sang nữ nhi Lục Ly lúc, trong lòng không khỏi đau xót. Hắn ngồi xổm người xuống, cố gắng lộ ra ôn hòa nhất nụ cười, duỗi tay ra muốn ôm một cái nàng. "Ly Nhi, đến phụ thân nơi này tới." Nhưng mà, tiểu Lục Ly lại như là mai con bị hoảng sợ, đột nhiên hướng về sau co rụt lại, nắm chặt Nguyệt Hàm Yên làm bẫy, đem đầu nhỏ vùi ở đằng sau, chỉ lộ ra một đôi trong suốt lại mắt to, lén lén đánh giá Lục Huyền Thông. Cánh tay Lục Huyền Thông cứng tại không trung, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Nhìn tới, để nữ nhi ỷ lại chính mình, còn có một đoạn rất dài đường. Bất đắc dĩ, hắn thở dài, đứng lên, đối Nguyệt Hàm Yên trịnh trọng nói, "Hàm Yên, Ly Nhi, tạm thời liền nhờ ngươi chiếu cố. Ta sẽ ở nơi đây lưu lại thủ hộ đại trận, như có mắt không mở thế lực dám đến mạo phạm, ngươi chỉ cần bóp nát Mai Ngọc phù này, Sơ Sinh Thánh Tông chốc lát liền tới. Từ nay về sau, Sơ Sinh Thánh Tông vĩnh viễn là Đại Càn hoàng triều kiên cố nhất hậu thuẫn." Nguyệt Hàm Yên nghe vậy, trong lòng cảm động không tên, thật sâu cúi đầu, "Hàm Yên, thay mặt tỷ tỷ, thay mặt đại càn ước vạn con dân, cảm ơn thánh tử. Ân này, vĩnh thế không quên." Mọi việc đã xong, bụi trần tạm rơi. Từ trận kia chấn động mấy chục giới vực, đế huyết nhiệm thương khung kinh thiên đại chiến phía sau, trong nháy mắt, liền là 8 năm thời gian, lặng yên mà qua. Chương 331, Sơ Sinh Thánh Tông, vấn đỉnh thứ 5. Giới vực cấp thiên tiêu bảng. Chương 331, Sơ Sinh Thánh Tông, vấn đỉnh thứ 5. Giới vực cấp thiên tiêu bảng. Thời gian thấm thoát, như bóng cầu qua khe cửa. Từ Đại Càn hoàng triều trận kia kinh thiên biến cố phía sau, trong nháy mắt, 8 năm thời gian liền đã lặng yên trôi qua. Bây giờ Lục Huyền Thông đã là 78 tuổi thiếu niên, gần 40 năm hạ giới tôi luyện cùng dãy rùa, tăng thêm 38 trở được giới mưa gió cùng chinh chiến, đã sớm đem hắn mài rùa đến viễn siêu người đồng lứa thành thục. Đoạn đường này đi tới, hắn trải qua quá nhiều sinh tử khảo nghiệm, phản bội cùng trung thành, biệt ly cùng trùng phùng. Trong đó tư vị phức tạp khó tả, có rất nhiều, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ nói rõ. Tại hắn dẫn dắt cùng che chở cho, Lục gia sớm đã xưa đâu bằng này, theo an phận ở một góc tiểu gia tộc, nảy một cái trở thành hùng cứ Hoang Châu đệ nhất đại gia tộc. Trong tộc tiên tài lớp lớp, tài nguyên phong phú, muôn hình vạn trạng, nó mạnh mẽ phát triển tình thế, thậm chí để ngoại giới nhìn thấy tương lai trùng kích thần tộc, thậm chí đế tộc vô hạn tiềm lực. Toàn bộ Lục gia đều dùng hắn vi tôn, tôn thờ. Nhưng mà, cái này vô thượng bình quang cùng quyền hành sau lưng, là chịu nặng trách nhiệm cùng áp lực. Trên vai của hắn, gánh chịu lấy cả gia tộc hưng suy, gánh chịu lấy Sơ Sinh Thánh Tông tương lai, càng gánh chịu lấy phục sinh ái thê hy vọng cuối cùng. Một bước đạp sai, liền có thể đẩy bàn đều thua, mất đi tất cả. Bởi vậy, hắn không thể thua, thậm chí không thể dừng bước lại, chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước, đột phá cái này đến cái khác bình cảnh, tại phủ đầy bụi gai đại đạo chi lộ bên trên gian nan tìm kiếm. Trước mắt, áp đảo hết thể nhiệm vụ thiết yếu, liền là phục sinh thê tử Nguyệt Phù Giao. 8 năm qua, hắn chưa bao giờ có một khắc quên. Trong đó, U Minh Luân Hồi quả sớm tại năm đó theo hệ thống đánh dấu thu được. Mà Cửu Thiên Tinh Thần Đằng cùng bạn năm địa tâm lũ hai thứ này đồng dạng chân quý vô cùng thiên tài địa bảo, cũng phân biệt tại năm thứ 3 cùng năm thứ 6. Từ Sơ Sinh Thánh Tông vận dụng to lớn giao thiệp, cuối cùng dùng trả giá hai kiện chuẩn đế binh đại giới, thành công theo hai cái ẩn thế cổ lão tông môn trong tay trao đổi mà tới. Bây giờ, tứ đại kỳ chân dị bảo, ba loại đại yên lặng nằm yên tĩnh tại hắn bên trong không gian chứa vật, tản ra trong suốt bảo quang, chỉ duy nhất còn lại cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, nhất mờ mịt khó tìm một mặt, Định Hồn Tinh Thủy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái này Định Hồn Tinh Thủy tin tức, như là đá chìm đáy biển. 8 năm ở giữa, Sơ Sinh Thánh Tông cơ hồ vận dụng tất cả ngoại sáng trong tối con đường, ban bố đủ để cho đại đế động tâm treo giải trên trời, tìm kiếm vô số thượng cổ di tích cùng tinh không bí cảnh, lại ngay cả một chút xác thực manh mối cũng chưa từng bắt đến. Nó dường như thật chỉ tồn tại ở truyền thuyết xa xưa bên trong, chỉ để theo phương thiên địa này ở giữa biến mất tung tích. Còn thừa lại cuối cùng 2 năm. Vừa nghĩ tới cái kia cùng lao hầu quyết định 10 năm ước hẹn, Lục Huyền Thông tâm liền không tự chủ được níu chặt. Như 2 năm sau vẫn như cũ tìm không thấy Định Hồn Tinh Thủy, dựa theo thiên đạo lời thề, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nguyện phù giao nhục thân. Cái kia cùng hắn có phu thế thực, làm hắn sinh hạ nữ nhi người yêu, đem liền tại thế gian này cuối cùng dấu tích đều bị triệt để xóa đi, bị lao hầu kia vĩnh cửu chiếm cứ. Loại kết quả này, Lục Huyền Thông chỉ là tưởng tượng, liền cảm thấy một trận ngạt thở thống khổ, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Định Hồn Tinh Thủy, người rốt cuộc ở phương nào? Hắn đứng ở đỉnh động phủ, nhìn mây mù cuồn cuộn, ở trong lòng im lặng gào thét. Thật lâu, hắn hít sâu một cái lạnh giá linh khí, cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, trên mặt khôi phục trước sau như một trầm tĩnh. Càng là thời khắc mấu chốt, càng cần bình tĩnh. Hắn dạo chơi đi ra động phủ, quan sát phía dưới. Nơi đó, là bây giờ uy danh hiển hách sơ sinh thánh tông tổng bộ. Nhưng gặp quần sơn vạn khe ở giữa, cung điện san sát, quỳnh lâu ngọc vũ san sát nối tiếp nhau, vô số trận pháp cường đại quần sáng như là hít thở sáng tắt lấp lóe, hấp thu tứ phương thiên địa linh khí. Tương đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, đó là đệ tử trong môn phái, các trưởng lao tại tu hành, diễn võ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đệ tử như mây, xuyên qua không ngừng, bọn hắn từng cái khí huyết tràn đầy, ánh mắt sắc bén, tu vi người kém coi nhất cũng đã là thần tôn chi cảnh, tạo hóa cảnh đệ tử càng là chỗ nào cũng có, hư thần cảnh trưởng lão cũng không tại số ít. Cố lực lượng này, cố này mạnh mẽ hướng lên tình thế, đã siêu việt tuyệt đại đa số uy tín lâu năm thánh địa, thậm chí nắm giữ khiêu chiến thánh địa trước ba loại kia quái vật khổng lồ nội tình cùng tiềm lực. Làm Lục Huyền Thông thân ảnh xuất hiện tại trên sơn đạo lúc, vô luận ngay tại bận rộn chuyện gì, vô luận thân phận là phổ thông đệ tử vẫn là nội môn tinh anh, thậm chí là một ít tâm cao khí ngạo chân truyền đệ tử, tại nhìn thấy hắn mấy mắt, đều sẽ lập tức dừng bước lại, tự động lùi trí đạo đường hai bên, vô cùng cung kính không mình hành lễ, trong thanh âm tràn ngập phát ra từ nội tâm sùng kính, gặp qua thánh tử. Thánh tử bình an. Đây cũng không phải là Lưu Vu biểu diễn lễ tiết. Trong tông môn sớm có truyền văn, thánh tông bên trong cái kia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện, những cái kia đủ để cho ngoại giới điên cuồng phúc địa đầu tiên, thần công bí tịch, có tương đối một bộ phận, đều là thánh tử Lục Huyền Thông dùng lớn lao dũng khí, trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí cựu tử nhất sinh mới làm tông môn mang về. Là hắn, để sơ sinh thánh tông tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm hoàn thành thoát thai hoàn cốt thủy biến. Bởi vậy, tại toàn bộ sơ sinh thánh tông, không người dám đối Lục Huyền Thông có chút không tuân theo, bất kính. Trong lòng Lục Huyền Thông cũng đại khái sáng tỏ, cái này sau lưng không thể thiếu thánh chủ Bách Vô Kỵ trợ giúp, y đang vì hắn tích lũy vô thượng danh vọng, làm sau này thuận lợi kế thừa thánh tông đại vị trải bằng con đường. Chính giữa trong khi đang suy nghĩ, một đạo giọng ôn hòa bản thân bên cạnh vang lên, không gian hơi hơi ba động, thánh chủ Bách Vô Kỵ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn, trên mặt mang theo khó mà che giấu vẻ vui thích. Huyền Thông, nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Bách Vô Kỵ âm thanh đều mang vẻ kích động, vừa mới tiếp vào Tử Tiêu Liên Minh chính thức thông cáo, chúng ta sơ sinh thánh tông tại mới nhất thánh địa đánh giá bên trong đứng hạng tên thứ 5, bài danh chọn vẹn tăng lên 7 cấp bậc. Lục Huyền Thông nghe vậy, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh địa thứ 5, cái bài danh này hàm kim lượng cao, viễn siêu phía trước hắn dự đoán. Bách Vô Kỵ trùng điệp gật đầu, giải thích nói, chủ yếu là chúng ta 6 vị đại đế tồn tại, cùng môn hạ đệ tử thực lực tổng hợp mạnh mẽ tăng lên, cũng không còn cách nào che lấp. Tử Tiêu Liên Minh sứ giả đích thân tới trước kiểm tra đối chiếu sự thật, nội tình bạo lộ, muốn điệu thấp cũng làm không được. Bất quá, tăng lên bài danh cũng là chuyện tốt, chuyện này ý nghĩa là chúng ta chính thức bước lên thiên giới cấp cao nhất thế lực hàng ngũ, nắm giữ tương ứng quyền nói chuyện cùng tài nguyên phân phối tư cách. Thánh địa bài danh thứ 5 mang đến không chỉ là vô thượng vinh quang, càng có Tử Tiêu Liên Minh phát xuống tính thực chất to lớn phúc lợi, bao gồm một ít đặc thù bí cảnh tiến vào quyền, hiếm có tài nguyên ưu tiên đổi quyền các loại, những cái này hạch tâm lợi ích, trước mắt chỉ có thánh chủ cùng số ít thái thượng trưởng lão mới có tư cách biết được nội dung cụ thể. Đúng lúc này, bù bù, hai đạo bóng ánh lóe mắt, tản ra vô thượng uy tín khí tức ngũ thải hà quang, từ cựu thiên bên ngoài mà tới, coi thường sơ sinh thánh tông tầng tầng cấm chế, tinh chuẩn phụ xuống tại thánh tông khu vực trung tâm trên không, nhanh chóng bày ra, hóa thành hai đạo ngang qua chân trời, phù văn lưu chuyển to lớn màn sáng thiên bảng. Trải qua Tử Tiêu Liên Minh khí vận ti tổng hợp đánh giá, ban bố mới nhất thánh địa bài danh bảng tên thứ nhất, Vạn Pháp Thiên Tông tên thứ hai, Côn Luân Tiên Cung tên thứ ba, Thương Long Thánh Địa tên thứ tư, Lôi Âm Tự tên thứ năm, Sơ Sinh Thánh Tông. Nhân đây thông cáo, Sơ Sinh Thánh Tông, vấn đỉnh thứ năm, uy chấn chư thiên. Cùng thời kỳ ban bố, giới vực cấp thiên tiêu bảng, hư thần phía dưới, trăm tuổi trong vòng, tên thứ nhất, Tô Khánh Nhi, Vạn Pháp Thiên Tông, tên thứ hai, Ngọc Trần Tử, Lôi Âm Tự, tên thứ ba, Lôi Vô Cực, Lôi Đỉnh Đế Tộc. Vị thứ 16, Lục Huyền Thông, Sơ Sinh Thánh Tông. Kỷ nguyên cấp thiên tiêu bảng, trăm tuổi bên trong, hư thần bên trên, tên thứ nhất, Tô Trần, Vạn Pháp Thiên Tông, tên thứ hai, Bùi Quỳnh Lu, Côn Luân Tiên Cung, tên thứ ba, Bách Đạo Xuyên, Thương Long Thánh Địa. Bất thình lình bảng đơn, nháy mắt dẫn nổ toàn bộ sơ sinh thánh tông. Các đệ tử, trưởng lão nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt tràn ngập chấn kinh, tự hào cùng bàn tán sôi nổi. Bọn hắn cũng đều biết, bảng đơn này chính là Tử Tiêu Liên Minh bên trong vị kia thần bí khó lường, chấp trưởng bộ phận thiên cơ khí vận đế quân, lấy vô thượng thần thông thu thập chư thiên vạn giới tin tức sau chỗ ban bố, rất có tính quyền uy. Mỗi lần có ảnh hưởng thiên giới cách cục đại sự phát sinh, tương quan người, vật, thế lực bên cạnh liền sẽ xuất hiện đối ứng bảng đơn hình chiếu. Mà lần này, hiển nhiên là bởi vì sơ sinh thánh tông cường thế tấn cấp thánh địa tên thứ 5, đưa tới thiên địa khí vận phản hồi. Giới vực cấp thiên tiêu bảng, nhằm vào chính là trăm tuổi trong vòng, thư thần cảnh trở xuống thế hệ tuổi trẻ, căn cứ thiên phú, chiến lực, công pháp, thần binh, chiến sủng chờ tổng hợp tiềm lực tiến hành bài danh. Lục Huyền Thông tuy mạnh, nhưng nó chân thực chiến lực cùng nhiều át chủ bài cũng không chọn vẹn bạo lộ tại bên ngoài, bởi vậy tại trên bảng danh sách vẹn vẹn đứng hàng thứ 16. Mà cái kia tầng thứ cao hơn kỷ nguyên cấp thiên tiêu bảng, thì một mực bị nội tình sâu không lường được nhất thánh địa trước ba chỗ chiếm lấy, danh tự cơ hồ chưa từng biến động qua, tượng trưng cho đương thế đứng đầu nhất yêu nghiệt tồn tại. Thánh tử làm sao có khả năng mới xếp thứ 16? Nói đùa cái gì? Đúng rồi, thánh tử nếu là toàn lực bạo phát, trước ba không hẳn không thể tranh một chuyến. Bảng đơn này khẳng định có lượng nước. Đệ tử trong tông nhóm nhộn nhịp làm Lục Huyền Thông bên vực kẻ yếu, quần tình xúc động. Nhưng mà, khí vận đế quân ban bố bảng đơn, không người có khả năng chất vấn cùng thay đổi. Thánh chủ Bách Vô Kỵ bố vỗ bả vai của Lục Huyền Thông, trấn an nói, "Huyền Thông, không cần để ý bảng đơn trung quy là tử vận, đại biểu không được chân thực liệu mạng tranh đấu. Thực lực của ngươi, trong lòng chúng ta nắm chắc." Lục Huyền Thông thần sắc hờ hững, đối cái này cũng không để ở trong lòng. Thư danh tại hắn, kém xa tìm tới định hồn tinh tụy trọng yếu. Hắn vừa muốn mở miệng về ứng thánh chủ, trong đầu cái kia yên lặng thật lâu, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, "Linh, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, Tử Thông Ngai, Cửu Long Chí Tôn bi nhiệm vụ ban thưởng, Vạn Tạo Cực Thiên Đỉnh, tiên khí." Chương 332, Thiên giới song tử tinh. Thái cổ thần thú. Tô Khanh Nhi. Chương 332, Thiên giới song tử tinh. Thái cổ thần thú. Tô Khanh Nhi. Vạn Pháp Thiên Tông, Thanh Du Ngao Hồ. Nơi đây mây mù lượn lờ, tiên khí mờ mịt, hồ nước trong suốt như gương, phản chiếu lấy Cửu Thiên tinh thần cùng Lưu Vân biến ảo, là một chỗ độc lập với huyên náo trần thế bên ngoài tỉnh thổ. Ven hồ, một vị thanh niên khoan thai thả câu. Hắn thân mang thanh lịch áo trắng, thân hình rắn giỏi, quanh thân một cách tự nhiên chạy xuôi theo một cỗ bàng quan sát chúng sinh vô thượng khí tức. Dung mạo tuấn tú đến không giống phàm nhân, hai đầu lông mày ngưng tụ trong thiên địa tất cả linh tú, nhìn đấu chìm nổi lãnh đạm cùng thâm thúy. Hắn chỉ là nhắm mắt tính tọa ở đây, liền cùng toàn bộ thiên địa đại đạo hòa làm một thể, trở thành phương này trong bức họa duy nhất nhân vật chính. Hắn liền là Vạn Pháp Thiên Tông đương đại thủ tịch, danh chấn chư thiên, được khen là thời đại này có khả năng nhất chạm đến tiên đạo thành lũy tuyệt đại thiên tiêu, Tô Trần. Tại phía sau hắn, tiên tính đứng hầu lấy một vị nữ tử. Nữ tử này đồng dạng có được huynh thế chi tư, dung nhan tuyệt mỹ, da như mỡ đông, dung mạo như tranh vẽ. Cùng Tô Trần trầm tĩnh siêu nhiên khác biệt, trên người nàng tràn đầy một loại thanh thuần linh động khí tức, mang theo vài phần không dành thế sự xinh đẹp cùng hòa bát. Nhưng mà, bên hông treo chuôi kia xưa cũ thanh kiếm, đủ để cắt đứt hư không sắc bén kiếm ý, tỏ rõ lấy nàng tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua cái kia người vật vô hại. Nữ tử này chính là Vạn Pháp Thiên Tông nhị đệ tử, giới vực cấp thiên kiêu bảng không thể tranh cãi người đứng đầu, Tô Khanh Nhi. Tất nhiên, phần này thanh thuần cùng xinh đẹp, cũng chỉ có tại nàng kính yêu nhất đại sư Minh Tô Trần trước mặt, mới sẽ không giữ lại chút nào hiện ra. Tại trong tông đệ tử khác, thậm chí ngoại giới những cái kia thanh danh hiển hách thiên tài trước mặt, nàng là cái kia sát phạt quyết đoán, kiếm áp cùng thế hệ nhị sư tỷ không người dám không cúi đầu, cung kính tôn sưng một tiếng, gặp qua nhị sư tỷ. Đôi sư minh muội này, như là hai quả bóng ánh lóa mắt song tử tình, treo cao tại thiên giới thế hệ tuổi trẻ trên mái vòm. Vô luận là giới vực cấp thiên kiêu bảng vẫn là kỷ nguyên cấp thiên kiêu bảng, hai người đều dùng tuyệt đối ưu thế vấn đỉnh thứ nhất, địa vị củng cố, tới bây giờ không người có khả năng lay động mảy may. Tô Trần người mang bốn đạo đại đế huyết mạch, căn cơ sự hùng hậu, có thể nói vang dội cổ kim. Nhưng cái này có lẽ chỉ là hắn thực lực một góc băng sơn, truyền văn hắn còn có càng nhiều chưa từng hiện lộ ẩn tàng thiên phú cùng át chủ bài, sâu không lường được. Mà Tô Khanh Nhi đồng dạng bất phàm, thân có ba đạo đại đế huyết mạch, càng thêm có một đạo cực kỳ đặc thù thánh cấp đỉnh cấp huyết mạch, sức công phạt kinh thế hai tụng, chính là dựa vào nó dũng mãnh, một đường giết xuyên giới vực bảng đơn, ngồi vững đầu đem ghế xếp. Giờ phút này, Tô Khanh Nhi cặp kia linh động con mắt lớn không chấp lấy một cái xem lấy bóng lưng Tô Trần, mang theo một chút không dễ dàng phát giác lo lắng cùng lo lắng, cuối cùng nhịn không được mở miệng, âm thanh thanh thúy như hoàng ly, "Sư Minh, sư tôn ngày hôm trước gọi ta đi qua, đã đều nói với ta, là có người hay không bắt nạt ngươi." Nàng siết chặt nắm tay nhỏ, trong giọng nói mang theo bao che cho con kiên định. "Ngươi nói cho ta, là ai? Ta đi giúp ngươi chút giận." Xem như đại sư Minh thân cận nhất, cũng là duy nhất được cho phép đến gần sư muội, nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tình, để sư Minh cảm thấy ưu phiền, càng không nói đến bắt nạt. Năm đó nếu không phải sư Minh Tô Trần tại nàng tuyệt vọng nhất, bất lực nhất thời điểm thân xuất biệt thủ, bằng không, nàng sớm đã chết thảm tại cửu nhân trong tay, hình thần câu diện, liền báo thù rửa hận cơ hội đều không có. Theo một khắc kia trở đi, nàng mệnh, nàng hết thảy đều thuộc về Tô Trần. Tô Trần vẫn như cũ nhắm đôi mắt, thần sắc hờ hững như nước, thế gian không có bất kỳ sự tình có thể nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. "Khanh Nhi, đây là sư Minh con đường của chính mình, tự có nhân quả dính dáng, ngươi chớ có dính vào. Một chút ngăn cản, bất quá là tôi luyện thôi, không người có thể chân chính ngăn cản ta con đường thành tiên." "Hừ, ta mặc kệ." Tô Khanh Nhi hừ nhẹ một tiếng, xinh đẹp dậm chân, mang theo vài phần năng lượng, "Sư Minh sự tình liền là chuyện của ta. Ta nhất định cần giúp ngươi bài ưu giải nạn." Nàng đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay đọc lên mấy cái danh tự, có phải hay không cái kia cả ngày cùng thi thể giao tiếp Giang Vô Thương, vẫn là cái kia cố làm ra vẻ bách đạo xuyên, hoặc là Côn Luân Tiên Cung cái kia lạnh như băng đùi Quân Lu, lại hoặc là gần nhất trên bảng danh sách xuất hiện cái kia gọi Lục Huyền Thông. Nguyên lai, Vạn Pháp Thiên Tông vị kia công tham tạo hóa sư tôn, từng dùng vô thượng đại diễn thuật thôi diễn Tô Trần con đường thành tiên, dòm ngó đến nhất tuyến thiên cơ, tương lai sẽ có một người trở thành Tô Trần chứng đạo trên tiên độ lớn nhất ngăn cản, khả năng sẽ phá hư hắn hao phí vô số tâm huyết đặt vững đại đạo căn cơ, ngăn nó siêu thoát. Nhưng mà, thiên cơ hỗn độn, nhân quả mông lung, sư tôn cũng chỉ có thể thôi diễn ra một cái mơ hồ đường nét, vô pháp xác định cụ thể là ai. Cuối cùng, chỉ có thể căn cứ khí vận, tiềm lực, mệnh cách bao gồm nhiều nhân tố, đem mục tiêu khóa chặt tại hiện tại đứng đầu nhất mấy vị thiên kiêu bên trong. Giang Vô Thương, Thi Âm Tông thánh tử, hành sự quỷ bí khó lường, tính cách hỉ nộ vô thường. Chuyên văn nó chính là một vị ẩn thế không ra cực hạn đế tôn thân sinh huyết mạch, vị kia đế tôn đối nó cương triều có thừa, chút xuống lượng lớn khó có thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện, cơ hồ là làm hắn trải bằng một đầu nối thẳng thần đế vị trí tiền đồ tươi sáng. Hắn thực lực cùng nội tình sâu không thấy đáy, mà Bùi Khuynh Nhu cùng Bách Đạo Xuyên phân biệt tới từ Côn Luân Tiên Cung cùng Thương Long Thánh Địa, đều là thiên giới cấp cao nhất yêu nghiệt, tại kỷ nguyên bảng bên trên bài danh gần với Tô Trần. Hai người đồng dạng người mang bốn đạo đại đế huyết mạch, chiến lược thành mê, đều có kinh thiên động địa chuyển thừa cùng bí pháp, là cùng Tô Trần cùng một cấp độ người cạnh tranh. Về phần Lục Huyền Thông, một cái mấy năm gần đây mới bộc lộ tài năng đại tân sinh thiên tiêu, căn cứ tình báo biểu hiện người mang tam đế huyết mạch, tu vi tại thánh nhân đỉnh phong, giới vực cấp thiên tiêu bảng bài danh thứ 16. Vô luận từ phương diện nào nhìn, tựa hồ cũng cùng phía trước mấy vị không tại một cái lượng cấp bên trên. Tô Khanh Nhi thực tế không nghĩ ra, người như vậy, thế nào sẽ cũng bị sư tôn liệt vào ẩn tại nhân vật nguy hiểm. Nàng thậm chí hoài nghi, có phải hay không sư tôn thôi diễn thiên cơ lúc, nhất thời vô ý tính toán sai. Cái kia Lục Huyền Thông, liền ta cũng không sánh bằng, có tư cách gì uy hiếp đến sư minh. Tô Khanh Nhi nhếch miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, phế vật như vậy, ta tiện tay liền có thể trấn áp, nơi nào còn dùng đến lấy sư minh ngươi đích thân xuất thủ hao tâm tổn trí. Việc này không thể coi thường, dính dáng quá lớn. Tô Trần cuối cùng chậm chậm mở hai mắt ra, đôi mắt ẩn chứa một mảnh quần quần tinh hải, thâm thúy vô cùng. Hắn than nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, sư minh tự có chủ trương cùng định đoạt, ngươi chớ tùy hứng nhúng tay. Trong đó nhân quả nghiệp lực, tuyệt không phải ngươi có khả năng tiếp nhận. Chương 333, Hạ Linh Nhi cựu giai đỉnh phong. Chủ tớ ở giữa hiểu lầm. 1. Chương 333, Hạ Linh Nhi cựu giai đỉnh phong. Chủ tớ ở giữa hiểu lầm. 1. Ta lại muốn. Tô Khanh Nhi quật cường hất cằm lên, mang theo thiếu nữ đặc hữu ngang ngược, ngươi là sư minh của ta, cũng không phải cha ta, còn có thể quản ta sao? Ta liền đi chiếu cố bọn hắn, nhìn một chút rốt cuộc là ai như thế không có mắt, dám ngăn sư minh con đường. Nói xong, nàng cũng không chờ Tô Trần lại khuyên can, trực tiếp nâng lên thon thon tay ngọc, vỗ nhẹ nhẹ ba lần. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay tại ven hồ vang vọng. Một giây sau, hống. Một tiếng rung khắp linh hồn hồ gầm, đột nhiên từ trên chín tầng trời chuyển đến. Toàn bộ thanh du ao hồ hồ nước cũng vì đó sôi trào quay cuồng. Ngay sau đó, một đạo to lớn bóng mở bao phủ xuống, cuồng phong gào thét, thổi đến bốn phía linh mục không lưng. Chỉ thấy một đầu thần tuấn phi phàm cự hổ ầm vang phủ xuống tại ven hồ. Cái này thân hổ dài trăm trượng, toàn thân lông như tuyết, lại lóe ra như kim loại lạnh giá lộng lẫy. Làm người khác chú ý nhất là nó cặp kia to lớn đôi mắt, cũng không phải là bình thường mắt hổ màu hổ phách, mà là một loại thâm thúy u ám, có thể thôn phệ hết thể tia sáng tà dị màu tím. Tại nó rộng lớn trên sống lưng, bất ngờ sinh ra một đôi che khuất bầu trời bạch cốt cánh chim giáp danh lượn lờ lấy u minh chi khí màu đen. U minh tà màu bạch hổ, nắm giữ thuần khiết thái cổ thần thú huyết mạch kinh khủng tồn tại. Nó khí tức hung lệ ngập trời, chiến lực mạnh, đủ để địch nổi hư thần cảnh viên mãn cường giả. Một khi phát cuồng, có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, là đúng nghĩa chiến tranh cự thú. Nhưng mà, dạng này một đầu đủ để cho một phương đại giáo trận địa sẵn sàng đón địch thái cổ hung thú, giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, dùng to lớn đầu nhẹ nhàng gõ sát Tô Khanh Nhi lòng bàn tay, phát ra định nọ tiếng nghẹn nào. Cái này, vẹn vẹn chỉ là Tô Khanh Nhi sủng vật. Tiểu Bạch, đi. Tô Khanh Nhi nhún người nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi vào bạch hổ rộng lớn mềm mại trên sống lưng, tay ngọc chỉ về phía trước, hăng hái, chúng ta đi cho sư huynh tính toán sổ sách, nhìn một chút là cái nào mắt không mở ra hỏa đang làm trò quỷ. Hống. U Minh Tà Mâu Bạch Hổ phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ, hai cánh chấn động, cuốn lên thấu trời cuồng phong, thân ảnh khổng lồ nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, xé rách trường không, biến mất tại Vạn Pháp Thiên Tông chân trời. Ven hồ, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tô Trần nhìn Tô Khanh Nhi biến mất phương hướng, lắc đầu bất đắc dĩ, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy than vãn. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía yên lặng mặt hồ, thâm thúy trong đôi mắt lại nổi lên một chút gợn sóng, thấp giọng tự nói, Giang Vô Thường, Bạch Đạo Xuyên, hoặc là Bùi Khuynh Du, rốt cuộc lại là trong các ngươi cái nào? Cực Bắc chi địa, Vạn Năm đỉnh núi tuyết, gió lạnh như lao, cuốn lên tấu trời băng tinh, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh mênh mông. Hai đạo tốc độ nhanh đến cực hạn thân ảnh, chính giữa một trước một sau, tại người này một ít dấu tích tới tuyệt địa bên trên bày ra một tràng kinh tâm động phách truy đuổi. Phía trước bỏ chạy là một vị dáng người uyển chuyển, khí chất thanh lanh như tuyết liên nữ tử. Nàng quanh thân bao quanh nhàn nhạt ngũ hành hào quang, hành động ở giữa giống như trong gió tinh linh, mỗi một lần lấp lóe đều vượt qua ngàn trượng hư không, chính là đứng hàng kỷ nguyên cấp thiên kiêu bảng thứ hai tuyệt thế yêu nghiệt, Bùi Khuynh Du. Mà phía sau đuổi sát không ngừng, thì là một vị thân mang thương long văn bảo, khí thế bá đạo vương thả thanh niên. Ánh mắt của hắn nóng rực, mang theo thế tại cần phải tham muốn giữ lấy, chính là Thương Long Thánh Địa Thánh Tử, Kỷ Nguyên bảng thứ ba Bách Đạo Xuyên. Kiệt kiệt kiệt. Bách Đạo Xuyên phát ra một trận trí tại cần phải cười quái dị, âm thanh tại trong gió tuyết lộ ra đặc biệt chói tai. Nghiêng mềm mại tiên tử, người chúng ta đương hộ đúng, đều là thiên tiêu, chính là ông trời tác hợp cho. Hà tất như vậy tránh xa người ngàn dặm? Nếu người ta theo kết làm đạo lữ, chắc chắn tại thiên giới lưu lại một đoạn lưu truyền bạn cổ giai thoại. Bùi Khuynh Nhu dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt lạnh giá. Nàng một lòng truy cầu vô thượng đại đạo, xem tình yêu làm ràng buộc. Đối Bách Đạo Xuyên dây dưa sớm đã phiền muộn không thôi. Đối mặt nó nhiều lần cầu hôn, nàng tự nhiên là không chút do dự từ chối thẳng thắn. Nhưng ai biết cái này Bách Đạo Xuyên ra mặt cực dày, độ bền càng là kinh người, mặc cho nàng như thế nào mặt lạnh đối lập, vẫn như cũ quấn quýt chặt lấy, điên cuồng theo đuổi, đã đến cố chấp tình trạng. Bùi Khuynh Nhu là thật sợ, cũng không phải là e ngại hắn thực lực, mà là phiền chán loại này vĩnh viễn quấy rối. Hai người chiến lực tại sàn sàn với nhau, muốn phân ra sinh tử rất khó, huống chi song phương sau lưng Côn Luân Tiên Cung cùng Thương Long Thánh Địa cũng sẽ không cho phép bọn hắn loại này hạch tâm truyền nhân chân chính lấy mệnh tương bác. Bởi vậy, loại trừ tránh né, nàng hình như không có biện pháp tốt hơn. Chỉ hy vọng có thể chạy trốn tới một cái này đáng ghét ra hỏa tìm không thấy địa phương, đồ cái thanh tĩnh. Cút. Bùi Khuynh Nhu cũng không quay đầu lại, miệng thơm khẽ mở, phun ra một cái lạnh giá chữ. Cùng lúc đó, nàng tay ngọc hướng về sau nhẹ nhàng phất một cái. Răng rắc răng rắc. Trong chốc lát, lấy nàng làm trung tâm, hậu phương trong vòng nghìn dặm hư không bị nháy mắt đông kết. Vô tận cực hạn hàn ý tự nhiên hiện lên, trong không khí lượng nước, bay xuống hoa tuyết, thậm chí lưu động linh khí, đều vào giờ khắc này hóa thành không thể phá vỡ mây băng. Một đạo dày đến vạn trượng tường băng nháy mắt đổ lên, đem Bách Đạo Xuyên tính cả chung quanh hắn không gian triệt để băng phong tại bên trong. Liền trên mặt hắn cái kia quét dâm tà nụ cười đều bị đọc lại. Hàn khí bốn phía, liền không gian đều bị đông ra tỉ mỉ vết nứt. Bùi Khuynh Nu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đang muốn ra tốc rời xa vùng đất thị phi này. Nhưng mà, ầm ầm. Cái kia vạn trượng băng phong bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Một đạo bóng ánh vô cùng, ẩn chứa xe rách thương khung ý chí bá đạo đao mang, hung hãn phá băng mà ra. Đao mang lướt qua, tiếng long ngâm hổ khiếu vang tận mây xanh, bị băng phong đại địa như là yếu ớt như lưu ly từng khúc băng liệt, lan tràn ra vô số sâu không thấy đáy khe rãnh. Cái kia đủ để đông kết hư thần vạn dặm băng phong, lại bị một đao kia từ đó cứ thế mà chém ra một con đường. Bách đạo xuyên thân ảnh theo phá toái băng tinh bên trong bắn ra, quanh thân lượn lờ lấy bông thả hình rồng khí kình, hắn liếm môi một cái, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra càng hưng phấn cùng điên cuồng biểu tình. Hắc hắc, nghiêng mềm mại, ngươi lạnh băng đại đạo bộc phát tinh tiến, bất quá, dạng này mới càng có hương vị. Ngươi nhất định là chạy không thoát, hà tất phí công giấy rủa. Ngoan ngoãn đi theo bổn vương a. Bùi Khuynh Nu lông mày nhíu chặt, trong lòng thầm mắng một tiếng người điên. Nàng không nói nữa, toàn lực thôi động công pháp, quanh thân ngũ hành nguyên tố lưu chuyển không ngừng, cuối cùng toàn bộ dung nhập phong chi pháp tắc bên trong. Chương 333, Hạ Linh Nhi cửu giai đỉnh phong. Chủ tớ ở giữa hiểu lầm. 2, chương 333, Hạ Linh Nhi cửu giai đỉnh phong. Chủ tớ ở giữa hiểu lầm. 2, một giây sau, hóa thân thành phong chi cấm kỵ bản thân, tốc độ lần nữa tiêu thăng, thân hình biến đến bộ phát phiêu miểu bất định, hướng về núi tuyết chỗ càng sâu không biết tình vực biến mất. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào. Trong mắt Bách Đạo Xuyên hiện lên một chút tàn khốc, hắn hít sâu một hơi, đem xung quanh trăm dặm linh khí nháy mắt dành thời gian, lập tức phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, thương long chẳng hồn, đi. Trong tay hắn chuôi kia tạo hình giữ tận đầu rồng đại đao hung hãn bổ ra, một đạo cô động đến cực hạn, hoàn toàn do long hồn cùng đao ý ngưng kết mà thành màu vàng sầm hình rồng đao khí, xé rách trường không, dùng siêu việt tư duy tốc độ đuổi sát Bùi Khuynh Nu sau thâm. Mà chính hắn thì chân đạp huyền ảo bộ pháp, thân hình cùng đao khí mơ hồ tương liên, tốc độ bạo tăng, hóa thành một đạo xé rách thiên địa lưu quang, cắn chặt phía trước bóng người sinh đẹp kia, bắn mạnh đuổi theo. Một bên khác, xa xôi tam hỏa phần thiên tinh vực. Đây là một mảnh bị vĩnh hằng liệt diễm bao phủ kỳ dị tinh vực, truyền văn là thái cổ thần hoàng nhất tộc tổ địa. Tinh thần không còn là lạnh giá nham thạch, mà là từng đoàn thiêu đốt lên màu sắc khác nhau thần hỏa hỏa cầu khổng lồ, trong hư không đều chạy xuôi theo nồng đậm hỏa hệ pháp tắc. Tinh vực hạch tâm, tên là Cách Thiên Khuyết Cấm Kỵ chi địa bên trong. Nơi này hỏa diễm đã không tầm thường thần hỏa, mà là hiện ra một loại hỗn độn màu sắc, phản phất có thể đốt sạch quy tắc, trùng luyện địa thủy hỏa phong. Thương. Một tiếng đủ để gột rửa linh hồn Phượng Minh bỗng nhiên vang lên, vang vọng tại vô tận trong biển lửa. Chỉ thấy một đầu to lớn vô cùng, thần tuấn phi phàm vương hoàng, ngay tại cái kia hỗn độn hỏa diễm nơi trọng yếu dương cánh bay lượn. Nó vây cánh huyền lệ lóa mắt, chảy xuôi theo thất thải thần quang, mỗi một lần vút đều cuốn lên ngập trời hỏa diễm phong bạo. Nó hình như ngay tại trải qua một tràng niết bàn, quanh thân bị bản nguyên nhất hoàng lửa bá khỏa, cánh cũ chốc ra, tần vũ trọng sinh, tản mát ra làm người linh hồn run sợ khí tức khủng bố, nó uy năng đủ để đốt sạch thế gian hết thảy có hình vô hình đồ vật. Cái này rung động một màn, đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy người sinh lòng kính sợ. Sau một lát, thấu trời hỏa diễm như là trăm sông đổ về một biển thu lại, cái kia to lớn phượng hoàng thân ảnh tại thần quang óng ánh bên trong từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến thành nhân hình. Hào quang tan hết, một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nàng nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, thân mang một bộ như lửa váy đỏ, làn váy đong đưa ở giữa phảng phất có phượng hoàng hư ảnh xoay quanh. Tư thái yêu điệu, da thịt trắng như tuyết, nhất là đôi tròng mắt kia, vốn nên linh động óng ánh, giờ phút này lại bịt kín tầng một nhàn nhạt sáng mai, mất đi trước kia thần thái. Nàng chính là Lục Huyền Thông trước kia khế ước đồng bạn, thái cổ thần hoàng phượng nhất tộc huyết mạch, Hạ Linh Nhi. Bây giờ nàng sớm đã rút đi năm đó non nớt cùng lờ mờ, chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều, phong hoa tuyệt đại. Không chỉ dung mạo khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, đã thành công đột phá tới cửu giai đỉnh phong, tương đương với nhân loại tu sĩ hư thần cảnh viên mãn đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể lên đỉnh thập giai đế cấp, trở thành đúng nghĩa yêu tộc đế tôn. Mà bây giờ, nàng sắp sửa tiến hành một hạng cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm nghi thức, hấp thu trong tộc tích lũy vô số năm thiên tài địa bảo, kỳ chân dị khoáng, thậm chí một chút cấm kỵ huyết mạch, thử nghiệm trùng kích, thức tỉnh cái kia trong truyền thuyết ở vào phượng hoàng huyết mạch đỉnh điểm, hồng hoàng cấp huyết mạch. Chỉ có đạt tới cựu giai đỉnh phong cường hành thể phách mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái kia huyết mạch thuế biến lúc mang tới, như là đem nhục thân cùng linh hồn lần lượt xé rách gây dựng lại cực hạn thống khổ. Nhưng mà thời khắc này Hạ Linh Nhi ánh mắt một mảnh trống rỗng tĩnh mịch, như là một bộ mất đi linh hồn tinh xảo con rối, ảm đạm vô quang. Lòng của nàng sớm tại nhiều năm trước theo cha mẹ trong miệng xác nhận chủ nhân Lục Huyền Thông đã vẫn lạc một khắc này liền đã chết. Khó trách vài chục năm nay vô luận nàng như thế nào tại sâu trong tâm linh kêu gọi, đều cũng lại không cảm giác được đạo kia quen thuộc mà ấm áp tinh thần kết nối, không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Hắn đã không có ở đây. Không biết, tất cả những thứ này ngăn cách cùng lừa dối, đều bắt nguồn từ cái này Cách Thiên Khuyết tính đặc thù. Nơi đây không chỉ có thể hội tụ vô tận thần hỏa, còn có ngăn cách nội ngoại, lẫn lộn thiên cơ cấm chế cường đại, chính là cấm chế này, vô hình chung cắt đứt nàng cùng Lục Huyền Thông ở giữa cái kia huyền diệu chủ tớ khế ước cảm ứng. Hạ Linh Nhi, cực kỳ bi ai phía dưới, tin tưởng không nghi ngờ, cho là chính mình mất đi tại thế gian này duy nhất ràng buộc cùng ấm áp. Từ nay về sau, nàng sống sót tựa như đồng hành thi đi thịt, mất đi tất cả sinh khí cùng chờ đợi, biến thành cha mẹ cùng bộ tộc ý chí khối lỗi, chết lặng nhận lấy hết thẻ an bài. Một bên, Hạ Linh Nhi mẫu thân Hạ Thiền nhìn xem nữ nhi bộ dáng như vậy, tim như bị đau cắt, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Nàng há to miệng, muốn đem chân tướng nói ra, nói cho nữ nhi chủ nhân của nàng cũng không vấn lạc. Linh Nhi, kỳ thực. Ân. Nhưng mà, nàng còn chưa mở miệng, liền bị cha hắn, đương đại thái cổ thần hoàng phượng nhất tộc tộc trưởng Hạ Đạo Đài, một cái cảnh cáo ý vị ánh mắt mạnh mẽ cắt ngang. Hạ Đạo Đài khuôn mặt uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Chợt vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình liền ngăn trở Hạ Thiền đến tiếp sau lời nói. Hạ Đạo Đài ánh mắt sáng rực nhìn về phía chính giữa tế đàn nữ nhi, cùng xung quanh chồng chất như núi đủ loại lóe ra bảo quang kỳ chân dị bảo, âm thanh vang dội mà mang theo đè nén xúc động, chuẩn bị bắt đầu. Vô số năm chờ đợi cùng tích lũy, cuối cùng đã tới bước cuối cùng này. Chỉ cần Linh Nhi có thể thành công đột phá Hồng Hoang cấp huyết mạch, từ nay về sau, ta thái cổ thần hoàng phượng nhất tộc chắc chắn tái hiện thái cổ huy hoàng, tại toàn bộ yêu tộc thậm chí thiên giới địa vị đều muốn lại đến một cái hoàn toàn mới bậc thang. Đúng lúc này, chính giữa tế đàn, ánh mắt trống rỗng Hạ Linh Nhi phảng phất cảm ứng được trong cõi u minh một chút vô cùng mỏng manh, vượt qua vô tận thời không tác động. Chủ nhân, một tiếng này ẩn chứa nàng vô tận tưởng niệm tuyệt vọng kêu gọi, dĩ nhiên như kỳ tích xuyên tấu cách thiên khuyết cấm chế dày đặc, xét qua vô tận tinh vực, như là một điểm mỏng manh tinh hỏa, đầu nhập vào mênh mông thiên đạo nhân quả trí bóng. Sơ sinh thánh tông, đỉnh núi. Chính giữa cùng thánh chủ Bách Vô Kỵ nói chuyện với nhau Lục Huyền Thông, trái tim không có dấu hiệu nào đột nhiên co rụt lại, truyền đến một trận cảm giác đau nhói. Sắc mặt hắn nháy mắt một trắng, thân hình cơ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là chương 334, Cửu Long Chí Tôn Bi, Chí Tôn Thiên Tiêu, Vạn Cổ Thiên Tiêu Ngạo. Một, chương 334, Cửu Long Chí Tôn Bi, Chí Tôn Thiên Tiêu, Vạn Cổ Thiên Tiêu Ngạo. Một, Thử Thông Ngai. Nơi đây chính là thiên giới một chỗ cực kỳ đặc thù thí luyện chi địa, ở vào một tòa xuyên thẳng mây xanh, kết nối lấy trời cùng đất cô tuyệt đỉnh núi. Sơn thể dốc đứng, toàn thân hiện ra một loại kỳ dị màu tím đen, quanh năm nhuộm dần tại nào đó cao đẳng pháp tắc phía dưới. Đỉnh núi bình đài rộng lớn, lại tràn ngập một cỗ vô hình mà bàng bạc uy áp. Uy áp này cũng không phải là nhắm vào tu vi, mà là nhắm thẳng vào huyết mạch bản nguyên. Không người mang đế cấp huyết mạch giả, nếu dám tùy tiện đặt chân nơi đây, không cần thời gian đốt một nén hương, liền sẽ khí huyết bị sông, miệng phun máu tươi, quanh thân kinh mạch chịu cự lực nghiền ép, đứt thành từng khúc. Cho nên, có tư cách, có can đảm tới chỗ này, đều là tới từ mỗi đại đỉnh tiêm thế lực, thức tỉnh tôn quy đế huyết tuyệt thế thiên tiêu. Nơi đây, nghiễm nhiên thành kiểm nghiệm thiên tiêu huyết mạch tiềm lực cùng chiến lực một khối thí kim thạch. Đỉnh núi ngay trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cao tới ngàn trượng cổ lao bia đá. Thân bia hiện màu vàng sậm, phía trên điêu khắc chín đầu hình thái khác nhau, sinh động như thật thần long. Bọn chúng vây quanh thân bia, đầu rồng hướng lên, làm gào thét thương khung bộ dáng, tản mát ra một loại nguồn gốc từ hồng hoang mênh mông cùng uy nghiêm. Đây cũng là danh chấn thiên giới, Cửu Long Chí Tôn Bi. Tục truyền, bia này chính là từ Tử Tiêu Liên Minh hao phí to lớn đại giới, thu thập cửu thiên tinh thần chi hạch cùng hỗn độn mẫu khí, cố ý làm thiên hạ đệ tử thiên tài chế tạo vô thượng bảo vật. Ký danh Cửu Long ngụ ý chí cao vô thượng tiềm lực. Dựa theo quy định, tu sĩ có thể dốc sức công kích bia này, thân bia sẽ căn cứ nó trong công kích đẩn chứa huyết mạch tiềm lực, thần thông mỹ lực, đại đạo cảm ngộ chờ tổng hợp nhân tố, phản hồi ra tương ứng cột sáng độ cao cùng long ngâm số lần. Cột sáng ngút trời, đại biểu tiềm lực độ cao, long ngâm trần thế, đại biểu tư chất cường độ. Hai tới ba đạo long ngâm, có thể làm phổ thông tiên tiêu, đã viễn siêu đồng mối. Bốn bề giáp giới năm đạo long ngâm, liền là thượng đẳng tiên tiêu, đủ để trở thành một phương thánh địa hạch tâm người thừa kế. Sáu tới bảy đạo long ngâm, có thể nói tuyệt thế thiên tiêu, có hy vọng tranh đoạt giới vực cấp bảng đơn hàng đầu. Tám đạo long ngâm, liền là chí tôn tiên tiêu, trăm vạn năm có gặp, có đế chủ chi tư. Mà chín đạo long ngâm, thì làm vạn cổ thiên tiêu ngạo. Chuyên văn chỉ có chân chính đụng chạm đến cái kia hư vô mở mịt tiên đạo bậc cửa người, mới có thể dẫn động. Tới bây giờ, có thể đạt tới cảnh này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn cứ văn bia ghi chép, tới bây giờ cũng vẹn vẹn xuất hiện qua một vị. Cho nên, có thể đi tới Tử Thông Ngai, tại Cửu Long Chí Tôn Bi phía trước thử một lần thân thủ, đều là tâm cao khí ngạo, bối cảnh hiển hách đế huyết thiên tiêu. Giờ phút này, đỉnh núi trên bình đài, liền hội tụ tới từ mỗi đại tông môn, thánh địa, thần tộc thậm chí đế tộc vài trăm vị thiên chi tiêu tử. Bọn hắn cũng không phải là tất cả đều ra sân thảo thí, rất nhiều người ngồi vây quanh tại bốn phía, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên bia phía trước động tĩnh. Có thể tận mắt chứng kiến cái khác đỉnh tiêm tiên kiêu sáng tạo kỳ tích, cảm thụ nó thần thông bên trong ẩn chứa đại đạo vật bị, đối với bọn hắn bản thân tu hành, đồng dạng có không nhỏ ích lợi. Chơi ạ, người này liền là nguyên thánh địa bài danh thứ 6, Bá Hoàng Tông tuyệt đại thiên kiêu, Thác Bạt Vô Tình Như. Quả nhiên danh bất hư truyền, lại khủng bố như vậy, đánh ra 8.100 trượng cổ sáng long ánh, dẫn động tám đạo long âm. Trong đám người vang lên một mảnh không đè nén được tiếng kinh hô. Chỉ thấy bia phía trước, một vị lưng hùm vai gấu thanh niên ngạo nghễ mà đứng, cả người đầy cơ bắp, tản ra như là man hoang hung thú cùng giá khí tức, chính là Thác Bạt Vô Tình. Thác Bạt Vô Tình, cái tên thật bá đạo, người cũng như tên, nhìn lên tựa như một vị trời sinh bá chủ. Chỉ tiếc a, bọn hắn Bá Hoàng Tông nguyên bản vững vàng thánh địa thứ 5, kết quả đoạn thời gian trước bị một cái gọi cái gì sơ sinh thánh tông tân tấn thế lực cho cứ thế mà đẩy ra thứ 6. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, không nhìn thấy Thác Bạt Vô Tình mặt đều là đen sao? Việc này đoán chừng là trong lòng hắn một cây gai. Mọi người xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Thác Bạt Vô Tình nghe lấy xung quanh nghị luận, nhất là nâng lên sơ sinh thánh tông cùng bài danh bị dồn xuống đi lúc, sắc mặt tông trầm. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm cuộn cuộn chấn đến xung quanh không gian đều tại hơi hơi rung động. Còn có ai? Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn toàn trường, tràn ngập khiêu khích thí vị. Tại số trận trăm vị thiên tiêu, đối mặt hắn cái này phách lối khí diễm, đại bộ phận lựa chọn yên lặng. Đánh ra 8000 trượng trở lên của sáng, dẫn động tám đạo long âm, cái này đã là chí tôn tiên tiêu tiêu chí, khó như lên trời. Không có chân chính đỉnh cấp thiên phú và cường hãn thần thông, căn bản không có khả năng đạt tới. Phóng nhãn hiện nay toàn bộ thiên giới thế hệ tuổi trẻ, có thể làm được bước này, hai tay tính ra không có được. Thử, một nhóm phế bật. Thác Bạt vô tình thấy không có người trả lời, cười lạnh một tiếng, trong lòng khó chịu để hắn không lựa lời nói, đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng cái kia để hắn tông môn hổ thẹn danh tự, còn có cái kia gọi cái gì Lục Huyền Thông. Mụ nội nó, bất quá là chó ngáp phải rồi tân tấn thánh địa thánh tử, giới bực bảng mới xếp 16 mặt hàng. Có bản sự để hắn lăn ra, tại cái này Cửu Long Chí Tôn bi phía trước lượng lượng lẫn nhau. Nếu là không xứng thứ năm thánh địa vị, liền sớm làm cho lão tử lăn xuống đi. Nhưng mà, hắn kêu gào trong đám người vang vọng, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Sơ sinh thánh tông người hình như cũng không ở đây. Đúng lúc này, bù bù, bù bù, hai đạo cường đại vô cùng, làm người sợ hãi khí tức, không có dấu hiệu nào phủ xuống tại Tử Thông Ngai đỉnh. Nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh chậm chậm hiện lên. Một người, người khoác xanh nhạt cà sa, đỉnh đầu giới ba rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, dáng vẻ trang nghiêm. Quanh thân hắn bao phủ tại tầng một nhu hòa mà tinh khiết Phật quang bên trong, sau đầu mơ hồ có trí tuệ viên quang hiện hiện, mỗi một bước ra, dưới chân phảng phất đều có kim liên hư ảnh nở rộ. Tuy là Phật tử, nó phong thái cùng khí chất lại siêu phàm thoát tục, làm người say mê. Chính là giới vực cấp tiên tiêu bảng tên thứ hai, tới từ Lôi Âm tự Phật tử Ngọc Trần Tử. Một người khác thì hoàn toàn là một loại khác phong cách. Thanh niên thân hình rắn giỏi, tóc đen bay phấp phới, quanh thân quấn quanh lấy vô số đạo cường bạo lôi đình màu bạc, đùng đùng rung động, khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập ra, để tới gần hắn người đều không tự chủ được cảm thấy làn da đau nhói, thần hồn run rẩy. Người này chính là giới vực cấp thiên kiêu bảng tên thứ ba, tới từ Lôi Đến núi Đế Tử, Lôi Vô Cực. Chương 334, Cửu Long Chí Tôn Bi. Chí Tôn Thiên Kiêu. Vạn Cổ Thiên Kiêu Ngạo. 2. Chương 334, Cửu Long Chí Tôn Bi. Chí Tôn Thiên Kiêu. Vạn Cổ Thiên Kiêu Ngạo. 2. Hai người này xuất hiện, toàn bộ Tử Thông Nhai không khí nháy mắt biến đến ngưng trọng. Tại trận vài trăm vị thiên kiêu, vô luận phía trước như thế nào ngạo khí, giờ phút này đều theo bản năng nộn nhịp đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Cho dù là phách lối như Thác Bạt vô tình, giờ phút này cũng thu lại khí diễm, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn xem hai người này, không còn dám có chút càng rỡ. Gặp qua Phật tử, gặp qua đệ tử, mọi người cung kính chào hỏi âm hưởng đến. Ngọc Trần Tử chắp tay trước ngực, khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, khuôn mặt bình thản. Lôi Vô Cực thì là hừ lạnh một tiếng, xem như trả lời, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Cửu Long Chí Tôn Bi, chiến ý bốc lên. Bọn hắn cái này tới, tự nhiên cũng là vì tại cái này tượng trưng cho vô thượng tiềm lực Chí Tôn Bia phía trước, chứng minh chính mình, danh chấn tiên giới. Cuối cùng, những cái kia tầng thứ cao hơn kỷ nguyên cấp thiên tiêu, đại bộ phận tự kiểm chế thân phận, hoặc bệ bội nhiều việc cấp độ càng sâu tu luyện, đối bia này đã không cẩn thận để ý mà cái này giới vực cấp bài danh, chính là bọn hắn tranh đoạt tiêu điểm. Ngọc Minh, nghe qua ngươi Phật pháp tinh thâm, đã đến Lôi Âm tự chân truyền, bằng không, ngươi chưa hết mời. Thanh âm Lôi Vô Cực như là sấm sét, mở miệng hỏi, nhìn như khách khí, thực ra cũng muốn trước tìm kiếm vị này Phật tử nội tình. Ngọc Trần Tử yên lặng chốc lát, trong suốt đôi mắt đảo qua Chí Tôn Địa, chậm chậm gật đầu, âm thanh ôn nhuận như ngọc, A Di Đà Phật, đã như vậy, vậy liền để bản Phật tử tới trước lấy cái điểm tốt làm a. Nói xong, hắn cất bước hướng về phía trước. Những nơi đi qua, đám người giống như là thủy triều tách ra, tự động nhường ra một đầu rộng lớn con đường, tất cả người đều nín thở ngưng thần, ánh mắt chăm chú đi theo hắn. Ngọc Trần Tử đi tới Cửu Long Chí Tôn Bi phía trước, đứng vững. Hắn cũng không lập tức xuất thủ, mà là chậm chậm nhắm hai mắt, hai tay vẫn như cũ tạo thành chữ thập, phảng phất tại điều chỉnh trạng thái, khơi thông trong cõi u minh Phật lực. Một lát sau, hai con ngươi hắn đột nhiên mở ra, trong mắt lại có vạn chữ kim luân lóe lên một cái rồi biến mất. Ngã Phật Tử Bi, cũng có kim cương nổ mục. Trầm thấp Phật hiệu âm thanh bên trong, Ngọc Trần Tử quanh thân Phật quang tăng gọn. Một tôn ngưng thực vô cùng, cao tới 5 trượng thuần kim pháp thân nháy mắt từ phía sau hắn hiện hiện. Cái này pháp thân dáng vẻ trang nghiêm, diện mục cùng Ngọc Trần Tử độc nhất vô nhị, lại tràn ngập vô biên uy nghiêm. Đại Phạm Thánh Trưởng, Thiên Thủ Chu Ma. Theo lấy hắn một tiếng quát nhẹ, cái kia 5 trượng kim thân độc lên. Trong chốc lát, phản phất thật sinh ra ngàn cánh tay, vô số đạo cô độc lấy tinh thuần Phật lực, ẩn chứa hàng yêu phục ma vô thượng ý chí màu vàng kim trường ấn, như là cuồng phong bạo vũ, phô thiên cái địa đánh vào trên Cửu Long Chí Tôn Bi. Ầm 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 ầm. Dày đặc như mải thiên chiến trống tiếng nổ đùng đoàng liên miên bất tuyệt vang lên. Mỗi một trường đều vừa nhanh vừa mạnh, kim quang lóe ánh, đem vùng không gian kia đều đánh đến Phật quang tràn ngập, Phật sướng từng trận. Khủng bố uy năng quét sạch ra, để bây xem rất nhiều thiên kiêu sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được hít vào khí lạnh, liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cái kia tiêu tán Phật lực tác động đến. Cái này thế công, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cuối cùng, tại trọn vẹn đánh ra 999 trường phía sau, Ngọc Trần Tử khí tức vừa thu lại, cái kia khổng lồ 5 trượng kim thân chậm chậm tiêu tán, hóa thành điểm điểm kim quang dung nhập trong cơ thể hắn. Ngọc Trần Tử lần nữa khôi phục bộ kia tuấn tú xuất trần Phật tử dáng dấp, phản phất vừa mới tôn này kim cương nộ mục chiến thần không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại hắn thu về kim thân một giây sau, bù bù, Cửu Long Chí Tôn Bi chấn động mạnh một cái, một đạo thuần túy cột sáng màu vàng theo đáy bia phóng lên tận trời, xuyên thẳng cửu tiêu. Cột sáng thế như trẻ tre, nháy mắt đột phá 100 trượng, 1000 trượng, 5000 trượng, tốc độ cơ hồ không có chút nào chậm chạp, thoải mái đột phá biểu tượng Chí Tôn Tiên Kiêu môn hạm 8000 trượng. Cuối cùng, tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn kỹ, cái tia cột sáng màu vàng tốc độ mới bắt đầu một chút chậm chạp, cuối cùng vững vàng đứng tại 8.999 trượng, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết 9000 trượng vạn cổ thiên tiêu môn hạng chỉ kém 1 trượng. Cùng lúc đó, ngao hống hống liên tiếp 8 đạo, so phía trước Thác Bạt vô tình dẫn động càng vang vang, càng chấn nhiếp nhân tâm tiếng long âm, theo thứ tự theo thân bia cái kia 9 đầu điêu khắc thần long trong miệng phát ra. Tiếng long âm thanh chấn khắp nơi, ẩn chứa chân chính long uy, vang vọng toàn bộ Tử Thông Ngai, thậm chí truyền hướng phương xa Vân Hải, kéo dài không ngừng. 8.999 trượng của sáng, 8 đạo long âm. Giờ khắc này, toàn bộ Tử Thông Ngai đỉnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mọi người đều viết đầy vô tận chấn động cùng kính sợ. Ngọc Chân Tử, không hổ là Phật môn thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân, hắn thực lực cùng tiềm lực có thể nói sâu không lường được. Mọi người nhộn nhịp đưa lên chúc mừng, nhưng mà, một giây sau, một vị khách không mời đánh vỡ náo nhiệt không khí. Lục Huyền Thông phủ xuống. Ngọc Chân Tử nhìn cái kia dừng lại tại 8.999 trượng cổ sáng màu vàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một chút tiếc hận, nhẹ nhàng than vãn một tiếng, A Di Đà Phật, chung quy là kém cái này cuối cùng một trượng. Đáng tiếc, không thể đột phá 9000 trượng đại quan, bằng không, Vân Tăng hoặc cũng có thể bước lên cái kia vạn cổ thiên kiêu ngạo hàng ngũ, dòm ngó vô thượng tiên đạo phong cảnh. Bất quá, hắn cũng không được trí, ánh mắt rất nhanh khôi phục kiên định. Bởi vì hắn biết, mỗi vị thiên kiêu chí ít có 3 lần khiêu chiến Cửu Long Chí Tôn bi cơ hội, đây chỉ là lần đầu tiên. Hắn âm thầm suy nghĩ, chờ ta trở về sau, khổ tu trong chùa bí truyền 6 trượng kim thân thần thông, đem trưởng lực lại đẩy tới một bước, đến lúc đó vung ra hơn ngàn đạo đại phạm thánh trưởng, ngưng kết cả đời Phật lực tại một kích, chắc chắn xông phá cái này cuối cùng gông cùm xiềng xích, dẫn động cái kia đạo thứ 9 long âm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, xung quanh tân bước cùng tán thưởng âm thanh đã là giống như là thủy triều ập tới. Ngọc Chân Phật tử thật là thần nhân vậy, 8.999 trượng, khoảng cách vạn cổ thiên kiêu ngạo vẹn vẹn cách xa một bước. Phật môn thần thông quả nhiên bác đại tinh thâm, hôm nay nhìn thấy Phật tử phong thái, mới biết như thế nào thiên ngoại hữu thiên. Loại này tiềm lực, đế chủ có hy vọng. Vị lai Phật cửa chắc chắn lại thêm một tôn kim cương hộ pháp. E rằng loại trừ mấy vị kia, trong thế hệ tuổi trẻ, không người có thể ra Phật tử bên phải. Đủ loại lời ca tụng bên thai không dứt, liền luôn luôn cuồng ngạo lôi vô cực, giờ phút này cũng thu lại mấy phần bá đạo, từ đáy lòng thủ tay, chương 335, đánh dấu thành công. Lão tử, cho phép ngươi đi rồi sao? Chương 335, đánh dấu thành công. Lão tử, cho phép ngươi đi rồi sao? Lợi hại. Ngọc Trần huynh tay này tiên thủ như lai trưởng, đã đến Phật môn chân lý, uy lực vô hạn. Còn thiếu một chút như vậy, ngươi liền có thể trở thành tiếp sau Tô Khanh Nhi phía sau, cái thứ hai đánh ra 9 đạo long ngâm giới vực cấp thiên kiêu. Hắn nâng lên cái kiếp như sấm bên thai danh tự. Vị thứ nhất, cũng là trước mắt một vị duy nhất tại giới vực cấp giai đoạn liền đánh ra 9 đạo long ngâm, chính là Vạn Pháp Thiên Tông nhị sư tỷ, Tô Khanh Nhi. Lúc trước, nàng tại nơi đây, một kiếm quang lạnh thập cửu châu, cái kia ngút trời kiếm ý cổ sáng thẳng tới 9.750 trượng, 9 đạo long ngâm vang vọng hoàn vũ, chấn kinh toàn bộ thiên giới. Cũng chính là dựa vào loại này nghịch thiên biểu hiện, nàng không có chút nào tranh cãi ngồi vương giới vực cấp thiên kiêu bảng thứ nhất bảo tọa, không người có khả năng lay động. Nghe được Tô Khanh Nhi danh tự, trên mặt Ngọc Trần Tử cũng không có chút nào bất bình, ngược lại lộ ra 10 phần thản nhiên, hai tay của hắn tạo thành chữ thập, ngữ khí bình thản mà mang theo kính ý, lôi minh quá khen. Tô Khanh Nhi thí chủ chính là vị kia sư muội, đến nói chân truyền, thiên phú dị bẩm, thực lực sâu không lường được, tự nhiên không ngươi ta có thể đánh động. Bại bởi nàng, tâm phục khẩu phục, không an. Trong miệng hắn vị kia tự nhiên chỉ là treo cao tại kỷ nguyên cấp thiên kiêu bảng đầu bảng, được khen là thời đại này chói mắt nhất tinh thần, Tô Trần. Tô Trần danh tiếng như là huy hoàng đại nhật, chiếu rọi thiên giới, nó thiên phú thực lực sớm đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ, để người liền đuổi theo ý niệm đều khó mà dâng lên. Trong lòng mọi người, cho dù là 10 cái Ngọc Trần Tử buộc chung một chỗ, chỉ sợ cũng khó đạt đến một cái Tô Trần bóng lưng. Đối cái này, không người không phục. Lôi Vô Cực nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một chút phức tạp, lập tức cười ha ha một tiếng, đem tơ kia không tên tâm tình đè xuống, quanh thân lôi đỉnh lần nữa sinh động, đùng đùng rung động. Đã như vậy, vậy lần này, liền để Lôi Mộ tới bêu xấu một phen, nhìn một chút có thể kích thích mấy đạo long âm. Mọi người nghe vậy, tinh thần lần nữa chấn động, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ngọc Trần Tử Châu Ngọc tại phía trước, đánh ra 8.999 trượng kinh người thành tích, tiếp xuống vị này dùng cuồng bạo công kích tới xưng lôi đến núi đế tử, lại có thể đạt tới cao đến độ nào? Hắn có thể hay không đột phá cái kia tượng trưng cho vạn cổ thiên kiêu ngạo 9000 trượng bậc cửa? Ngay tại lực chú ý của mọi người đều tập trung ở gần xuất thủ Lôi Vô Cực trên mình, không khí khẩn trương nhất thời khắc, một đạo cũng không thu hút, lại mang theo đặc biệt khí tức trầm ổn thân ảnh, lặng yên không một tiếng động rơi vào mép Tử Thông Ngai. Người tới một thân thanh bảo, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy, khí tức nội liễm, chính là tuân theo hệ thống chỉ dẫn tới trước đánh dấu Lục Huyền Thông. Sự xuất hiện của hắn mới đầu cũng không gây nên quá lớn gợn sóng, cuối cùng Tử Thông Ngai thượng thiên kiêu ngạo rất nhiều. Nhưng mà, nên có người tỉ mỉ nhận ra mặt mũi của hắn sau, lập tức la thất thanh, là Lục Huyền Thông. Cái nào Lục Huyền Thông? Chẳng lẽ là Sơ Sinh Thánh Tông cái kia thánh tử Lục Huyền Thông? Không sai, liền là hắn. Giới vực bảng bài danh thứ 16, Sơ Sinh Thánh Tông thánh tử. Hắn dĩ nhiên cũng tới, là muốn khiêu chiến Cửu Long Chí Tôn Bi, làm chính mình cũng là Sơ Sinh Thánh Tông xứng danh ư? Lẽ ra nên như vậy, thân là thứ 5 thánh địa thánh tử, nếu ngay cả Chí Tôn Bi đều không muốn thử, chẳng phải chọc người chuyện cười. Trong lúc nhất thời, nghị luận tiêu điểm dĩ nhiên từ lúc sẽ ra tay Lôi Vô Cực trên mình, bộ phận chuyển rời đến vừa mới đến Lục Huyền Thông nơi này. Tại rất nhiều truyền thống thánh địa, thần tộc thiên tiêu trong mắt, Sơ Sinh Thánh Tông cái này nhà giàu mới nổi đột nhiên nhảy dù thánh địa thứ 5, đem bọn hắn vốn có bài danh trật tự xáo trộn, bản thân liền để trong lòng bọn hắn có chút không phục. Mà Lục Huyền Thông xem như nó thánh tử, giới bực bảng lại vẹn vẹn xếp tại người thứ 16, cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực là đức không xứng bị. Nhất là nguyên thứ 5 thánh địa Bá Hoàng Tông Thác Bạt Vô Tình, càng là đối với Lục Huyền Thông cùng Sơ Sinh Thánh Tông oán niệm từ sâu. Mất đi tên thứ 5 vinh quang cùng cán cân tài nguyên, để hắn như nghẹn ở cổ họng. Tại hắn cùng rất nhiều ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người nhìn tới, Lục Huyền Thông loại này bài danh 16 phế vật dựa vào cái gì có thể đại biểu thứ 5 thánh địa? Sơ Sinh Thánh Tông cao tầng, chẳng lẽ đều là một nhóm mù loà ư? Lục Huyền Thông giờ phút này cũng không rõ ràng chính mình đã trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Hắn vừa mới rơi xuống, trong đầu liền vang lên êm tai tiếng nhắc nhở, "Ring, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, địa điểm, Tử Thông Ngai. Chúc mừng ký chủ thu được ban thưởng, Vạn Tạo Cực Thiên Đỉnh, tiên khí. Vạn Tạo Cực Thiên Đỉnh, tồn tại là Hồng Hoang thời kỳ, một vị chấp trưởng tạo hóa cùng dung luyện pháp tắc thượng cổ đại thần, thu thập hỗn độn sơ khai lúc tiên tiên mâu khí, dung hợp cửu thiên tinh thần chi tinh, tại Bất Chu Sơn đáy địa tâm trong lò luyện hao phí vạn năm tâm huyết rèn đúc mà thành, ẩn chứa một chút tạo hóa bản nguyên. Tác dụng: có thể dung luyện thế gian hết thảy thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, linh thạch quán mạch, lấy nó tinh hoa, đi nó bã, dùng để tăng lên ký chủ chỉ định chủ binh khí phẩm chất cùng cấp bậc. Đơn giản tới nói, đây chính là một cái siêu cấp lò cường hóa, có thể thôn vệ cái khác thần khí, tài nguyên, tới thăng cấp chính mình vũ khí chính. Theo chuẩn đế binh đột phá đến cực đế đại binh, thậm chí trên lý luận có tiến hóa thành tiên khí khả năng. Lục Huyền Thông nháy mắt mừng rỡ như điên, cái này Vạn Tạo Cực Thiên Đỉnh nổi lên quá là thời điểm. Bây giờ có đỉnh này, liền có thể toàn lực tăng lên 10 ước tôn hồn phiên hoặc là tạo hóa dung lô phẩm chất. Đến lúc đó, chiến lực của hắn đem tăng vọt mấy cái cấp độ. Đánh dấu hoàn thành, trọng bảo tới tay, Lục Huyền Thông vừa lòng thỏa ý, liền không muốn tại nơi đây lưu thêm, quay người liền chuẩn bị điệu thấp rời khỏi, trở về thật tốt nghiên cứu cái này mới được tiên đỉnh. Nhưng mà, bước chân hắn mới động, một đạo như là giống như cột điện hùng tráng thân ảnh, mang theo một cỗ khí thế mang hành, đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Chính là tức sôi ruột khí thác bạn vô tình. Hắn rọi ra bổ phiến bàn tay lớn, không khách khí chút nào trùng điệp vô vào trên bả vai Lục Huyền Thông, lực đạo lớn, để Lục Huyền Thông nhíu mày. Thác bạn vô tình chế nhạo một tiếng, rêu cợt nói, "Nhà, đây không phải chúng ta thứ năm thánh địa lục đại thánh tử ư? Thế nào, cái này Cửu Long Chí Tôn Bi cũng không dám nhìn một chút, đánh dấu như lộ mặt, liền vội vã cụp đuôi muốn chạy." Theo sau, hắn túi người, cười nớ ngẩn nói, "Lão tử, cho phép ngươi đi rồi sao?" Chương 336, Giản Đở Giở thiếu chủ Giang Vô Thương. Trong truyền thuyết ngũ đế huyết mạch. Chương 336, Giản Đở Giở thiếu chủ Giang Vô Thương. Trong truyền thuyết ngũ đế huyết mạch. Một chỗ không biết, bị đại thần thông ẩn nấp tại hư không vô tận trong khe hẹp tối tăm địa phương. Nơi này không có ánh sáng, chỉ có vĩnh hằng, có thể thôn phệ linh hồn đen kịt. Dọc theo hướng phía dưới kéo dài, chất đất lạnh giá hành lang đi sâu, một cỗ làm người buồn nôn máu tanh mùi vị liền phả vào mặt. Cuối cùng, đến cuối cùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, cũng là một bức so thâm viên càng làm cho người ta dùng mình cảnh tượng. Đây là một tòa to lớn vô cùng cung điện dưới đất, chỉnh thể phong cách cổ lão mà quỷ quyệt. Cung điện vòm trời treo cao, không có vào phía trên hắc ám, không thấy rõ cụ thể dáng dấp. Mà cung điện mặt đất đã bị một mảnh nhìn không thấy bờ, màu đỏ sẫm sền sệt huyết hải bao phủ. Huyết dịch quần quần lấy, bước lên nhỏ bé bạc khí, tản mát ra làm người choáng váng ngai ngái cùng mùi hôi hỗn hợp khí tức, không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh mới có thể hội tụ thành như vậy quy mô khủng bố huyết trì. Tại mảnh huyết trì này chính giữa, một tòa cao tới 10 trượng, khắc rõ vô số vật mèo quỷ dị phù văn to lớn quan tài đồng, sừng sững đứng sừng sững. Quan tài nửa mở, tản mát ra âm lãnh tĩnh mịch khí tức, càng khiến người ta da đầu tê dại là, trên huyết trì nổi lơ lửng mấy chục cỗ thi thể. Bọn hắn như là ngủ say nằm tại huyết thủy bên trong, theo lấy huyết lãng hơi hơi lên xuống. Không chỉ như vậy, bốn phía cái kia âm lãnh trên vách tường cũng dùng to lớn màu đen móc sắt treo lấy vô số cố hình thái khác nhau thi thể. Thô sơ giản lược nhìn lại, lại có trên trăm cô đông đúc. Nếu là có kiến thức bên bác thế hệ tại cái này, tỉ mỉ phân biệt những thi thể này khuôn mặt cùng sót lại khí tức, chắc chắn giật mình đến hồn phi phách tán. Những thứ này, những cái này vậy mà đều là gần ngàn năm tới, tại thiên giới không đồng thời thời điểm từng lập loè nhất thời, tiếng tăm lừng lây thiên chi tiêu tử. Trong bọn họ có thánh địa chân truyền, có đế tộc hậu duệ, có ẩn thế tông môn hy vọng. Không có chỗ nào mà không phải là đã từng kinh tài tuyệt diễm, bị coi là tương lai cự phách nhân vật. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều thành cái này đục ngầu trong huyết trì lạnh giá trưng bày phẩm. Sắc mặt bọn hắn tái nhợt, khuôn mặt vặn mèo, có thể nghĩ mà biết, khi còn sống rốt cuộc trải qua như thế nào cực kỳ tàn ác tra tấn ngược sát. Quắc két, đúng lúc này, trong lúc này quan tài đồng phát ra một trận rợn người tiếng ma sát, nắp hòm chậm chậm hướng về sau trượt ra, lộ ra nội bộ thâm thúy hắc ám. Ngay sau đó, một đạo hư huyễn bất định nguồn lực ngưng kết mà thành thân ảnh, từ trong quan tài chậm chậm đồng bền mà lên. Đạo thân hồn này khuôn mặt mơ hồ, không thấy rõ cụ thể tướng mạo, nhưng nó tản ra linh hồn ba động, lại tản mát ra khí tức quỷ dị. Hắn liền là tất cả những thứ này người sáng lập cùng người chủ đạo, Thi Âm Tông thiếu tông chủ Giang Vô Thương. Một giây sau, quan tài bên cạnh hư không hơi hơi bặm mẻo, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên hiện lên. Người này một thân chói mắt ám kim trường bào, trên trường bào thêu lên giữ tợn ác quỷ đồ đằng, trên mặt mang theo một bộ thuần trắng mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi u ám con ngươi. Lối ăn mặc này tại thiên giới mang ý nghĩa một cái làm người nghe tin đã sợ mất mật thân phận, Thi Âm Tông áo vàng trưởng lão. Thi Âm Tông bên trong đẳng cấp sông nghiêm, dùng áo sắc phân chia, có thể thân mang áo vàng người đều là trong tông chân chính hoạch tâm cao tầng, mỗi một vị đều có được đại đế cấp bậc khủng bố tu vi. Bọn hắn tại thiên giới là đủ để khai tông lập phái, xương tôn làm tổ cự phách, thân phận hiển hách, vô luận đi đến nơi nào đều không người dám không tuân theo, không người dám bất kính. Nhưng mà vị này địa vị tôn sùng áo vàng đại đế, tại nhìn thấy cái kia hư ảo thần hồn mấy mắt, lại không chút do dự quỳ một chân trên đất, đầu rủ xuống, vô cùng cung kính nói: "Áo vàng, kiệt, tham kiến thiếu chủ." Đạo kia hư ảo thần hồn chính là Giang Vô Thương chủ hồn. Hắn bây giờ chỉ còn giữ lại một đạo này chủ hồn, là hắn cố tình làm điên cuồng kế hoạch. Chỉ có thuần túy đến cực hạn hồn thể mới có thể càng tốt cùng hắn tỉ mỉ chọn lựa, chuẩn bị dung hợp tối cường thân thể hoàn mỹ phù hợp. Mục tiêu của hắn là tập hợp đủ 100 cỗ thiên phú, huyết mạch, căn cốt đều là nhân tuyển tốt nhất tuyệt thế thiên tiêu thi thể, dùng Thi Âm Tông vô thượng bí pháp chắt lọc nó cả đời tinh hoa, hòa vào một chỗ, cuối cùng chế tạo ra một bộ siêu việt kỳ nguyên vô tiền khoáng hậu hoàn mỹ thân thể. Tiếp đó lại đem hắn đạo này chủ hồn dung nhập trong đó, đạt thành đúng nghĩa hoàn mỹ trọng sinh. Mà Giang Vô Thương trước mắt khóa chặt mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất, khát vọng nhất lấy được chủ thân thể liền là Lục Huyền Thông. Chẳng biết tại sao, từ lúc một lần tình cờ thông qua bí pháp nhìn thấy qua Lục Huyền Thông thân ảnh cùng khí tức sau, Giang Vô Thương liền sinh ra một loại trước đó chưa từng có rung động. Lục Huyền Thông mang đến cho hắn một cảm giác, cùng bất luận cái gì hắn thấy qua thiên tiêu đều hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu, chạm đến nào đó pháp tắc bản nguyên lực hấp dẫn. Cho dù là vị kia được khen là đương thế thứ nhất Tô Trần, tại trong nhận biết của Giang Vô Thương, nó sức hấp dẫn cũng kém xa Lục Huyền Thông. Nếu để cho hắn tại Tô Trần cùng Lục Huyền Thông ở giữa hai chọn một, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Lục Huyền Thông. Không khác, liền là loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, ưa thích cùng tâm động. Chúc mừng thiếu chủ, trong thi dung hồn đại pháp đã tới đại thành chi cảnh. Áo vàng kiệt ngẩng đầu, dưới mặt nạ âm thanh mang theo xúc động. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu cố kia mấu chốt nhất chủ thân. Chỉ cần thành công đem nó đặt vào cái này vạn thi huyết trong quan, lấy làm hệ tâm, dung luyện 7749 năm, hấp thu còn lại 99 cô thiên tiêu thi thể toàn bộ tinh hoa, đến lúc đó chắc chắn sản sinh ra vạn cổ không một, chỉ ít ẩn chứa ngũ đế huyết mạch hoàn mỹ nhục thân. Thậm chí, có cực nhỏ khả năng phát sinh huyết mạch thủy biến, tái hiện trong truyền thuyết thời thái cổ mới có 6 đế huyết mạch. Giang Vô Thương chủ hồn hơi hơi ba động. Hắn hình như đã thấy, chính mình dùng Lục Huyền Thông cô kia tiềm lực vô hạn thân thể làm cơ, dung hợp trăm thi tinh hoa, thành tựu cuối cùng hoàn mỹ nhục thân, cùng chủ hồn hợp nhất. Đến lúc đó, hắn kém nhất hạt cuối, cũng chính là ngang dọc thiên giới đế tôn. Thậm chí có như thế một khả năng nhỏ nhoi, đi trùng kích cái kia hư vô mà mịn, chí cao vô thượng, thần đế chi cảnh. Chương 337, ồn ào. Ta Lục Mỗ người cho tới bây giờ không nói nhiều, trực tiếp trấn áp. 1. Chương 337, ồn ào. Ta Lục Mỗ người cho tới bây giờ không nói nhiều, trực tiếp trấn áp. 1. Thiếu chủ, đã thần công đã thành, thời cơ không được bỏ lỡ. Áo vàng kiệt trong mắt lóe lên một chút tàn khốc, chủ động xin đi giết giặc. Không bằng để thuộc hạ đích thân xuất thủ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem cái kia Lục Huyền Thông chém giết, đem nó thi thể hoàn hảo không chút tổn hại mang về, dâng cho thiếu chủ. Hắn thấy, đối phó một cái chỉ là thánh nhân cảnh Lục Huyền Thông, từ hắn vị này đại đế đích thân xuất thủ, đã là 10 phần chắc chín, dễ như trở bàn tay. Nào biết, hắn vừa dứt lời. Ân. Giang Vô Thương chủ hồn đỗng nhiên tản mát ra một cỗ khủng bố sát ý, nháy mắt bao phủ huyết tinh đại điện. Ngươi dám? Bổn vương nói qua, cỗ này chủ thân nhất định cần từ bổn vương chính tay đánh bại, tại nó ý chí đỉnh phong nhất, khí huyết nhất sôi trào thời điểm, dùng bí pháp tước đoạt nó sinh cơ, như vậy, thi thể mới có thể bảo lưu hoàn mỹ nhất hoạt tính cùng đạo vận, độ dung hợp mới sẽ đạt tới cao nhất. Hắn dừng một chút, ngữ khí rất lạnh, như là tuyên thệ chủ quyền, Lục Huyền Thông là bổn vương chuyên môn thú săn. Các ngươi, ai cũng không cho phép tự tiện xuất thủ. Hiểu. Áo vàng kiệt dưới mặt nạ khỏe miệng không tự chủ được run rẩy một thoáng. Hắn đi theo thiếu chủ nhiều năm, biết do nó tính cách quái đản, nhưng chính tay đánh bại mới có thể bảo lưu tốt nhất độ dung hợp. Thi Âm Tông điện tịch phong phú, hắn chưa từng nghe nói qua có loại này quy củ. Đây rõ ràng là thiếu chủ làm cái kia gọi Lục Huyền Thông tiểu tử, tạm thời hư cấu biệt cớ. Nhưng hắn không dám chất vấn, lại không dám làm trái, chỉ có thể đem vùi đầu đến thấp hơn, chắc âm thanh đáp, vâng. Thuộc hạ minh bạch, tôn thiếu chủ khiến. Giang Vô Thương vậy mới thu lại sắc ý, chủ hồn lần nữa bình tĩnh lại, ra lệnh, cho bổn vương nhìn kỹ Huyền Thông nhất cử nhất động, hắn đi nơi nào, gặp người nào, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nhất định cần trước tiên, tưởng tận không bỏ sót cáo chi bổn vương. Được. Áo vàng kiệt cung kính tuân mệnh, chợt thân ảnh chậm chậm dung nhập trong bóng râm, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là mặt nạ kia phía dưới, tràn đầy phiền muộn. Vắng vẻ, huyết tinh, tĩnh mịch trong đại điện, chỉ còn dư lại Giang Vô Thương chủ hồn, cùng cái kia trên trăm cô trôi nổi thiên tiêu thi thể. Giang Vô Thương hồn thể chậm chậm phiêu hướng cố kia nửa mở quan tài đồng, trong đầu lần nữa hiện ra Lục Huyền Thông cái kia tuấn lãng khuôn mặt, thâm thúy trong đồng, cùng thỉnh thoảng toát ra loại kia bệ nghệ bá đạo ánh mắt. Một cố khó nói lên lời hưng phấn cùng tham muốn giữ lấy tại hắn hồn thể bên trong bốc cháy. Hắn cái kia hư ảo trên mặt, từng bước lộ ra một cái vô cùng bặm mẻo, điên cuồng, nhưng lại mang theo nào đó bệnh trạng say đắm nụ cười, đôi bóng tối vô tận, phát ra trầm thấp mà nóng rực nỉ non, Huyền Thông, bổn vương Huyền Thông. Ngươi lại như vậy đặc biệt, như vậy hoàn mỹ, nhất định trở thành bổn vương một bộ phận. Chờ lấy ta, bổn vương, nhất định phải đạt được ngươi. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đạt được ngươi. Tại trong mắt Thác Bạt vô tình, Lục Huyền Thông liền là một cái phế vật từ đầu đến chân, một cái đi thiên đại vận khí cất cho mới bị đẩy lên cao vị may mắn. Cuối cùng, một cái tông môn thế lực thực lực tổng hợp cường đại, cũng không ngang với nó thánh tử liền nhất định là cái tuyệt thế thiên tài. Hai người này ở giữa, cũng không có tuyệt đối tất nhiên liên hệ. Mà hắn Thác Bạt vô tình thì khác biệt, hắn là thật, một bước một cái dấu chân, dựa vào vô số lần chém giết đẫm máu, đánh bại vô số người cạnh tranh, mới cuối cùng lên đỉnh Nguyên Thánh Địa thứ 5 Bá Hoàng Tông thánh tử vị trí, nó uy danh là dựa vào một quyền của mình một cước đánh ra tới. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái sơ sinh thánh tông không có dấu hiệu nào nhảy dù, cứ thế mà đem bọn hắn Bá Hoàng Tông theo thứ 5 trên bảo tọa chen lấn xuống dưới. Khẩu khí này vốn là nín đến ngực hắn khó chịu, hết lần này tới lần khác cái này tân tân thứ 5 thánh địa thánh tử, vẫn là cái tại giới vực cấp thiên kiêu bảng bên trên bẹn bẹn xếp tại vị thứ 16 mặt hàng. Đây quả thực là hai tầng vũ đụng. Trong phế tích nhặt được phế vật, cũng xứng đứng ở hắn trên đầu của Thác Bạt vô tình. Hắn tuyệt không cho phép có phế vật như vậy ngự trị ở bên trên chính mình, chuyện này với hắn mà nói, không khác nào bị người trước mọi người đi tiểu, là vô cùng nhục nhã. Cho nên, hắn hôm nay liền là muốn trước mặt mọi người thử một lần cái này Lục Huyền Thông phất lượng, hung hăng nhục nhã hắn, đem hắn đạp tại dưới chân. Hắn muốn để tất cả mọi người nhìn rõ ràng, cái này cái gọi là bài danh thứ 5 sơ sinh thánh địa, nó thánh tử là bực nào không chịu nổi, nó địa vị là bực nào hữu danh vô thực. Một màn này, không khí bỗng nhiên hạ xuống. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, là toàn bộ sinh linh tiên tính, nhất là thiên tài ở giữa đối chọi gay gắt trò hay. Ngày trước thánh địa thứ 5 thánh tử, quyết đấu hôm nay thánh địa thứ 5 thánh tử. Cái này tiêu đề bản thân liền tràn ngập hí kịch tính cùng bạo điểm. Huống chi, trong đó một phương Lục Huyền Thông, tại cá nhân bài danh bên trên xa xa là hậu. Hôm nay, ngươi muốn liền dễ dàng như vậy rời khỏi? Không đơn giản như vậy. Thanh âm Thác Bạt vô tình trầm thấp, lời nói uy hiếp nói. Trên mặt Lục Huyền Thông vẫn không có biểu tình gì, chỉ là khóe miệng hơi hơi câu lên một vòng cười lạnh. Các ngươi nói, Lục Huyền Thông sẽ nhận tội túi đầu ư? Không túi đầu còn có thể thế nào? Thác Bạt vô tình thế nhưng thực sự tam đế huyết mạch, chủ tu nhục thân, cận chiến chém giết năng lực khủng bố đến rối tinh rối mù, càng là đánh ra tám đạo long ngâm chí tôn tiên tiêu. Lục Huyền Thông tuy là truyền văn cũng là tam đế huyết mạch, nhưng nhìn hắn hơi thở này bình bình bộ dáng, chiến tích cũng vừa bãi vô danh, e rằng liền bảy đạo long ngâm đều đánh không ra, thế nào cùng Thác Bạt vô tình đấu? Cứng đối cứng, thuần túy là tự rước lấy nhục a. Xung quanh tiếng nghị luận truyền vào trong thai Thác Bạt vô tình, để khoe miệng của hắn không chế không nổi trên mặt đất dương, trong lòng cô kia hư vinh cùng cảm giác ưu việt đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này, tại trước mắt bao người, đem đối phương dẫm vào trong bùn. Như thế nào? Lục đại thánh tử, là ngoan ngoãn cho lão tử nói lời xin lỗi, thừa nhận các ngươi sơ sinh thánh tông đức không xứng vị, vẫn là. Thác Bạt vô tình quanh tay, dùng cằm nhìn xem Lục Huyền Thông, ngựa khí tràn ngập khiêu khích. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Lục Huyền Thông cuối cùng mở miệng, chỉ có một chữ. Lan. Hạ xuống một chữ phía dưới, trên mặt Thác Bạt vô tình đắc ý nháy mắt cứng đờ, lập tức lộ ra khó có thể tin ngạc nhiên, ngay sau đó liền là nổi giận. Chương 337, ồn ào. Ta Lục mỗ người cho tới bây giờ không nói nhiều, trực tiếp trấn áp. 2, chương 337, ồn ào. Ta Lục mỗ người cho tới bây giờ không nói nhiều, trực tiếp trấn áp. 2, ngươi dám dạng này cùng lão tử nói chuyện? Thác Bạt vô tình khí đến chán nổi gân xanh lên, chỉ vào Lục Huyền Thông lỗ mũi gào thét. Sư tôn của ngươi, không dạy qua ngươi cái gì gọi là tôn kính cường giả ư? Không dạy qua ngươi cái gì gọi là trời cao đất rộng ư? Lục Huyền Thông nghe vậy, sắc mặt nháy mắt tâm trầm, ánh mắt đống nhiên lướt qua một chút lạnh giá sát ý thấu xương. Một giây sau, tại vài trăm vị thiên tiêu kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ. 3. Một tiếng thanh thúy vang dội bạc hai, dường như sấm sét nổ vang tại yên tĩnh tử thông ngai đỉnh. Chỉ thấy Thác Bạt vô tình cái kia thô kệch trên mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra năm ngón đỏ tươi trưởng ấn. Nửa bên gò má nháy mắt sưng lên. Lục Huyền Thông, vậy mà tại trước mắt bao người, trực tiếp vô Thác Bạt vô tình một cái vang dội bạc hai. Ta dựa vào. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch như thế một cái chớp mắt, lập tức sôi trào. Tất cả thiên tiêu, toàn thể đứng dậy, mở to hai mắt nhìn thấy chuyện khó tin nhất. Điên rồi đi. Hắn làm sao dám? Trực tiếp tát bạt hai. Cái này so giết Thác Bạt vô tình còn để hắn khó chịu a. Trước mặt nhiều người như vậy, phiến một vị trí tôn tiên kiêu bạt hai. Cái này Lục Huyền Thông là điên rồi vẫn là có chỗ dựa vào. Song song. Lần này triệt để không có cứu vãn chỗ trống, dùng Thác Bạt vô tình cái kia thô bạo tính cách, sợ không phải muốn ngay tại chỗ đem Lục Huyền Thông chém thành muôn mảnh. Không chết không thôi. Tuyệt đối là không chết không thôi. Lục Huyền Thông thần sắc vẫn như cũ bình thường, chỉ là ánh mắt bộc phát lạnh giá. Lan. Không có tiếp một lần. Thác Bạt vô tình toàn bộ người đều mộng. Hắn theo bản năng đưa tay, chạm đến lấy chính mình nóng bỏng đau nhói gương mặt, con người chấn động kịch liệt. Chính mình lại bị một cái không có danh tiếng gì, bài danh thấp hơn nhiều chính mình đại tân sinh tiểu đệ, ngay trước thiên hạ anh kiệt trước mặt, hung hăng tát một cái. Loại này nhục nhã, so trực tiếp giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu ngàn vạn lần. Đây quả thực là đem hắn Thác Bạt vô tình, đem chọn cái bá hoàng tông mặt mũi, đều đạp tại dưới chân hung hăng ma sát. Một bên Lôi Vô Cực nhìn thấy một màn này, chẳng những không có khuyên can, ngược lại xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, âm dương quái khí đổ thêm dầu vào lửa nói, chậc chậc. Thác Bạt huynh, liền ta Lôi mỗ người cùng ngươi luận bàn, đều cần cho ngươi ba phần mặt mũi, không dám như vậy làm đủ. Vị này Lục Thánh tử, quả nhiên là thật lớn uy phong a. Hắn làm sao lại dám đây này? Lời này đổ dầu vào lửa, đem Thác Bạt vô tình cuối cùng một chút lý trí triệt để đứt đoạn. Con mẹ nó. Lục Huyền Thông. Thác Bạt vô tình phát ra rít lên một tiếng, đôi mắt xích hồng, gắt gao chỉ vào Lục Huyền Thông, phẫn nộ nói: "Hôm nay, lão tử không đem tứ chi của ngươi cắt ngang, đem ngươi đẩy miệng răng đập nát, lão tử liền theo họ ngươi." Nói xong, "Ngươi" một cỗ cùng bạo vô cùng khí tức khủng bố, đột nhiên theo Thác Bạt vô tình thể nội bộc phát ra. Hắn muốn là thân thể khôi ngô lần nữa bành trướng một vòng, quanh thân bắp thịt cuộn cuộn, tản mát ra kim loại màu đồng cổ lộng lẫy, từng đạo kim quang theo ra hắn phía dưới xuyên suốt mà ra. Cùng lúc đó, một tôn cao tới 10 trượng, diện mục dữ tợn, đấm lực gào thét màu vàng sậm bạo viên hư ảnh, tại phía sau hắn đông nhiên ngưng kết hiện. Cái kia bạo viên hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, vô hình tiếng gầm trùng kích bốn phía, tản mát ra tê thiên liệt địa man hoang hung uy. Đây chính là Thác Bạt vô tình dựa vào thành danh bản mệnh thần thông, thái của bạo viên pháp tướng. Đồng dạng là thánh nhân đỉnh phong tu vi, nhưng Thác Bạt vô tình giờ phút này bộc phát ra khí thế, lại tựa như trời long đất lở, tràn ngập thuần túy lực lượng cảm giác cùng ý phá hoại, áp bách đến xung quanh rất nhiều ngày tiêu ngạo sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng nhìn kỹ Thác Bạt vô tình, cuối cùng hắn thành danh đã lâu, chiến tích chói lọi, nói nhục thân cùng lực lượng trong thế hệ tuổi trẻ khó gặp đối thủ. "Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, từ phiến 100 cái bạt hai, lão tử nói ngươi vô tội. Thác Bạt vô tình bị bạo viên pháp tướng bao phủ, nói, bằng không, chờ chút lão tử muốn để ngươi nếm lần thế gian cực đau, cầu sinh không được, muốn chết không xong. Lục Huyền Thông nghe vậy, trong mắt cuối cùng một chút kiên nhẫn cũng tiêu hao hầu như không còn. Nói nhảm, thật nhiều. Hắn lạnh lùng phun ra ba chữ. Một giây sau, bù bù, một cỗ hoàn toàn khác biệt, lại tràn đầy cuộn cuộn, thậm chí mang theo một chút đốt sạch và bật, cầm tù thương tiên vô thượng ý chí khí tức khủng bố, mang theo Lục Huyền Thông thể nội bạo phát. Lòng bàn tay trái, tam sát pháp tắc bản nguyên chí tôn hỏa diễm bốc lên, xen lẫn cuốn quanh, tản mát ra khiến hư không cũng vì đó vặn vẹo cực hạn nhiệt độ cao. Tay phải chập ngón tay như kiếm, cầm tù vạn đạo ý chí khủng bố chỉ ý bắt đầu ngưng kết. Ngay sau đó, tại tất cả người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lục Huyền Thông dĩ nhiên đem tay trái tam sắc hỏa diễm cùng tay phải cái kia bá đạo tuyệt luân chỉ ý cưỡng ép dung hợp. Dung, hắn khẽ quát một tiếng, hỏa diễm cuốn quanh lấy chỉ mang chỉ ý thống ngự bốc cháy lửa, cuối cùng hóa thành tù thiên ý chí ngưng kết mà thành to lớn ngón tay. Ngón tay kia hiện ra một loại hỗn độn màu sắc, đầu ngón tay toát ra tam sắc ngọn lửa. Chiêu này tên là phần tiên tù tôn chỉ. Trong chốc lát, thiên địa đống nhiên thất sắc, mưa gió cuốn ngược, toàn bộ tử thông ngai đỉnh pháp tắc đều đang run sợ. Một cỗ viễn siêu thác bạt vô tình bạo viên pháp tướng khủng bố bị áp quét sạch toàn trường. Tất cả thiên tiêu, bao gồm phía trước một mực hờ hững Ngọc Trần Tử, cùng quân ngạo không bị trói buộc Lôi Vô Cực, tại cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố này lúc, đều không tự chủ được toàn thân run lên, sắc mặt kỳ biến. Ngọc Trần Tử sắc mặt khẽ nhúc nhích, Phật tâm chấn động, đây là loại nào thần thông, lại ẩn chứa như vậy bá đạo khủng bố ý chí. Lôi Vô Cực kinh ngạc nói, thật là đáng sợ khí tức. Cái này Lục Huyền Thông, giấu đến thật sâu. Tất cả mọi người ý thức đến, phía trước bọn hắn khả năng đều nghiêm trọng đánh giá thấp vị này bài danh thứ 16 sơ sinh thánh tông thánh tử. Mà Thác Bạt vô tình hù dọa đến bật thốt lên, thánh tử, khoan đã. Chương 338, chấn áp Thác Bạt vô tình. Hôm nay muốn bắt đầu trăm bước. Chương 338, chấn áp Thác Bạt vô tình. Hôm nay muốn bắt đầu trăm bước. Kết quả, Thác Bạt vô tình thua. Hơn nữa bại đến vô cùng dứt khoát, không chút huyền niệm. Lục Huyền Thông cái kia dung hợp tam sát thánh hỏa cùng tù thiên chỉ ý phần thiên tù tôn chỉ mang theo một phương hỏa diễm địa ngục cùng thái cổ thần sơn hai tầng trọng lượng, đống nhiên điểm rơi. Chỉ chưa đến, cái kia uy áp khủng bố đã đem Thác Bạt vô tình quanh thân không gian phong tỏa, khiến hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân đều cảm nhận được thấu xương xé rách cảm giác. Vâng, chỉ ảnh cùng cái kia mười trượng bạo viên pháp tướng hung hãn va chạm. Trong tưởng tượng rằng co cũng không xuất hiện, cái kia nhìn như hung hãn vô cùng bạo viên pháp tướng, tại tiếp xúc đến tam sát hỏa diễm cùng tù thiên ý chí nháy mắt, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, theo sau từng bước tăng dã. Chỉ ảnh thế đi không giảm, chặt chẽ vững vàng khắc ở Thác Bạt vô tình giao nhau đón đỡ trên hai tay. Giang giác, giận người tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Thác Bạt vô tình thân thể cao lớn như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt đường vòng cung. Hắn trùng điệp nện ở ngoài mấy trăm trượng trên sơn nham, toàn bộ người đều khảm đi vào, quanh thân lượn lờ lấy chưa từng tan hết tam sắc ngọn lửa, phát ra tư tư thiêu đốt thanh âm, nguyên bản làn da màu đồng cổ biến đến một mảnh cháy đen, đầu tóc quăn xoắn, phả ra khói xanh, hình tượng chật vật đến cực điểm. Một chỉ này uy lực, nếu là đổi lại một cái phổ thông thánh nhân cảnh tu sĩ, e rằng sớm đã nhục thân sụp đổ, thần hồn câu diệt, chết đến mức không thể chết thêm. May mắn Thác Bạt vô tình chủ tu chính là Bá Hoàng Tông đỉnh cấp luyện thể thần thông, nhục thân cường độ viễn siêu cùng giai, cái này mới miễn cưỡng khiên xuống tới, nhìn như thế thảm, thực ra đại bộ phận chỉ là bị thương ngoài da, cũng không thương tới căn bản tính mệnh cùng đại đạo căn cơ. Nhưng dù vậy, hắn tấm này kinh ngạc thảm trạng, vẫn là để tại nơi trốn có thiên tiêu cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lục Huyền Thông ánh mắt triệt để biến. Tốt, thật là khủng khiếp một chỉ. Đây quả thật là thánh nhân cảnh có khả năng đánh ra uy năng ư? Vượt qua tiểu cảnh giới nghiền ép Thác Bạt vô tình. Cái này Lục Huyền Thông thực lực, lại khủng bố như vậy. Cái kia tam sắc hỏa diễm rất không tầm thường. Ta như không nhìn lầm, tựa hồ là thánh hỏa bảng bên trên bài danh cao tử cực thánh hỏa Tịnh Liên Thánh Yêu Hỏa cùng Hoàng Tuyển Luyện Ngục Hỏa. Hắn dĩ nhiên có thể đồng thời khống chế cũng dung hợp ba loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt đỉnh cấp thánh hỏa. Chẳng lẽ hắn chủ tu chính là nào đó thất truyền khống hỏa vô thượng thần thông? Bằng không làm sao có thể khống chế loại này lực lượng của bạo? Lục Huyền Thông mặc không, nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh. Liền chấn kinh. Vừa mới một chỉ này, nhìn như uy mãnh, thực ra xa chưa hết toàn lực. Nếu là vận dụng Long Hóa hình thái, lại dùng tạo hóa dung lô làm tâm, ngưng tụ ra tam sắc hỏa liên, nó hủy diệt uy lực ít nhất là một chỉ này gấp hai trở lên. Đó mới là hắn chân chính át chủ bài sát chiêu một trong. Bất quá, nói đi nói lại, cái này Thác Bạt vô tình có thể ngạnh kháng chính mình năm thành lực một chỉ mà chỉ là chịu vết thương da thịt, nó nhục thân cường độ chính xác không phụ lòng hắn đã từng thánh địa thứ 5 thánh tử, bây giờ giới vực cấp thiên tiêu bảng thứ 7 tên tuổi. Hắn thực lực chính xác không thể khinh thường. Lục Huyền Thông nhìn cả người cháy đen Thác Bạt vô tình, nhàn nhạt mở miệng, như thế nào? Thác Bạt vô tình đôi mắt phun lửa, lồng ngực kịch liệt lên xuống, vô tận khuất nhục cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Nhưng mà, cảm thụ được thể nội khí huyết sôi trào cùng hai tay truyền đến đau nhức kịch liệt, hắn tinh tường nhận thức đến một cái sự thật tàn khốc, chính mình chính xác không phải Lục Huyền Thông đối thủ. Nếu là lại không biết tiến lùi, tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sẽ tự rước lấy nụ, để Bá Hoàng Tông cùng chính hắn mặt mũi ném đến lớn hơn. Cuối cùng, hắn cưỡng chế ngập trời hận ý, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Lục Huyền Thông, ngươi quả thật có chút bản sự, lao tử khâm phục." Nói xong, hắn lại không do dự nữa, đột nhiên vỗ một cái bên hông túi linh thú. Hống! Một tiếng càng cuồng bạo, tràn ngập nguyên thủy lực lượng gào thét rung khắp sườn núi. Một đầu thân cao vượt qua 50 trượng, bắp thịt như là đá hoa cương lũy thế, tản ra hồng hoàng khí tức cự viên đột nhiên xuất hiện. Chính là tọa kỵ của hắn, nắm giữ thái cổ thần thú huyết mạch, Thái Thản Cự Viên. Thác Bạt vô tình chật vật trở mình nhảy lên lưng ngựa, cái kia Thái Thản Cự Viên hình như cảm giác được chủ nhân vẫn nộ cùng nội vàng, song quyền đấm lực, phát ra chấn thiên nộ hống, lập tức tứ chi lấy, hóa thành một đạo cuồng bạo lưu quang màu vàng đất, hướng về Bá Hoàng Tông phương hướng cũng không quay đầu lại chạy như điên, tốc độ nhanh đến kinh người. Thẳng đến cái kia cự viên thân ảnh sắp biến mất tại cuối tầm mắt, chân trời mới cách xa truyền đến Thác Bạt vô tình dùng hết khí lực hô lên ngoan thoại, "Bất quá, Lục Huyền Thông, ngươi cho lão tử chờ lấy, lần sau gặp mặt, nhất định để ngươi gấp trăm lần hoàn trả." "Mọi người." "Lục Huyền Thông." Một trận vi diệu yên tĩnh bao phủ Tử Thông Ngai. Tất cả mọi người đều có chút không nói, tiểu tử này chạy đến ngược lại quả quyết, hơn nữa còn rất có tâm cơ, biết chạy đến đủ xa mới dám đem ngoan thoại quẳng xuống, sợ chạy chậm lại bị lưu lại luận bàn một phen. Sự tình xem như tạm thời giải quyết, Lục Huyền Thông khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói nhỏ, hà tất phải như vậy đây? Hắn bản ý chỉ là tới đây đánh dấu, tiếp đó lặng yên không một tiếng động rời khỏi, căn bản không muốn trêu chọc bất luận cái gì thị phi. Hết lần này tới lần khác có người muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, nhất định muốn đụng lên tới để hắn đánh mặt. Chẳng lẽ trong thiên hạ này ngu xuẩn cùng tự đại cuồng liền nhiều như vậy sao? Cả đám đều không nhìn rõ chính mình, cũng không thấy rõ người khác. Thôi, đã phiền toái đã giải quyết, cũng là thời điểm rời đi. Nhưng mà, hắn mới xoay người, bước chân còn không phóng ra, Lục Thánh Tử, xin dừng bước. Mở miệng, chính là giới vực cấp thiên tiêu bảng thứ 3, Lôi Đế Sơn đệ tử, Lôi Vô Cực. Quanh thân hắn lôi quang tiệm nhấp nháy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lục Huyền Thông, hiếu kỳ cười nói, Lục Thánh Tử thật không dễ dàng tới cái này Tử Thông Nhai một chuyến, chẳng lẽ liền không muốn tại cái này Cựu Long Chí Tôn Bi phía trước dương ra thân thủ, lưu lại chính mình ấn ký, liền như vậy vội vàng rời đi ư? Hắn chính xác đối Lục Huyền Thông sinh ra hứng thú nồng hậu. Chỉ dựa vào đánh bại Thác Bạt vô tình, còn không đủ dùng trọn vẹn so sánh thật sâu nhạt. Cái này Cựu Long Chí Tôn Bi, mới là kiểm nghiệm một cái thiên kiêu chân chính tiềm lực cùng thiên phú thí kim thạch. Là rồng hay là giun, tại bia phía trước thử một lần liền biết. Lục Huyền Thông nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm, không hứng thú. Lôi Vô Cực hình như đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, nụ cười không thay đổi, lời nói lại bộc phát sắc bén, "Ồ, là không hứng thú, vẫn là không dám đây." Lời này vừa nói, vừa mới có chút hỏa hoãn không khí, nháy mắt lần nữa căng cứng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên thân hai người, chấn động trong lòng. Chẳng lẽ vị này giới vực cấp đệ tam thiên tiêu, bối cảnh hiển hách đệ tử, cũng muốn đích thân hạ tràng, thăm dò Lục Huyền Thông chân thực nội tình ư? Lục Huyền Thông nghe vậy, ánh mắt đột nhiên biến đến lạnh giá, "Ta khiêu chiến hay không, có liên quan gì tới ngươi?" Lôi Vô Cực đứng chắc tay, âm thanh truyền khắp toàn trường, tự nhiên cùng Lôi Mộ cá nhân không có quan hệ. Chỉ là, tại trận các vị đồng đạo, thậm chí toàn bộ thiên giới quan tâm nơi đây người, chắc hẳn đều thật tò mò, vị này có thể để sơ sinh thánh tông lực lượng mới xuất hiện, đứng hàng thứ 5 tân thánh tử, rốt cuộc có như thế nào kinh thế hai tộc thiên phú tiềm lực. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một chút kích động tính, chẳng lẽ, Lục Thánh Tử liền không muốn cho mượn cơ hội này, hướng tất cả nhân chứng minh bạch mình thực lực, tẩy trừ những cái kia không cần thiết chất vấn ư? Vẫn là nói, ngươi nguyện vĩnh viễn treo lên bài danh 16 đức không xứng vị xưng hào, đi tới chỗ nào đều bị người chỉ điểm điểm, phiền toái không ngừng. Lời nói này có thể nói đâm trúng không ít tâm tư người, xung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Lôi Đế Tử nói đến có lý, là ngựa chết hay là lựa chết, kéo ra tới luyện luyện. Lục Thánh Tử, sao không chứng minh một thoáng chính mình? Chẳng lẽ thật là trột dạ sao? Lục Huyền Thông nghe lấy xung quanh nghị luận, hơi chút trầm tư. Lôi Vô Cực lời nói, tuy là không xuôi tai, nhưng chính xác có mấy phần đạo lý. Nếu là một mực bị cái này thứ 16 bài danh chỗ mệnh, sau này e rằng đi tới chỗ nào đều sẽ gặp được tương tự Thác Bạt vô tình dạng này khiêu khích, tăng thêm phiền não. Thà rằng như vậy, không bằng một lần giải quyết. Nhưng trong lòng hắn vẫn có lo lắng, chứng minh chính mình, chẳng lẽ liền thật có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ư? Thế gian này, há có thể mọi chuyện tận như nhân ý? Hắn dương mắt nhìn về phía Lôi Vô Cực, hỏi ngược lại, chứng minh lại như thế nào? Không chứng minh lại như thế nào? Trong mắt Lôi Vô Cực tinh quang lóe lên, đưa ra một cái vô cùng hà khắc cá cược, đã Lục Thánh Tử có câu hỏi này, không bằng chúng ta liền lấy lần khiêu chiến này, đánh cược như thế nào? Liền cược hai người chúng ta, lần này tại Cửu Long Chí Tôn Bi phía trước, ai dẫn động Long Ngâm số lượng càng ít, người thua. Cần tại cái này Cửu Long Chí Tôn Bi phía trước, vì đầy 3 ngày 3 đêm, hướng thiên hạ chiêu cáo chính mình thất bại cũng không bằng người. Ánh mắt của hắn sắc bén, tràn ngập khiêu khích, ngươi có dám hay không chơi thanh này lớn?